Chương 1949, độc bộ, là ngươi sao? Chương 1949, độc bộ, là ngươi sao? Linh thần ở trong này đợi năm ngày, vẫn luôn không thấy độc bộ. Không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện độc bộ không có việc gì. Hắn không có khả năng một mực ở trong này chờ đợi. Ba ngày sau, Linh thần dẫn người đi tới Ngân Phượng lĩnh địa phương, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, chuẩn bị xuất phát thời điểm, một tiếng hổ khiếu đột nhiên từ đằng xa trong sơn cốc truyền ra. Linh thần giật mình, là độc bộ thanh âm. Hắn đối với độc bộ thanh âm quá quen thuộc, cái này trong tiếng thét gào ẩn chứa táo bạo bất an. Những người khác tại chỗ chờ lệnh, lão phùng, vệ ưng theo ta đi. Ba người phóng ngựa, hướng nơi xa sơn cốc mà đi. Trong sơn cốc, một đầu lộng lẫy hổ lớn, táo bạo bất an đi tới đi lui, không ngừng hướng phía trước phát ra gào trầm thấp. Phía trước hơn 10 trượng địa phương, có một gốc lệnh cái cổ cây, ba đầu hổ con bị một sợi dây thường dán tại giữa không trung. Hổ con phát ra từng tiếng hoảng sợ tiếng ai mình. Lộng lẫy hổ lớn phát ra một tiếng kinh người tiếng gầm gừ, âm thanh chấn sơn cốc, dọa đến hai bên dốc núi trong rừng bên trong chim vịt bay loạn. Mà tại dốc núi tảng đá đằng sau, ẩn giấu 7-8 cái tay cầm cung tiễn người. Bọn hắn đệ thấp thân thể, nhìn chằm chằm nơi xa táo bạo bất an lộng lẫy hổ lớn. Đầu này lao hổ thật mẹ nó thành tinh, dạng này đều không mắc mưu. Người nói chuyện là thủ lĩnh của đám người này. Người này trên mặt có một đạo đáng sợ vết thương, theo con mắt đến lỗ tai, dữ tợn đáng sợ. Trên mặt hắn tổn thương chính là săn bắn lúc lưu lại, bị một đầu gấu ngựa đập một trường, phế một con mắt, cơ hồ hủy nửa gương mặt. Cũng không phải, nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giảo hoạt như thế lao hổ. Bọn hắn săn giết lao hổ không phải số ít. Đầu này lao hổ vậy mà cùng cái khác ba đầu lao hổ sinh hoạt chung một chỗ, còn có ba đầu hổ con. Cái khác ba đầu trưởng thành hổ đều bị bọn hắn săn giết, hổ con bị bọn hắn bắt sống, chỉ có cái này một đầu đào thoát. Ngay sau đó, bọn hắn ác mộng liền đến, đầu này lao hổ quả thực thành tinh, xuất quỷ nhập thần, bọn hắn một nhóm 12 người, hiện tại chỉ còn lại 7 người. Cái kia ba đầu trưởng thành hổ thi thể cũng bị cướp đi. Bọn hắn bị buộc tiến vào tòa sơn cốc này. Nếu như không phải bận tâm trong tay bọn họ có ba đầu hổ con, khả năng bọn hắn đều không sống tới hiện tại. Mặt thẹo còn sót lại trong một con mắt hiện ra hung quang, lần này thật sự là tổn thất nặng nề. Thú săn thi thể bị cướp đi, còn hao tổn 5 người. Lão đại, nó căn bản không mắc mưu, làm sao bây giờ? Mặt thẹo nhìn xem bồi hồi không tiến lên lộng lẫy hổ lớn, nhếch miệng lên một vòng âm hiểm cười. Xuất sinh dù thông minh cũng chỉ là xuất sinh, ta liền không tin nó không mắc mưu. Nói, dương cung cài tên, nhắm ngay bị treo lên hổ con. Siêu, mũi tên mang tiếng xé gió bắn ra, trực tiếp xuyên thủng một đầu hổ con thân thể. Đinh Hai nhức góc tiếng hổ gầm vang lên. Cái kia tiếng hổ gầm bên trong mang cực kỳ bi ai cùng vô tận phẫn nộ. Lộng lấy hổ lớn giống giận, phóng tới cái kia bị dán tại không trung hổ con. Tránh tại tảng đá đằng sau mặt theo bọn người, trên mặt lộ ra cười gằn. Xuất sinh trung quy là xuất sinh, làm sao có thể so người thông minh? Lộng lấy hổ lớn vọt tới dán tại giữa không trung hổ con phía dưới. Dưới chân mặt đất đột nhiên hạ xuống. Nó biết có cảm ấy, thế nhưng là vì hải tử, nó còn là dứt khoát kiên quyết quyết định mạo hiểm. Tại mặt đất đổ sụp trước đó, nó nhảy lên thật cao, cắn một cái vào dây thừng, muốn cắn đứt dây thừng, cứu hổ con. Nhưng mà, dây thừng kia có hải đồng to bằng cánh tay, nó căn bản cắn không ngừng, trực tiếp treo ở giữa không trung. Mẹ nó, xuất sinh này thật thành tinh, trực tiếp bắn giết. Mặt thẹo gào thét lớn. Hắn muốn là muốn hoàn chỉnh ra hổ, nhưng bây giờ cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Một đám người theo tảng đá đằng sau đi ra, dương cung lắp tên. Nhưng vào lúc này, răng rác một tiếng. Cái kia lệch cái cổ cây bật mất, mặt đất sụp đổ. Cái kia lộng lấy hổ lớn tính cả hổ con, cùng nhau rơi vào trong cạm bẫy. Mặt thẹo lộ ra buồn nôn nụ cười. Quá tốt, xuất sinh này xem như rơi vào, hoàn chỉnh ra hổ nhưng đáng tiền nhiều. Trong lúc nói chuyện, một đám người vây lại. Cạm bẫy rất sâu, mà lại bọn hắn ở bên trong vùng không ít thuốc bột. Đầu kia lộng lấy hổ lớn lúc này lung la lung lay, rõ ràng sắp không chịu được nữa. Thật sự là gặp quỷ, vung nhiều như vậy thuốc bột, nó lại còn tỉnh dậy. Không có việc gì, nhìn nó bộ dáng sắp không chịu được nữa. Lộng lấy hổ lớn thân thể cao lớn không ngừng lảo đảo. Liều mạng che chở hai cái gào thét hổ con. Nó cái kia màu hổ phách con ngươi ngẩng đầu nhìn cả mấy người ở phía trên, không cam tâm phát ra gầm lên giận dữ, sau đó lùn người xuống, nằm dạp trên mặt đất không có động tĩnh. Lão đại, xuất sinh này rốt cục ngược lại. Mặt thẹo nhìn xem ngất đi lão hổ, một con mắt không ngừng lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Cầm cây gậy đâm đâm một cái, con xuất sinh này cùng cái khác lão hổ không giống, tinh cực kỳ, còn là cẩn thận một chút. Nó lại tinh luôn không khả năng giả chết ta. Mặt thẹo đáy mắt lóe ra hung quang, để ngươi làm liền làm, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thủ hạ biết rõ mặt thẹo hung tàn, không dám nói thêm cái gì, chạy đi tìm cây thân cây trở về, sau đó luồn vào trong cạm bẫy, chọc chọc đầu kia lộng lấy hổ lớn. Lão đại, không có vấn đề, xác định mất đi. Mặt thẹo vẫn là không yên lòng, đâm hổ con. Thủ hạ cầm thân cây đâm về hổ con. Cái kia nguyên bản mất đi lộng lấy hổ lớn, đột nhiên mở ra khí thế hung ác 10 phần mắt hổ, cắn một cái vào thân cây, hất đầu. Theo rít lên một tiếng, nắm lấy thân cây một bên khác người, trực tiếp bị lôi xuống, rớt xuống lao hổ bên cạnh. Không đợi hắn có phản ứng, lộng lấy hổ lớn cắn một cái vào cổ của hắn. Cạm bẫy người ở phía trên đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới đầu này lão hổ vậy mà thật đang giả bộ bất tỉnh. Mặt thẹo nhìn xem thủ hạ của mình bị cắn chết, đáy mắt hung quang lấp lóe. Xuất sinh chết tiệt, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, cùng lắm thì cái này hoàn chỉnh ra hổ lão tử không muốn. Hắn đem thân cây theo trong hố đánh lên đến, sau đó rút ra một cây chùy thủ cột vào thân cây một đầu, sau đó luồn vào trong cạm bẫy. Lộc lấy hổ lớn bung ra bị cắn chết người, phát ra rít gào chậm chậm. Mặt thẹo dùng cột chùy thủ cái kia một đầu hung hăng đâm lão hổ. Lão hổ một cái lảo đảo, không thể né tránh, trên thân bị vạch ra một vết thương. Nhìn ra được, nó hút không ít thuốc mê, chỉ là vì hổ con đang khổ cực trèo trống. Mặt theo cũng nhìn ra, xuất sinh, cắn chết ta nhiều như vậy huynh đệ, lao tử trước làm thịt cái này hai con của con. Nói, cái kia cột chủy thủ thân cây đâm về tiểu lão hổ. Lộc lấy hổ lớn một móng đuốt đẩy ra thân cây, nhưng cột vào phía trên chủy thủ bạch phá nó hổ trảo. Mặt theo mặt mũi tràn đầy cười gằn, xuất sinh, rất lợi hại à, ta nhìn ngươi lần này có thể hay không bảo vệ tiểu xuất sinh này. Nói, kéo thân cây, sau đó liền muốn hung hăng hướng tiểu lão hổ đâm xuống. Nhưng vào lúc này, móng ngựa chênh chênh, vài con quái mã chạy nhanh đến, rất nhanh liền đến trước mặt. Linh thần nhìn xem trên mặt đất cạm bẫy, căng thẳng trong lòng, vô ý thức hô một tiếng, độc bộ, là người sao? Trong cạm bẫy lộng lẫy hổ lớn, cái kia khí thế hung ác ngập trời mắt hổ bên trong, vậy mà lộ ra khó có thể tin thần sắc, sau đó phát ra một tiếng trầm thấp tiếng nghẹn nào. Chương 1950, cứu độc bộ chương 1950, cứu độc bộ quả nhiên là độc bộ. Linh thần đối với độc bộ thanh âm rất quen thuộc. Dừng lại, nhưng lại tại hắn trên chuẩn bị trước xem xét độc bộ tình huống thời điểm, mặt theo nghiêm nghị quát, đồng thời trong tay cung tiễn nhắm ngay Linh thần. Các ngươi là cái gì? Mặt theo lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Phùng Kỳ chính gầm lên giận dữ, thế như mãnh hổ xông ra ngoài. Mặt theo ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối với Phùng Kỳ chính bắn một tiễn. Một tiễn này thẳng đến Phùng Kỳ chính ngực. Phùng Kỳ chính một cái nghiêng người, tránh đi một tiễn này. Mặt theo ánh mắt co rụt lại, cấp tốc theo trong ống tên rút ra một mũi tên. Còn không đợi hắn cải tên, Phùng Kỳ chính người đã đến hắn trước mặt, đưa tay một bàn tay đập tại mặt theo trên đỉnh đầu. Mặt theo rên lên một tiếng, đầu ông tắc hưởng, trước mắt biến đen, trực tiếp bị quất đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngươi mẹ nó dám cầm cung tiễn đối với hắn, tổn thương hắn một sợi tóc, lão tử đem ngươi xé nát cho ăn, ngươi cái cẩu vật. Phùng Kỳ chính mắng to, thứ đang chết này, dám cầm cung tiễn đối với Linh Thần, càng mắng càng giận, bộ một tiếng, một bàn tay đem mặt thẹo quất đến cắm bay ra ngoài. Mặt thẹo chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, đầu cùng vỡ ra như vậy, muốn ngất đi cũng khó khăn. Hắn đã từng săn giết gấu thời điểm, bị gấu cho một bàn tay, nhưng cũng không có người này bàn tay nặng. Mặt thẹo thủ hạ bị dọa sợ. Bọn hắn đều là đi theo mặt thẹo kiếm ăn, biết mặt thẹo lợi hại. Đây chính là tay không có thể xử lý sói hoang tồn tại, làm sao ở trước mặt người này yếu ớt thành dạng này? Vương lão đại của chúng ta ra. Mặt theo một cái thủ hạ phản ứng lại, lớn tiếng quát lớn, đồng thời đi nhổ bên hông đốn tủi đao. Nhưng đao còn không có rút ra, liền bị Phùng Kỳ chính một cước đạp bay xa ba trượng, toàn thân run rẩy, tại chỗ thổ huyết. Hắn rốt cuộc biết mặt theo làm sao đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy, gia hỏa này căn bản cũng không phải là người, sức lực so gấu ngựa còn đáng sợ hơn. Vài người khác còn không có kịp phản ứng, liền bị Phùng Kỳ chính một bàn tay một cái, toàn bộ phiến té xuống đất. Mà Ninh Thần đã đi tới cạm bẫy bên cạnh. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy trong cạm bẫy độc bộ. Khi thấy độc bộ vết thương trên người lúc, ánh mắt băng lãnh. Độc bộ ngẩng đầu nhìn Ninh Thần, ánh mắt mang cảnh giác, phát ra từng tiếng rít gào trầm trầm. Nó hiện tại đối với nhân loại cực không tín nhiệm. Độc bộ, là ta là chủ nhân. Chớ khẩn trương, không có việc gì. Ninh Thần một bên trấn an độc bộ, một bên đem cổ chủy thủ thân cây theo trong cạm bẫy rút ra ném ở một bên. Độc bộ nhìn chằm chằm Ninh Thần, không ngừng gầm nhẹ. Lúc này, Ninh Thần nghe tới non nớt ngao ố âm thanh. Hắn lúc này mới phát hiện, ở sau lưng của độc bộ ẩn giấu hai con. Không, ba con tiểu lão hổ. Chỉ tiếc, trong đó một cái tiểu lão hổ trên thân cắm mũi tên, xem ra đã chết rồi. Linh thần quan sát một chút. Tiểu lão hổ trên thân còn cột dây thừng. Kết hợp với bên cạnh bẻ gãy lệch cái cổ cây, Linh thần đại khái suy đoán ra, những người này là lợi dụng hổ con, đem độc bộ dẫn vào cả bẫy. Lão Phùng, ta hiện tại trước đi, phía dưới có dây thừng, ta một hồi đem dây thừng ném lên đến, ngươi kéo chúng ta đi lên. Phùng Kỳ chính ồ một tiếng, sau đó níu lấy mặt theo tóc hỏi, các ngươi chỗ nào đến? Thừa một con mắt, còn rất hung. Nhìn ngươi ánh mắt này, trên tay dính lấy nhân mạng a. Không giống với Phùng Kỳ chính, vệ ứng gấp, vương gia, tuyệt đối không thể, đây chính là lão hổ a, quá nguy hiểm, muốn không thuộc hạ đi xuống đi. Ngươi nhưng dẹp đi đi, ngươi xuống dưới liền biến thành lão hổ phân. Vương gia xuống dưới không có việc gì, độc bộ là vương gia nuôi lớn, hiểu không? Vệ ứng tức giận nói, mặc kệ là động vật gì, bảo hộ con non thời điểm đều rất đáng sợ, chớ nói chi là lão hổ, cái này con non còn chết rồi một cái. A. Phùng Kỳ chính bước xuống mặt thẹo chạy tới, ngồi xổm tại cạm bẫy bên cạnh nhìn một hồi, thật đúng là những này con chó, vậy mà giết một đầu tiểu lão hổ, độc bộ hiện tại khẳng định rất phẫn nộ, rất nguy hiểm, còn là ta đi xuống đi. Linh thần khoát khoát tay. Độc bộ hiện tại đối với nhân loại tràn ngập cảnh giác, còn là ta xuống dưới, ta tin tưởng độc bộ sẽ không công kích ta, coi như công kích, ta cũng có thể bảo đảm tự thân chu toàn. Hắn chuồn chuồn bước, hoàn toàn có thể ứng đối loại này hẹp tiểu nhân không gian. Linh thần nói xong, nhìn về phía dưới, độc bộ, ta muốn xuống tới, đừng sợ. Linh thần an ủi độc bộ cảm xúc, sau đó thả người nhảy vào trong cạm bẫy. Nhìn thấy linh thần nhảy xuống tới, độc bộ phát ra rít lên một tiếng, túi đầu cánh cung, làm bộ muốn lao vào. Độc bộ, ngồi xuống. Linh thần trầm giọng quát. Lúc đầu muốn nhào linh thần độc bộ, giống như phản xạ có điều kiện, cấp tốc điều chỉnh tốt tư thái ngồi xuống, chó bên trong chó tức giận. Ngoan, đừng sợ, không có việc gì. Linh thần một bên trấn an, một bên chậm rãi tới gần, đưa tay thử đi đụng vào nó. Độc bộ ánh mắt tràn ngập cảnh giác, đầu không ngừng ngửa ra sau, nhưng cũng không có công kích linh thần. Nó cũng đã nhận ra linh thần, lão hổ khíu giác rất linh mẫn, bằng không linh thần đuổi tới lúc hô độc bộ, nó sẽ bị khuất đáp lại. Nhưng nhân loại đối với nó tổn thương, nhưng nó không còn tin tưởng nhân loại, cho dù là linh thần, cũng làm cho nó duy trì cảnh giác. Độc bộ, không có việc gì, không có việc gì. Linh thần tay đã nhanh đụng phải độc bộ mũi. Độc bộ không ngừng ngửi ngửi linh thần tay, cuối cùng vẫn là cúi đầu, dùng cái chán cọ linh thần tay, sau đó quay đầu, dùng đầu lưỡi liếm láp chết đi tiểu lão hổ, trong cổ họng phát ra trận trận rên rỉ. Linh thần tiến lên, vuốt ve nó, nhẹ giọng an ủi, "Thật xin lỗi, ta tới chậm, không có việc gì, sẽ không còn có người có thể tổn thương đến con của ngươi, ta hiện tại mang ngươi đi lên." Linh thần nói, nhặt lên trên mặt đất dây thường đầu, "Lão Phùng, tiếp được. Trước tiên đem hổ con kéo lên đi." Phùng Kỳ chính bắt lấy linh thần ném lên đến dây thường đầu, kết quả độc bộ phát ra gầm lên giận dữ, bổ nhào qua cắn một cái vào dây thường, không nhường Phùng Kỳ chính đem hổ con kéo lên đi. "Độc bộ, nhanh nhả ra, chúng ta không phải muốn thương tổn con của ngươi, là tại cứu chúng nó." Linh thần cố gắng trấn an. Độc bộ cuối cùng vẫn là buông ra miệng, nó không tin nhân loại, nhưng vẫn như cũ tin tưởng linh thần. Phùng Kỳ chính trước đem tiểu lão hổ kéo lên đi, sau đó đem dây thừng ném xuống đến, đem độc bộ cùng linh thần trước sau kéo đi lên. Vệ ưng đã cởi ra tiểu lão hổ sợi dây trên người. Tiểu lão hổ hẳn là dọa sợ, run lẩy bẩy, kêu to không ngừng. Độc bộ không để ý tới trên người mình tổn thương, không ngừng liếm láp bọn chúng, sau đó nằm xuống, nhường hai cái tiểu gia hỏa bú sữa, hai cái tiểu gia hỏa mới dần dần an tĩnh lại. Linh thần đi tới độc bộ trước mặt, nhìn xem miệng vết thương của nó, "Độc bộ, ta trước giúp ngươi bôi ít thuốc, một hồi ra ngoài, ta lại để cho quân y cho ngươi thật tốt xử lý." Một bên khác, Phùng Kỳ chính lộ ra không có việc gì, ngay tại tát hai rút đao mặt theo bọn người thẩm vấn. Thân là một cái thân kinh bách chiến quân nhân, gây chú ý nhìn lên, liền có thể nhìn ra đao này mặt theo trên thân dính lấy nhân mạng. Tại Phùng Kỳ chính hữu hảo tát hai chào hỏi xuống, mặt theo mấy người cam tâm tình nguyện đem chính mình nội tình run cái không còn một mảnh. Chương 1951, Linh thần, độc bộ, bọn hắn bảy ngươi. Chương 1951, Linh thần, độc bộ, bọn hắn bảy ngươi. Nguyên lai mặt theo nhóm người này, thân phận không chỉ là thợ săn, còn là sơn phỉ. Bọn hắn chiếm cứ tại Tây Quan thành quản hạt xuống một cái huyện thành phụ cận trên một ngọn núi, trong ngày thường làm lấy giết người cấp của mua bán, có đôi khi cũng sẽ giúp trong thành những cái kia người có quyền thế săn giết hung thú. Những cái kia có tiền có thế người, thường thường thích đem cỡ lớn dã thú chế tác thành tiêu bản, thả trong nhà khoe khoang. Kẻ có tiền chơi đều hoa, bị tiểu sắc móc sạch thân thể, hổ tiên hổ cốt đều là đại bổ chi vật, có thể nói lao hổ toàn thân là bảo, có giá trị không nhỏ, liền hình thành một cái dây chuyền sản nghiệp. Mặt theo trước đó ăn cướp một cái thương đội. Cái kia thương đội người nói cho hắn, ở phụ cận đây sinh hoạt không ít lão hổ. Cho nên hắn dẫn người không xa ngàn dặm đi tới nơi này săn bắn, nghĩ đến kiếm một món hời. Bắt đầu bọn họ đích xác chiếm cứ thượng phòng, độc bộ phu quân cùng hai đứa bé đều bị bọn hắn săn giết, vừa sinh hạ không lâu hổ con cũng bị bọn hắn bắt. Bất quá, làm độc bộ đào thoát về sau, bọn hắn ác ngộng liền bắt đầu. Độc bộ theo nhỏ đi theo Ninh thần lớn lên, có thể so sánh lão hổ thông minh nhiều. Nếu như không phải mặt theo bọn người trong tay có hổ con, bọn hắn không có một người sống mà đi ra mảnh rừng núi này. Nghe Phùng Kỳ chính nói xong, Ninh thần trong lòng đã có chủ ý, hắn vô vô độc bộ cổ, chỉ những người kia, "Độc bộ, đi cho người nhà của ngươi báo thù đi." Hắn không thể nói mặt theo bọn người săn giết manh thú không đúng, bởi vì manh thú cũng sẽ săn giết nhân loại. Cái thế giới này, dã thú đông đảo, thường xuyên có bách tính lọt vào tập kích. Nhưng độc bộ không giống. Độc bộ là hắn một tay nuôi lớn, mà bị bọn hắn giết chết cái kia ba đầu lão hổ, không chỉ là độc bộ người nhà, càng là cứu qua huyền đế, cứu qua vũ tư quân mệnh. Mà lại, những người này cướp bóc, hai họa một phương sơn phỉ, linh thần tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. "Đừng tới đây, đừng tới đây. Cứu mạng a, van cầu các ngươi, cứu lấy chúng ta đi." Mặt theo bọn người đối mặt độc bộ khí thế hung ác mười phần ánh mắt, lộ ra răng nanh, dọa đến cất đái cùng lưu. Theo rít lên một tiếng, độc bộ nhào ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ sân cốc. Một nén hương về sau, hết thảy bình tĩnh lại. Mặt theo bọn người đều bị độc bộ tươi sống cắn chết. Linh thần mai táng đầu kia chết mất con non. Sau đó mang độc bộ cùng hai đầu hổ con rút quân về doanh. Độc bộ vết thương trên người rất sâu, hắn chỉ là đơn giản xử lý một chút, còn là phải làm cho quân ý nhìn xem. Vệ ương túi người nói, "Vương gia, thi thể không cần xử lý sao?" Linh thần đạm mặt nói, "Lưu cho những dã thú khác no bụng đi." Theo sơn cốc đi ra, độc bộ đột nhiên ngừng lại. Linh thần nhìn về phía nó, "Làm sao rồi?" Độc bộ hướng về một phương hướng, phát ra trầm thấp gào thét. Linh thần hỏi, "Ngươi là nhường ta đi với ngươi sao?" Độc bộ nhìn xem Linh thần, chậm rãi đi lên phía trước. Linh thần quay đầu ngựa lại, đi theo. Đại khái đi nửa canh giờ, đi tới trước một hàng núi. Linh thần nghe được một cỗ mùi hôi thối. Độc bộ đi vào sân động, trước sau lôi ra ba bộ lão hổ thi thể. Đây là con của nàng cùng phu quân. Là nàng theo mặt theo bọn người trong tay cướp về, trốn ở chỗ này. Linh thần thở dài, nhường vệ ưng cùng Phùng Kỳ chính hỗ trợ, đào cái hố to, chôn ba đầu lão hổ. Độc bộ ghé vào cái kia đống đất trước, phát ra trầm thấp tiếng ai minh. Độc vật có đôi khi so người trọng cảm tình, bạch nhãn lang ngoại trừ. Linh thần mang độc bộ trở lại đại doanh thời điểm, trời đã đen. Hắn lập tức nhường người chuẩn bị cho độc bộ ăn, nó hiện tại còn tại thời kỳ cho con bú, đồ ăn nhất định phải đuổi theo. Mặt khác, lại khiến người ta tìm đến quân y, quân y giúp độc bộ xử lý xong vết thương, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Ban đêm, Linh thần liền nhường độc bộ mang hai con hổ con, ngủ ở hắn trong liều trại. Hôm sau, tỉnh lại về sau, Linh thần nhường người gọi tới quân y để kiểm tra một chút độc bộ thương thế, một lần nữa thoa thuốc. Linh thần nhường người chuẩn bị cho độc bộ rất nhiều thịt. Độc bộ ăn thời điểm, Linh thần liền ôm hai con hổ con chơi. Cái này hai con tiểu gia hỏa, cùng hắn lúc trước nhìn thấy độc bộ cũng không kém nhiều lắm lớn. Nhưng mà lão hổ lớn lên rất nhanh, mấy tháng liền dài rất lớn. Linh thần nhường người chế tạo một cái rất lớn chiếc lồng. "Độc bộ, đi theo ta đi." Linh thần đi qua, mở ra chiếc lồng cửa nói. Độc bộ nhìn xem chiếc lồng, lại nhìn về phía nơi xa núi rừng, sau đó phát ra trầm thấp buồn bực giống. Linh thần xem hiểu nó ý tứ. Nó không có tiến vào chiếc lồng. nó lựa chọn núi rừng. Hắn đi qua, vuốt ve độc bộ đầu to, ngươi là bách thú chi vương, người nhà của ngươi đều ở nơi này, ngươi lựa chọn lưu lại, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng mà, phải đợi thương thế của ngươi tốt không sai biệt lắm, ta mới yên tâm để ngươi rời đi. Nhoáng một cái 7 ngày trôi qua, độc bộ thương thế tốt lên không sai biệt lắm. Linh thần biết, nên là lúc chia tay. Trước kia độc bộ thích ở trước mặt hắn lăn lộn, ôm hắn chân lúng liễu. Nhưng trận này ở chung xuống tới, độc bộ không còn có lúc trước vui vẻ. Xác định nó tổn thương không có việc gì rồi. Quân y vội vàng túi người nói, vương gia yên tâm, không có cái gì trở ngại. Linh thần khẽ gật đầu, ôm hai con hổ con, mang độc bộ đi tới bên rừng. Hắn buông xuống hai con hổ con, ôm độc bộ cổ, đi thôi. Nhớ kỹ đi rừng chỗ sâu, đi không bị người quấy rầy địa phương, chiếu cố tốt chính mình, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Độc bộ dùng đầu tỏ cọ Linh thần. Tốt, đi nhanh đi. Bổn vương cũng nên xuất phát, nếu có cơ hội, bổn vương lại đến nhìn ngươi. Linh thần vỗ vỗ đầu to của nó, không bỏ được bay người đi trở về. Độc bộ nhìn xem Linh thần bóng lưng, phát ra một tiếng gào trầm trầm. Thẳng đến Linh thần đi xa, nó mới quay người, mang hai con hổ con, cẩn thận mỗi bước đi hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Nhìn ra được nó cũng bỏ được không Linh thần, nhưng người nhà của nó đều táng ở trong này. Linh thần đột nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn lại. Độc bộ thân ảnh đã mau nhìn không thấy. Linh thần thở dài, cái thế giới này, giao thông không tiện, có đôi khi từ biệt chính là vĩnh viễn. Độc bộ cũng là lão cô đương, cũng không biết sinh thời còn có thể hay không gặp lại nó. Linh thần trở về, hạ lệnh tiếp tục đi đường. Bọn hắn ở trong này đã lưu lại đến đủ lâu. Hôm sau, sáng sớm. Vương gia, vương gia. Ngoài trướng vang lên phùng kỳ chính thanh âm cao vút. Gia hỏa này, mỗi ngày đều là tinh thần sung mãn. Không đợi Linh thần đáp lại, mành lều đẩy ra, phùng kỳ chính bọc vào. Hắn nhìn xem Linh thần, vương gia, ngươi đã tỉnh chưa? Linh thần, ngươi chừng nào thì mù? Phùng kỳ chính nết miệng cười ngây ngô, có phải là độc bộ không có lựa chọn đi theo ngươi, trong lòng rất không thoải mái. Linh thần không nói chuyện, nhưng mà độc bộ không có lựa chọn cùng hắn đi, ít nhiều có chút khó chịu. Ngay vào lúc này, Phùng Kỳ Chính trên thân truyền đến một tiếng non nớt ngao ấu âm thanh. Linh thần mừng rỡ, thanh âm gì? Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc, rộng mở quấn tại bên ngoài áo khoác, trong ngực lộ ra một viên lông xù cái đầu nhỏ, hướng về phía Linh thần ngao ấu một tiếng. Linh thần đằng đứng lên, xài bước đi tới, tiếp nhận tiểu lão hổ, vừa mừng vừa sợ, cái này, đây không phải độc bộ hải tử sao? Làm sao tại ngươi nơi này? Ngươi đem độc bộ hải tử trộm rồi. Chương 1952, nam nhi thủ biên giới, nữ tử thủ huyết mạch. Chương 1952, nam nhi thủ biên giới, nữ tử thủ huyết mạch. Phùng Kỳ Chính lắc đầu liên tục, ngươi cũng đừng oan uổng ta, đây là độc bộ đưa tới. Độc bộ đưa tới? Nó trở về rồi. Phùng Kỳ Chính nói, độc bộ tối hôm qua tới qua, nhưng đã đi, tối hôm qua tuần tra các tướng sĩ nghe tới hổ khiếu, buổi sáng phát hiện cái này tiểu lão hổ, hẳn là độc bộ đưa tới. Linh thần giật mình, chợt liền nở nụ cười. Hắn đại khái là rõ ràng độc bộ ý tứ. Độc bộ người nhà đều táng tại địa phương này, nó đến lưu lại, cho nên đem con của mình đưa cho hắn một cái. Linh thần cười nói, độc bộ trung quy vẫn là độc lấy ta, nhường con của nó thay thế nó bồi tiếp ta. Hắn ôm trong ngực tiểu lão hổ, giống như lúc trước ôm độc bộ đồng dạng. Năm đó nuôi mẫu thân ngươi, hiện tại nuôi ngươi, ta đây cũng là hổ gia a. Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, vậy ta chính là hổ nhị gia a. Linh thần liếc mắt nhìn hắn cái kia khờ dạng, bật cười nói, không, ngươi là hổ bức. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, ý gì? Khen ngươi đâu? Phùng Kỳ Chính ổ một tiếng. Linh thần giơ lên cao cao tiểu lão hổ, nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, năm đó cho mẫu thân ngươi lấy tên độc bộ, là độc bộ thiên hạ ý tứ, về sau ngươi liền đều thiên hạ. Ngao, ngao. Tiểu lão hổ gọi vài tiếng, cũng không biết ý gì. Hẳn là đối với danh tự này rất hài lòng, không hài lòng cũng phải hài lòng, nó không quyền lên tiếng. Lão Phùng, ngươi đi xem một chút, có thể hay không tìm chút ngựa mẹ đến. Tốt. Sau 20 ngày, Linh thần đi tới Tây Quan Thành. Hắn đem tùy hành quân nhân lưu tại ngoài thành, mang Phùng Kỳ Chính, Vệ Ưng, Lộ Dũng đi tới Tây Quan Thành. Bây giờ Tây Quan Thành phi thường náo nhiệt, trên đường cái khắp nơi có thể thấy được Tây Lương người. Đạm Đài Thanh Nguyệt đăng cơ về sau, ngay lập tức khai thông tương lộ. Mặc dù mới thời gian một năm, nhưng hai nước đã thành lập tốt đẹp thương mậu cơ sở. Tất cả những thứ này bắt nguồn từ hai nước đối với thương nhân nghiêm ngặt tước thúc, cấm chỉ độc quyền, theo thứ tự hàng ái, tay không bắt sói trở, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Vì hai nước thương nhân kiến tạo một cái tốt đẹp kinh thương hoàn cảnh. Chính yếu nhất chính là ước thúc cùng thương mậu liên quan quan viên. Chỉ cần những quan viên này không bệnh hình thức, không tham lam thành tính, kinh thương hoàn cảnh liền sẽ tốt hơn nhiều. Đương nhiên, Tây Lương người chỉ có thể tại Tây Quan Thành hoạt động. Linh thần cũng dò chúc, bên trong là tiểu náo hổ thiên hạ. Hắn cùng Phùng Kỳ Chính mấy người đi tới một cái há cảo trên bãi. Mấy người vừa tọa hạ, liền nghe tới một trận tiếng cãi vã. Một người mặc vải thô, vác lấy giỏ trúc, xem ra gia cảnh, nhưng ngày thường mặt mày như trăng, rất là xinh đẹp cô nương cúi đầu gấp đi. Phía sau của nàng, một người mặc tơ lụa, tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ công tử mang mấy người mau chóng đuổi. Rất nhanh, nữ tử liền bị đuổi kịp. Linh thần vốn cho rằng lại là một trận thế gia công tử đùa giỡn chiếu nữ tử tiết mục, Phùng Kỳ Chính, Vệ Ưng, Lộ Dũng ba người đều làm tốt anh hùng cứu mỹ nhân chuẩn bị. Ai ngờ, cái kia tướng mạo anh tuấn công tử ngăn lại nữ tử về sau, cũng không lỗ mãng, mà là tay cầm quạt xếp có chút túi người, Từ Văn Hữu Lễ. Trình cô nương, tại hạ cũng không có ác ý, là thật tâm thích cô nương. Nữ tử ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói, công tử nhân trung long phượng, gia thế hiển hách, tiểu nữ tử chỉ là phổ thông nông gia nuôi tầm nữ, không xứng với công tử, còn mời công tử tìm cái khác lương duyên. Trình cô nương, tại hạ muốn cưới cô nương làm vợ, cũng không phải là nạp tiếp, cái này còn không đủ để chứng minh tại hạ thực tình sao?
Lúc này, công tử trẻ tuổi thủ hạ hất đệm, đúng đấy, công tử nhà ta văn võ song toàn, gia thế hiển hách, gả cho ta gia công tử, là bao nhiêu cô nương tha thiết ước mơ sự tình. Ngươi bán cả một đời tơ tằm, cũng mua không nổi công tử nhà ta một kiện quần áo, công tử nhà ta nhìn chúng ngươi, kia là phúc phận của ngươi, không biết ngươi còn có cái gì không hài lòng. Ngậm miệng. Công tử trẻ tuổi thấp giọng gian dạy, sau đó cúi người nói, Trình cô nương, ngươi chớ có nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, chờ ta trở về liền thu thập hắn. Nữ tử có chút túi người, hắn cũng không nói sai, tiểu nữ tử bán cả một đời tơ tằm chỗ kiếm bạc, cũng mua không nổi công tử trên thân một kiện quần áo. Công tử đối với tiểu nữ tử là thật tâm cũng tốt, giả ý cũng được, tiểu nữ tử đều chỉ có thể cô phụ công tử thực tình. Vì sao? Chẳng lẽ cô nương đã có hôn phối? Cũng không hôn phối. Vậy thì vì cái gì? Bởi vì công tử là Tây Lương người. Công tử trẻ tuổi khẽ giật mình, vội vàng nói, đây coi là lý do gì, mặc kệ là Đại Huyền hay là Tây Lương, đều không có luật pháp cấm chỉ thông hôn. Nữ tử gần từng chữ nói, Đại Huyền luật không có, nhưng Tây Quan thành có. Bây giờ, hai nước là giao hảo, bách tính an cư lạc nghiệp, nhưng năm đó Tây Lương thừa dịp Đại Huyền triều cùng hỗn loạn, hai lần công phá Tây Quan thành, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Nếu như không phải Nhiếp Chính Vương, làm sao đến hiện tại Tây Quan thành? Chúng ta sẽ không đi phá hư hiện tại cục diện thật tốt, nhưng cũng sẽ không quên các ngươi đã từng làm ác. Công tử trẻ tuổi gấp, Trình cô nương nói như vậy không khỏi có sai lầm bất công, đối với ta cũng không công bằng, những này cũng không phải ta làm, lại nói, ngươi Đại Huyền Nhiếp Chính Vương lúc trước đều mang binh đều đánh tới nước ta quốc đô đi, còn không chỉ một lần. Nữ tử phản bác, đó cũng là các ngươi khiêu khích trước đây. Ta Đại Huyền, bằng hữu đến có rượu ngon, xài lang đến có cô đồng. Nhưng hai nước hiện tại giao hảo, ta cũng là thực tình thích cô nương. Cái kia chỉ có thể đối với công tử nói tiếng thật có lỗi. Ta Tây Quan thành nữ tử, tuyệt không gả Tây Lương người. Ta Đại Huyền Nam Nhi thủ biên giới, nữ tử thủ huyết mạch. Công tử, đừng có lại đi theo ta, không phải ta cần phải báo quan, cáo tử. Nữ tử nói xong, quay người vác lấy giỏ trúc nên ngang rời đi, váy bay lên, không có một tia lưu luyến. Trẻ tuổi công tử bất đắc dĩ lắc đầu, thất lạc mang người rời đi. Nam Nhi thủ biên giới, nữ tử thủ huyết mạch, nói hay lắm. Linh thần nhịn không được tán dương. Lời này thế nhưng là Nguyệt tướng quân nói. Quán nhỏ lão bản bưng há cào tới, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói, biết Nguyệt tướng quân sao? Chính là Nhiếp Chính Vương dưới trướng Ninh An quân một trong những chủ tướng Nguyệt tướng quân, nàng thế nhưng là chúng ta Tây Quan thành người, hiện tại ở kinh thành phụ trách bảo hộ hoàng thượng đâu. Chúng ta Tây Quan thành nữ tử, từng cái đều lấy Nguyệt tướng quân làm gương. Đúng rồi, thành Nam đầu còn có một tòa Nguyệt tướng quân tử, các ngươi có thể đi bãi một chút, cầu Nguyệt tướng quân bảo hộ các ngươi. Linh thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính một cái mặt đen cười thành hoa cúc, mặt mũi tràn đầy đắc ý, không nghĩ tới tiểu Nguyệt tại Tây Quan thành như thế được hoan nghênh, không hổ là ta. Ăn ngươi đổ bật đi, lại uống nhiều. Linh thần tranh thủ thời gian kẹp một khối há cảo nhét vào trong miệng hắn, ngăn chặn phía sau hắn. Bởi vì hắn phát hiện, quán nhỏ lão bản cùng chúng quanh thời khắc ánh mắt đã không đúng. Quán nhỏ lão bản nắm chặt chảy cán bột, nhìn chằm chằm Phùng Kỳ Chính, ngươi cái này mặt đen cờ hàng, dám đối Nguyệt tướng quân bất kính. Phùng Kỳ Chính giận tí mặt, ngươi mẹ nó mắng ai đây? Linh thần tranh thủ thời gian che Phùng Kỳ Chính miệng, đối với quán nhỏ lão bản nói, hắn uống nhiều, chớ cùng hắn so đo, chờ hắn tỉnh rượu ta nói hắn. Quán nhỏ lão bản hừ một tiếng, cho bằng hữu của ngươi nói một chút, tại cái này Tây Quan thành có hai người nhất định phải tôn trọng, một cái là Đại Huyền Nhiếp Chính Vương, một cái là Nguyệt tướng quân, không cần thiết nói bậy, không phải ăn đòn, quan phủ cũng sẽ không quản ngươi. Linh thần gật đầu, tốt tốt tốt, đa tạ nhắc nhở. Chương 1953, Phúc Lâm quận chúa chương 1953, Phúc Lâm quận chúa nữ nhân của ta, ta còn không thể nói. Phùng Kỳ Chính chờ lấy quán nhỏ lão bản, tức giận bất bình. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì quán nhỏ lão bản mắng hắn là mặt đen cửa hàng. Hắn nhưng là Phùng đại thông minh, thiên hạ đệ nhị người thông minh. Linh thần bình thường nói hắn là khờ hàng, hắn nhận, bởi vì linh thần trong lòng hắn là đệ nhất thông minh, người khác nói hắn lại không được. Linh thần cười nói, người ta là tại duy trì người nữ nhân, Nguyệt tướng quân tại Tây Quan thành hy vọng cao như vậy, ngươi hẳn là cũng có vinh yên, cảm thấy cao hơn mới đúng. Nhưng hắn mắng ta là mặt đen khờ hàng, dựa vào cái gì? Bởi vì hắn không kiến thức, không biết ngươi. Hắn phải biết ngươi là cái kia bi danh hiển hách, có thể lên cựu thiên lãng nguyện, xuống năm dương bắt ba ba phùng đại thông minh, không được bội phục đầu giảm xuống đất ta. Phùng Kỳ Chính sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, lộ ra nụ cười. Đúng, ta không tính toán với hắn. Hắn không kiến thức. Linh thần gật đầu, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta trước đi dạo, sau đó lại đi tìm Võ Vương uống rượu. Ăn uống no đủ, Linh thần ném xuống vài đồng tiền bạc vụn, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên ánh mắt có chút co rụt lại, nhìn chằm chằm vừa rồi đi qua một người, như có điều suy nghĩ. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, làm sao rồi? Linh thần nhìn chằm chằm vừa rồi đi qua người kia bóng lưng, suy tư một hồi nói, người kia nhìn xem nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Cái kia, kêu đến hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Linh thần lắc đầu, nhìn đối phương tiến vào nơi xa một nhà tử lâu, thu hồi ánh mắt, nói, được rồi, đi thôi. Hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương nhìn quen mắt, căn bản nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Nghĩ không ra người, kia liền không trọng yếu. Linh thần mấy người ở trong thành đi dạo. Chỉ có dạng này, tài năng tốt hơn hiểu rõ Tây Quan thành tình huống hiện tại. Mấy người các ngươi, dừng lại. Một đội binh lính tuần tra, gọi lại Linh thần mấy người. Phùng Kỳ Chính nhỏ giọng thầm thì, cái này Tây Quan thành kiểm tra có phải là quá nghiêm ngặt rồi. Bọn hắn một hồi này, bị kiểm tra 3 lần, mà lại kiểm tra rất kỹ càng. Cũng may bọn hắn trước thời hạn làm chuẩn bị, đưa lên điệp tịch, hỏi tham qua về sau liền thả bọn họ đi. Linh thần cười nói, Tây Quan thành làm đại huyền cùng Tây Lương thương mậu vãng lai địa phương, nhân viên ngư long hỗn tạp, cha đương nhiên phải so địa phương khác nghiêm một chút, đây cũng là chuyện tốt. nhưng rất nhanh Ninh Thần cũng cảm thấy có chút không đúng. Bọn hắn tại Đông Thành phường thị dạo qua một vòng, vậy mà lại bị kiểm tra hai lần. Lộ Dũng hạ giọng nói, "Vương gia, thuộc hạ cảm thấy bọn hắn giống như đang tìm cái gì đồ vật." Ninh Thần khẽ gật đầu, hắn cũng có loại cảm giác này. "Đi, đi Võ Vương phủ." Ninh Thần đi dạo một vòng, đối với Tây Quan thành tình huống trước mắt có đại khái hiểu rõ. Võ Vương đem Tây Quan thành quản lý rất tốt. Mấy người đi tới Võ Vương cửa phủ. "Dừng lại, làm gì?" Cổng thủ vệ ngăn lại Ninh Thần bọn người, ánh mắt cảnh giác hỏi thăm. Vệ ương đang muốn mở miệng, chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng vó ngựa. Hơn 10 con khoái mã chạy nhanh đến, người cầm đầu, làn da ngũ quan cứng rắn, làn da ngăm đen, thân mang áo mãng bảo, chính là Võ Vương. Đến trước mặt, Võ Vương tung người xuống ngựa. Hắn mặt ủ mày cho, thần sắc lo nghĩ, túi đầu đội vàng hướng trong phủ nhanh chân đi đến. "Võ Vương!" Linh Thần hô một tiếng. Võ Vương nghe tiếng, quay đầu xem ra, vẹn vẹn liếc mắt, cả người đều cứng tại chỗ. Qua một hồi lâu, hắn cúi đầu xuống, sau đó lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm Linh Thần nhìn một hồi. Ngay sau đó, hắn lại cúi đầu xuống, còn rủi rủi con mắt, lần thứ ba nhìn về phía Linh Thần. Xác định chính mình không phải hoa mắt về sau, Võ Vương nhanh chân lao đến Linh Thần trước mặt, kích động cho hắn một cái to lớn gâu ôm. Qua một hồi lâu mới buông ra, nhìn xem Linh Thần nói, "Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi làm sao lại tại Tây Quan thành?" Một cái vốn nên tại Chiêu Hòa người, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, thực tế quá làm cho hắn chấn kinh. Linh Thần cười nói, "Trở về nhanh 2-3 tháng, Chiêu Hòa bên kia thế nào?" "Ta xuất quân đánh vào Chiêu Hòa hoàn thành, giết Chiêu Hòa Thiên Hoàng, còn lại địa phương lưu cho Viên Long bọn hắn đi đánh." Võ Vương cười lớn tại Ninh Thần ngực đệm một quyền, "Còn phải là ngươi à, hơn một năm thời gian liền san bằng Chiêu Hòa, ha ha ha." Cổng thủ vệ, Võ Vương mang tướng sĩ, từng cái mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Ninh Thần. "Người kia là ai a? Vậy mà có thể để cho Võ Vương thất thố như vậy?" Võ Vương lấy lại tinh thần, lớn tiếng reo lên, "Các ngươi những này chảy gỗ, còn đứng ngây đó làm gì? Không phải mỗi ngày la hét nói sinh thời gặp một lần đại viện nhất chính vương, chết cũng đáng. Hiện tại người đứng ở trước mặt các ngươi, làm sao cả đám đều ngốc rồi?" "Nhất chính vương?" Nghe tới Võ Vương lời nói, tất cả mọi người ngây người, từng cái tất cả đều thành thạch điêu khắc gỗ, không ai đều thăm viếng động tác. Võ Vương cười cười xấu hổ, nói, "Đều là hai năm này chiêu tên lính mới, không có đi lên chiến trường, chỉ nghe qua uy danh của ngươi, cái này đột nhiên nhìn thấy chân nhân, tất cả đều dọa sợ, để ngươi chê cười." Linh Thần cười khoát khoát tay. "Vương, vương gia." "Vị này là Nhiếp Chính Vương." Một sĩ binh sau khi lấy lại tinh thần, lại hưng phấn, có khiếp sợ hỏi. Võ Vương gật đầu, "Không sai, trước mắt các ngươi chính là chúng ta đại viện bất bại thần thoại, các ngươi ngày nhớ đêm mong đều muốn gặp đến Nhiếp Chính Vương." Hắn vừa mới ngựa đạp Chiêu Hòa, một mực đánh tới Chiêu Hòa hoàn thành, chạm Chiêu Hòa Thiên Hoàng, gần nhất mới trở lại đại viện. Nói xong, vẫn không quên nện Linh Thần một quyền, đủ ý tứ, vừa trở về liền đến xem ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thần sắc kích động vì đầy đất. "Tham kiến Nhiếp Chính Vương." "Tham kiến Nhiếp Chính Vương." Linh Thần cười giơ tay lên một cái, nói, "Đều đứng lên đi." "Tạ vương gia." Đám người đứng dậy, đều là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Linh Thần. Võ Vương cười nói, "Bọn hắn đại bộ phận đều là bởi vì sùng bái ngươi mới đến tham quân, mơ ước lớn nhất chính là có thể gặp ngươi một mặt, tốt nhất là có thể đi theo ngươi lần trước chiến trường." Linh Thần nhìn xem bọn hắn, cười nói, "Hôm nay, bổn vương đến Tây Quan thành lúc nghe tới một câu, rất là rung động. Một cái nông gia nuôi tầm nữ, cự tuyệt một cái Tây Lương phú gia công tử, nàng nói đại Việt Nam nhi thủ biên giới, nữ tử thủ huyết mạch, chết cũng không gả Tây Lương người. Nếu ta đại Việt nhi nữ đều có này cốt khí, lo gì đại Việt không hưng thịnh, quân giặc sao dám cản rỡ? Mặc kệ là thịnh thế còn là loạn thế, bổn vương đều hy vọng loại này huyết tính và cốt khí đều có thể truyền thừa tiếp." Ở đây tướng sĩ cùng kêu lên hô to, "Vương gia yên tâm, chúng ta nguyện lấy thân thể máu thịt thủ đại Việt biên giới." Linh Thần cởi mở cười to, "Các ngươi đều là tốt lắm, tranh tranh thiết cốt, không hổ là ta đại Việt Nam nhi. Bổn vương lấy các ngươi làm binh." "Được rồi, cái này thần tượng cũng nhìn thấy, Nhiếp Chính Vương đi đường mệt mỏi, nhường hắn trước nghỉ ngơi thật tốt." Võ Vương nói, nhìn về phía Linh Thần, nói, "Đi, đi vào ngồi trò chuyện." Linh Thần gật đầu, đi vào trên đường, hắn hỏi, "Ta vào thành về sau, phát hiện Tây Quan thành kiểm tra phá lệ nghiêm ngặt, là xảy ra chuyện gì sao?" Võ Vương hai đầu lông mày hiện ra không che giấu được lo âu, thực không dám giấu giếm, nhỏ bồ câu ném. Linh Thần biến sắc. Nhỏ bồ câu là Võ Vương nữ nhi, Hoài An Tân Phòng, Phúc Lâm của chúa. Chương 1954, mất tích bí ẩn. Chương 1954, mất tích bí ẩn. Linh Thần, ngươi tới được vừa vặn, lần này nhưng nhất định phải giúp ta một chút. Nhỏ bồ câu ném về sau, ta đem có thể tìm địa phương đều tìm, nhưng một điểm manh mối đều không có. Vương phi càng là ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Võ Vương nhìn xem Linh Thần ngữ khí dồn dập nói, tựa như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Linh Thần an ủi, ngươi trước đừng có gấp, nhỏ bồ câu là lúc nào ném? Hôm nay là ngày thứ tư. Làm sao ném? Võ Vương nói, ngay tại trong phủ ném. Linh Thần giật mình, cụ thể nói một chút, chuyện gì xảy ra? Võ Vương thở dài, sau đó nói, nhỏ bồ câu ban đêm đồng dạng đều từ nhũ mẫu cùng hạ nhân chiếu cố, đêm hôm đó nhũ mẫu cùng bình thường, hống nhỏ bồ câu nằm ngủ, nàng một mực tại bên cạnh trông coi, nhưng buổi sáng nhỏ bồ câu liền không thấy. Linh Thần ngươi nhưng nhất định phải giúp ta một chút, nàng mới 6 tuổi nhiều a. Linh Thần khẽ gật đầu, ngươi đừng nội, đã ta đến, có thể giúp ta khẳng định rút. Cái kia nhũ mẫu cha sao? Ta lúc ấy liền đem người liên quan chờ khán áp, đồng thời cha bọn hắn tam tộc, không có gì phát hiện. Có phải hay không là bọn hắn thông cung? Võ Vương lắc đầu, hẳn là không thể nào, bọn hắn có thể thông cung, nhà bọn hắn nhiều người như vậy cũng không tốt thông cung. Mà lại những người này đều là trong phủ lão nhân, một mực phụ trách chiếu cố nhỏ bồ câu. Linh Thần trầm giọng nói, nếu là những người này người nhà căn bản không biết rõ tình hình đâu. Chỉ cần không nói cho bọn hắn cái gì cũng không biết, tự nhiên bàn giao không ra cái gì, cái này có thể so sánh thông cung bất lo. Võ Vương vô đầu một cái, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ta cái này liền nhường người tái thẩm bọn hắn. Linh Thần khoát khoát tay, việc này giao cho lão Phủng, thẩm vấn hắn sở trường. Võ Vương nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, làm phiền Phùng tướng quân, bổn vương ở trong này cảm ơn qua. Dễ nói, tìm tới nhỏ bộ câu, ngươi phải mời ta uống rượu. Không có vấn đề, đến thời điểm chúng ta không say không về. Linh Thần nhắc nhở Phùng Kỳ Chính, thẩm vấn thời điểm tận lực dùng điểm kỹ xảo, đừng vừa lên đến chính là trọng hình cực hình, mặt khác đừng lên con lửa gỗ. Bình thường hình pháp cũng chính là thụ chút gia nhục chi khổ, một khi bên trên con lửa gỗ, người liền triệt để phế. Những người này đều là chiếu cố nhỏ bồ câu lao nhân, trước mắt chỉ có thể nói bọn hắn bỏ rơi nhiệm vụ, trông giữ không nghiêm, không có chứng cứ chứng minh nhỏ bồ câu mất tích cùng bọn hắn có quan hệ, trực tiếp bên trên cực hình không thích hợp. Phùng Kỳ Chính gật đầu, yên tâm, trong lòng ta có phổ. Hắn không nói như vậy còn tốt, vừa nói Ninh Thần càng không yên lòng, nhường Võ Vương quay đầu phái một người đi hiệp trợ Phùng Kỳ Chính, kỳ thật chính là nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn đem người đều chơi tàn. Chợt, Ninh Thần trở về chính đề, hỏi Võ Vương, nhỏ bồ câu sau khi mất tích, nhưng có người liên lạc qua ngươi? Võ Vương lắc đầu. Ninh Thần nhíu mày, bắt cóc đều có mục đích, đòi tiền hoặc là muốn cái khác, loại này cái gì cũng không cần ngược lại là nguy hiểm nhất. Bắt cóc nhỏ bồ câu, tự nhiên là vì nắm Võ Vương. Nhưng bây giờ buộc đi nhỏ bồ câu người lại điều kiện gì đều không nhắc, cái này khiến Ninh Thần trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Có phải hay không là bắt cóc trên đường, nhỏ bồ câu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đối phương sợ hãi giấu đi rồi. Nếu như là loại tình huống này, vậy sẽ phải đứng trước kết quả xấu nhất. Võ Vương vợ chồng đời này đều không gặp được nhỏ bồ câu, mà lại là sống không thấy người, chết không thấy xác. Linh Thần tranh thủ thời gian thu liễm lại chính mình suy đoán. Lời này hắn cũng không thể nói ra, không phải Võ Vương không phải điên không thể. Đi, trước mang ta đi nhỏ bồ câu gian phòng nhìn xem. Võ Vương gật đầu, chợt mang Linh Thần mấy người đi tới nhỏ bồ câu gian phòng. Nhỏ bồ câu ở tại Đông Sương phòng, cách Võ Vương cùng Võ Vương phi cư trú chính phòng không xa. Linh Thần quấn một vòng, phát hiện nơi này phòng thủ nghiêm mật, liền xem như nhất lưu cao thủ muốn lặng yên không một tiếng động đem người bắt đi, xác suất thành công đều không đủ ba thành, huống chi còn muốn mang người chạy ra vương phủ, xác suất thành công liền thấp hơn. Linh Thần nói, đi, đi nhỏ bồ câu gian phòng nhìn xem. Mấy người đi tới nhỏ bồ câu cửa gian phòng, cùng đứng mấy cái lao ma tử. Trong gian phòng truyền đến một trận kiềm chế tiếng nước nở. Linh Thần hỏi, là Võ Vương phi? Võ Vương gật đầu, chợt mang Linh Thần mấy người đi vào. Võ Vương phi ngồi tại bên giường, cúi đầu, nhỏ giọng nước nở. Võ Vương đi tới, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Võ Vương là cái si tình loại, cùng Võ Vương phi phu thê tình thâm, thân là đại huyền thân vương, trước mắt chỉ có Võ Vương phi một người, chưa từng nạp tiếp. Võ Vương phi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhường hắn nạp tiếp, nhưng Võ Vương chính là không chịu. Cái thế giới này, thê tử thoáng qua một cái 29 tuổi, cảm thấy mình lớn tuổi, tinh lực theo không kịp, hầu hạ không được trượng phu, liền sẽ thu xếp cho trượng phu nạp tiếp, nhường hắn vì trong nhà khai chi tán diệp. Không phải sẽ bị người chỉ trỏ, nói thành là ghen phụ. Vương phi, ngươi mau nhìn xem ai đến rồi. Võ Vương phi nghe tiếng nhìn qua, hai mắt sưng đỏ, nàng năm nay cũng hơn 30 tuổi, nhưng tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại bao nhiêu dấu vết. Nhìn thấy Linh Thần lúc, rõ ràng khẽ giật mình, sau đó giống như Võ Vương, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ánh mắt tản mát ra chờ mong tia sáng. Thiếp thân tham kiến nhiếp chính vương. Võ Vương phi đứng dậy dịu dàng cúi đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy chờ mong nói, nhỏ bồ câu mất đi, cầu vương gia giúp chúng ta một tay, chúng ta thật không có cách nào. Võ Vương phi nói liền muốn quỳ xuống. Linh Thần đem Võ Vương đẩy tới, nhường hắn đỡ dậy Võ Vương phi. Võ Vương phi đừng như vậy, đã bổn vương đụng tới, tự nhiên không phải ngồi yên không để ý đến. Linh Thần một bên nói, một bên đánh giá gian phòng, nhỏ bồ câu chính là ở trong này mất tích. Võ Vương nói, không sai, chính là chỗ này. Linh Thần đi tới trước giường, kiểm tra một chút bằng giường, trên mặt đất gạch, những này đều không có vấn đề gì. Nhỏ bồ câu lúc ngủ, rèm che là bung ra sao? Võ Vương gật đầu, vâng. Nhũ mẫu ngày thứ hai kéo ra rèm che, gọi nhỏ bồ câu rời giường thời điểm, mới phát hiện người mất tích. Linh Thần quan sát đến bốn phía, đột nhiên lưu ý đến Lộ Dũng ở trong không khí hít hà. Lộ Dũng, có phải là có phát hiện gì? Lộ Dũng túi người nói, vương gia, có thể hay không nhường người ở chỗ này đem túi thơm đều giao cho thuộc hạ? Linh Thần gật đầu, nói, tất cả mọi người, đem túi thơm đều giao cho Lộ Dũng. Võ Vương tò mò hỏi, vị này là? Linh Thần nói, đây là Lộ Dũng, giám sát sở xuất thân, khứu giác khác hẳn với thường nhân, có thể nghe được thường nhân người không thấy hương vị, hắn có thể là nghe được mùi vị gì? Khả năng cùng nhỏ bồ câu có quan hệ, làm cho tất cả mọi người đem túi thơm đều giao cho hắn. Võ Vương nghe xong, mau để cho người đem túi thơm đều giao cho Lộ Dũng. Lộ Dũng cầm lấy túi thơm, lần lượt nghe. Thế nào? Thấy Lộ Dũng đem tất cả túi thơm đều nghe một lần, Linh Thần lúc này mới hỏi. Lộ Dũng cúi người, nói, vương gia, thuộc hạ nghe được câu hôn hương vị, nhưng những này túi thơm bên trong cũng không có câu hôn. Câu hôn? Linh Thần biến sắc, hắn tại Đào Tu Vũ cho hắn bản kia đọc trong sách, nhìn thấy qua liên quan tới câu hôn ghi chép. Võ Vương hỏi, cái gì là câu hôn? Linh Thần nói, một loại độc thảo, tinh tế viễn, hôn mê, nhường người cơ bắp vô lực hiệu quả, cũng là thượng hạng khu trùng thuốc. Rất nhiều người đem hắn thả trong phòng, có rất tốt xua đuổi con muỗi hiệu quả. Linh Thần không có nói cho bọn hắn, câu hôn mấy khắc liền có thể chí mạng. Chương 1955, Tây Lương sứ giả chương 1955, Tây Lương sứ giả Lộ Dũng nhìn về phía Võ Vương, túi người nói, xin hỏi Vũ Vương gia, Phúc Lâm quận chúa gian phòng bình thường nhưng có dùng khu trừ con muỗi thuốc? Võ Vương Phi tiếp lời, có, mùa hè con muỗi nhiều. Nhưng mà trong phủ khu con muỗi thuốc đều là thống nhất điều phối, ta cùng Vũ Vương gia trong gian phòng cũng đang dùng. Có thể hay không nhờ người lấy một điểm đến? Võ Vương Phi gật đầu, tranh thủ thời gian sai người đi lấy. Rất nhanh, hạ nhân mang tới khu trùng thuốc. Lộ Dũng ngửi qua về sau, túi người nói, cái này khu trùng trong dược dùng chính là trắng nấm độc, không có câu hôn. Linh Thần hỏi, nói như vậy, có người lấy dùng câu hôn mê choáng nhỏ bổ câu, đem hắn mang đi rồi. Lộ Dũng nói, về Vương gia, hẳn là dạng này. Có thể truy tung câu hôn hương vị sao? Lộ Dũng lắc đầu, Vương gia thứ tội, vừa rồi ở bên ngoài điều tra thời điểm, thuộc hạ cũng không có nghe được câu hôn hương vị. Không khí bên ngoài lưu thông, mà lại thời gian quá dài, hương vị đã tan hết. Linh Thần nhíu mày, suy tư một chút, hỏi Võ Vương, nhỏ bổ câu bên ngoài phòng hẳn là có thủ vệ giữ vương à? Võ Vương gật đầu, 12 canh giờ thay phiên bảo hộ, đêm đó trực ban người, ta cũng đã phái người toàn bộ cầm xuống thẩm vấn, nhưng bọn hắn đều nói đêm đó không nghe thấy dị thường gì vận động. Linh Thần ánh mắt rơi xuống cửa sau bên trên, mà sau này ban đêm có người trực ban sao? Võ Vương lắc đầu, đằng sau là hồ nước, lại đằng sau chính là vườn hoa, chỉ có một đầu rất hẹp đường nhỏ, cho nên cũng không có người trực ban, nhưng có đội tuần tra sẽ đi ngang qua. Võ Vương Phi nói tiếp, không thể nào là từ sau cửa sổ đi, vì nhỏ bổ câu an toàn, ta nhường người ở phía sau cửa sổ an khóa, mỗi đêm đều sẽ khóa lại, trong ngoài đều mở không ra. Nhỏ bổ câu xảy ra chuyện đêm đó, trên cửa sổ khóa, còn là ta tự mình kiểm tra. Cái kia khóa chìa khóa đều có ai có? Võ Vương Phi nói, liền ta cùng Nũ Mẫu có. Thẩm Qua Nũ Mẫu không có. Võ Vương nói, đều điều tra, không có gì phát hiện. Nhỏ bổ câu là nàng theo nhỏ nuôi lớn, về tình về lý nàng cũng sẽ không tổn thương nhỏ bổ câu. Linh Thần không nói gì, nhân tính phức tạp, có khi không phản bội, chỉ là phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Có ít người vì tiền, táng tận thiên lương, ngay cả mình thân sinh đều có thể xuống phải đi độc thủ. Quay đầu nhường lão Phùng tái thẩm một chút. Võ Vương gật đầu. Linh Thần nhìn về phía Vệ Ưng, ngươi đi kiểm tra một chút, nhìn xem khóa có vấn đề hay không. Vâng. Vệ Ưng tiến lên kiểm tra một chút, quay người bẩm báo, Vương gia, khóa không có vấn đề, thuộc hạ muốn đi đằng sau nhìn xem, mời Vương gia ân chuẩn. Đi thôi. Vệ Ưng ra ngoài. Linh Thần lại một lần nữa kiểm tra nhỏ bổ câu giường cùng gạch, xác định không có vấn đề. Trong gian phòng không có vấn đề, cửa trước có đại lượng thủ vệ, như vậy tặc nhân chỉ có thể sau khi đi cửa sổ. Nhưng cửa sau đã khóa lại, không có chìa khóa, đừng nói từ bên ngoài, chính là từ bên trong cũng mở không ra. Võ Vương lời còn chưa nói hết, phút chốc trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm cửa sau. Cửa sau cứ như vậy như nước trong veo mở ra. Vệ Ưng liền đứng tại ngoài cửa sổ. Vương gia, tặc nhân chính là từ sau cửa sổ rời đi. Có thuộc hạ bên hồ nước trong bụi có phát hiện vừa đến một lần hai cái chân ấn, lúc đến dấu chân rất nhạt, lúc rời đi dấu chân hơi sâu. Linh Thần lập tức rõ ràng, lúc rời đi dấu chân hơi sâu, nói rõ hắn rời đi thời điểm là phụ trọng mà đi, có thể là bởi vì mang nhỏ bộ câu. Vệ Ưng gật đầu, vâng. Võ Vương vợ chồng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đi tới bên cửa sổ, nhìn xem bị mở ra khóa. Ngươi, đây là ngươi mở ra. Vệ Ưng cúi người, vâng. Từ bên ngoài mở ra. Vâng. Linh Thần đi qua, giải thích nói, Vệ Ưng trước tiên là cái cướp phú tế bần hiệp đạo, dưới gầm trời này liền không có hắn mở không ra khóa. Vệ Ưng khỏe miệng ngăn không được dương lên, Vương gia chính là Vương gia, nói hắn là cướp phú tế bần hiệp đạo, nói chuyện lại dễ nghe lại có trình độ. Nào giống Phùng tướng quân, quá thô tục, há mồm chính là chim nốc, tiểu mao tặc, đuôi chọc chim cút. Linh Thần hỏi, Vệ Ưng, cái này khóa từ bên ngoài tốt mở ra sao? Vệ Ưng nói, Vương gia, mời xem cái này cái vết lõm, nhìn dường như bị then cài cửa mãi đi ra, kỳ thực là cố ý. Chỉ cần hiểu chút mở khóa kỹ thuật, liền có thể từ bên ngoài mở ra khóa. Võ Vương vợ chồng biến sắc. Linh Thần thì là trực tiếp lật ra cửa sổ. Xuyên qua hồ nước chính là hậu hoa viên, lại sau này chính là hậu viện tường đây. Nơi này là Võ Vương phủ, cửa sau một mực có người trấn giữ, muốn đem người mang về không dễ dàng. Linh Thần xem xét một vòng, trở về sau dặn dò Võ Vương, nói, đệ nhất, cha đêm đó tiền viện cùng cửa sau trực ban người. Thứ hai, cha Nhũ Mẫu cũng có thể tiếp xúc đến cửa sau chìa khóa người. Thứ ba, cha phủ y. Võ Vương nghi hoặc, phủ y. Khu trùng thuốc có phải là phủ y điều phối? Võ Vương lập tức hiểu rõ ra, may mắn ngươi đến, ngươi không để cập tới, ta làm sao cũng không nghĩ ra phủ y trên thân. Đúng lúc này, một cái hạ nhân chạy tới bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, Tây Lương sứ giả Vân Đạo Tinh Vân đại nhân cầu kiến. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tây Lương sứ giả. Võ Vương nói, cũng không kịp nói với ngươi, Tây Lương Nghê Lê Thành, hai mặt bị nước bao quanh, nhưng là năm nay nước mưa nhiều, nước sông vỡ đê, Nghê Lê Thành bị chìm hai lần. Tây Lương vừa ổn định, nói trắng ra chính là rất nghèo. Tây Lương nữ đế vừa đăng cơ không lâu, quốc khố trống rỗng, thực tế là không bỏ ra nổi bạc cùng lương thực cứu trợ thiên hai, cho nên cùng chúng ta đại huyền mượn lương 300,000 thạch, đến thời điểm còn 350,000 thạch, 2 năm trong vòng. Ta xin chỉ thị bệ hạ đáp ứng, cái này Vân Đạo Tinh là Lâm Huyền Thành thành chủ, phụ Tây Lương nữ đế ý chỉ đến đây bật lương. Đúng rồi, ta nhớ được cái này Tây Lương nữ đế quan hệ với ngươi không tầm thường. Linh Thần khỏe miệng có chút run rẩy, ngươi còn có nhàn tâm nghĩ bắt quái. Tranh thủ thời gian dựa theo ta vừa rồi nói đi làm, Vân Đạo Tinh bên này bổn vương đi gặp. Vậy quá tốt, làm phiền, coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Ngươi nói cho Vân Đạo Tinh, lương thực đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, hai ngày về sau liền có thể mang đi. Cùng ta còn khách khí làm gì? Tim nhỏ bồ câu quan trọng, nhanh đi làm đi. Lão Phùng, ngươi đi giúp Võ Vương. Phùng Kỳ chính gật đầu. Linh Thần mang Vệ Ưng cùng Lộ Dũng đi gặp cái này Vân Đạo Tinh. Võ Vương phủ, tiền sảnh. Hai người ngay tại ngồi uống trà. Một cái chừng 30 tuổi, vũ quan tuấn lãng, thân mang một thân khí phái đỏ chót quan phục, khí độ bất phàm. Một cái khác, khoảng 40 tuổi, tướng mạo phổ thông, ngồi ở chỗ đó ngoan ngoãn. Nghe tới tiếng bước chân, hai người đồng thời nhìn về phía cổng. Người tiến vào cũng không phải là võ vương, người này dáng người thẳng tắp, thân mang nền đen ngân áo mang bảo, vũ quan tinh xảo như khác, tự phụ văn hùng, vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại ngưỡng vọng núi cao cảm giác các bách. Cái kia ngoan ngoãn nam tử trung niên còn tại ngây người, suy đoán linh thần thân phận lúc, cái kia tướng mạo tuấn lãng tuổi trẻ quan viên đã quỳ xuống. Nam tử trung niên khẽ giật mình, tình huống gì? Hắn có thể trước mắt người này thân phận bất phàm, có thể xuyên áo mang bảo, khẳng định là cái vương gia. Nhưng Vân Đạo Tinh một cái Tây Lương quan viên, thâm thụ bệ hạ tín nhiệm cùng coi trọng, coi như đối diện là cái vương gia, cũng không đến nôi đi này đại lệ à? Có sai lầm quốc uy, trở về nhất định phải bạch tội hắn một bản. Không đợi hắn hiểu được, chỉ nghe Vân Đạo Tinh hô to, hạ quan Vân Đạo Tinh, tham kiến đại huyền nhiếp chính vương. Chương 1956, Vương Chi Miệt Thị chương 1956, Vương Chi Miệt Thị đại huyền nhiếp chính vương. Trung niên nam tử kia biến sắc, vô cùng mượt mà quỳ xuống. Cái này đến quỳ, nhất định phải quỳ. Hạ quan Cố Xuân Trúc, tham kiến vương gia. Linh thần đi qua tòa hạ, giơ tay lên một cái, nói, đứng lên mà nói. Tạ vương gia. Hai người tạ ơn đứng dậy. Linh thần ánh mắt rơi xuống Vân Đạo Tinh trên thân, ngươi biết bổn vương. Hạ quan từng có may mắn đi theo bệ hạ tại Lâm Huyền Thành gặp qua vương gia. Linh thần đánh giá hắn, khẽ gật đầu. Cố Xuân Trúc tiến lên túi người, hạ quan chưa từng thấy qua vương gia, nhưng đối với vương gia uy danh hiển hách, như sấm bên tai, may mắn nhìn thấy vương gia, tam sinh hữu hạnh. Linh thần hỏi, hai người các ngươi ai đến từ Tây Lương Đô Thành? Ai tọa trấn Lâm Huyền Thành? Cố Xuân Trúc túi người nói, hạ quan đến từ Đô Thành, đảm nhiệm Tây Lương hộ bộ Hữu Thị Lang. Vân Đạo Tinh túi người, hạ quan phụ chỉ tọa trấn Lâm Huyền Thành. Linh thần cười nói, lúc trước nhà ngươi bệ hạ chính là theo Lâm Huyền Thành khởi sự, Lâm Huyền Thành đối với nàng có không giống ý nghĩa, để ngươi tọa trấn Lâm Huyền Thành, có thể thấy được tín nhiệm đối với ngươi cùng coi trọng. Hạ quan rõ ràng. Linh thần ánh mắt rơi xuống Cố Xuân Trúc trên thân, nhà ngươi bệ hạ hết thảy được chứ? Bệ hạ hết thảy mạnh khỏe, đa tạ vương gia nhớ nhung. Linh thần há to miệng, nhất thời nghẹn lời, không biết hỏi cái gì. Vân Đạo Tinh cúi người, cung kính nói, vương gia, bây giờ nên lê thành hai lần tao nộ thủy tai, bách tính đều đang đợi lương thực cứu mạng, bệ hạ vì thế đêm không thể say giấc, còn mời vương gia chiếu cố. Linh thần nhìn xem hắn, biểu lộ trêu tức, ngươi là nhường bổn vương chiếu cố nhà ngươi bệ hạ, còn là nê lê thành bách tính. Vân Đạo Tinh trả lời, vương gia không gì làm không được, bên trên chiếu cố nhà ta bệ hạ, rủ xuống yêu nê lê thành bách tính, hai cái đều tốt, đối với vương gia đến nói dễ như trở bàn tay. Cố Xuân Trúc nhíu mày, làm càn, Vân đại nhân, ngươi dám cầm bệ hạ nói sự tình, đây là đại bất kính. Vân Đạo Tinh mỉm cười, nói, lúc trước bệ hạ tại Lâm Huyền Thành lúc, bản quan liền theo bệ hạ đăm chiêu suy nghĩ, bản quan so ngươi rõ ràng. Linh thần biểu lộ nghiền ngẫm, Vân đại nhân, vậy ngươi nói một chút, nhà ngươi bệ hạ đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ vương gia vị trí nghĩ. Ừm. Vân Đạo Tinh cúi người nói, vương gia trí tuệ, hạ quan không kịp bám nhất, bệ hạ đăm chiêu suy nghĩ, vương gia lòng dạ biết rõ, cần gì phải hỏi thăm con đâu. Linh thần nhìn hắn một cái, tiếp theo ánh mắt rơi xuống Cô Xuân Trúc trên thân, nhà ngươi bệ hạ mới bước lên đại bảo, long ỷ ngồi ổn bất ổn. Nhưng có người khi dễ nàng. Cố Xuân Trúc đội vàng nói, vương gia nói đùa, bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, ai dám lô mãng. Vân Đạo Tinh cao mày nói, Cố đại nhân lời này là thật sao? Bản quan mặc dù ở xa Huyền Vũ Thành, nhưng làm sao nghe nói trong triều có người bức bách bệ hạ đứng vương phu đâu? Vương phu là Tây Lương cách gọi, chính là bức bách nữ đế tìm trợ phu, như là hoàng đế đứng hoàng hậu đồng dạng. Linh thần con mắt nhắm lại, lạnh lùng phun ra hai chữ, bức bách. Cố Xuân Trúc sắc mặt đại biến, đội vàng nói, không phải bức bách, là gián ngôn. Tất cả những thứ này đều là vì Giang Sơn xã tắc, hy vọng bệ hạ có thể đứng vương phu, lưu lại dòng dõi, vương chắc Giang Sơn mà thôi. Vân Đạo Tinh a một tiếng, nói, nhưng bản quan làm sao nghe nói, trong triều có người nói nê lê thành hai lần phát lũ lụt, là thượng tiên đối với bệ hạ bất mãn. Nếu như bệ hạ có thể cứu nê lê thành bách tính, liền phải đứng vương phu, nạp năm hầu, sinh hạ long tử long tôn, vương chắc Tây Lương Giang Sơn. Cố Xuân Trúc toàn thân đống nhiên kéo căng, hắn cảm giác được thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân, tựa như là có một thanh vô hình lợi kiếm chống đỡ tại trên cổ họng của hắn. Mà cố này nhường hắn khắp cả người phát lạnh khủng bố sát ý, đến từ trước mắt trong cái truyền thuyết này nam nhân. Vân Đạo Tinh nói tiếp, hạ quan còn nghe nói, tiến cử cho bệ hạ vương phu, là tân khoa trạng nguyên Cố Xuân Vọng, cùng Cố đại nhân vậy mà cùng họ, ngươi nói có khéo hay không? Mà bức bách bệ hạ đứng vương phu, giống như chính là lấy Cố tướng cầm đầu. Cố Xuân Trúc liếc mắt nhìn Linh Thần, toàn thân ngăn không được run nhẹ nhẹ. Hắn nghiêm nghị nói, nói vậy, căn bản không có sự tình, ngươi ở xa Lâm Huyền Thành, đừng muốn nghe đồn đãi. Là ta nghe đồn đãi sao? Vân Đạo Tinh cười lạnh, Cố thị hiệu buôn phú khả địch quốc, nghe Lê Thành lần thứ nhất thủy thai về sau, vậy hạ hướng nghe Lê Thành phụ cận môn phiệt sĩ tộc, thương hộ mượn lương cứu tế, là mượn. Nhưng nghe nói có người âm thầm buông lời, dám mượn một hạt gạo, về sau cũng đừng nghĩ tại Tây Lương làm ăn. Bởi vậy, làm cho bệ hạ không xa ngàn dặm theo đô thành vận lương, bởi vì đường xá xa xôi, chờ chạy đến thời điểm, chết rồi không ít bách tính. Lần thứ nhất thủy thai vừa ổn định, lần thứ hai thủy thai theo sát mà tới, triều đình thiếu lương, bệ hạ hạ chỉ nhường các ngươi quên lương cứu tế, ngay sau đó liền xuất hiện bất lợi cho bệ hạ lời đồn, lại nói tiếp liền xuất hiện quần thần đề nghị bệ hạ đứng vương phu sự tình, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Cố Xuân Trúc mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, lặng lẽ liếc mắt nhìn Linh Thần, thấy cái sau mặt không biểu tình, gượng cười run giọng nói, nhưng khả năng chỉ là vừa vặn. Vân Đạo Tinh hừ một tiếng, chợt nhìn về phía Linh Thần, cúi người cúi đầu, cầu vương gia hai cái đều tốt, bên trên yêu bệ hạ, xuống yêu bách tính. Ninh Thần bưng lên vệ ương thêm đầy trà nóng nhấp một miếng, lạnh nhạt nói, ngươi có phải hay không rất yếu kỷ, bổn vương tại sao lại xuất hiện tại Tây Quan Thành? Vân Đạo Tinh gật đầu, vâng. Nghe nói vương gia vượt biển trinh phạt Chiêu Hòa, lúc này hẳn là tại Chiêu Hòa mới đúng. Vừa rồi nhìn thấy vương gia, quả nhiên là dọa hạ quan kêu to một tiếng. Nhưng mà vương gia chính là giống như thần tiên nhân vật, có phân thân thuật hạ quan cũng có thể tiếp nhận. Linh Thần lắc đầu bật cười. Vệ ưng cùng Lộ Dũng một mặt xem thường, cái này lính hót. Linh Thần đạm mạc nói, bổn vương không có gì phân thân thuật, chẳng qua là đánh tới Chiêu Hòa hoàn thành, chạm Chiêu Hòa thiên hoàng, Chiêu Hòa quá yếu, cảm thấy không thú vị, liền trở về. Vân Đạo Tinh há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vô hình trang bức trí mạng nhất. Hắn liếc mắt nhìn Cố Xuân Trúc, trong lòng tự nhủ nghe một chút, thật tốt nghe một chút, cái gì gọi là vương trì mệt thị. Đánh tới Chiêu Hòa hoàn thành, giết Chiêu Hòa thiên hoàng, cảm thấy không có ý nghĩa, liền trở lại. Ngươi lo việc nhà lại cuồng, tin hay không vương gia đi tìm người Cố gia tâm sự. Cố Xuân Trúc căng thẳng trong lòng, sắc mặt có chút trắng bệnh. Quá biến thái, đem người ta hoàng đế giết, còn cảm thấy không có gì ý tứ, đây là người có thể làm được đến sự tình. Cố Xuân Trúc trong lòng gọi thẳng xấu. Trước đó có nghe đồn, nói là Ninh Thần chết tại Chiêu Hòa. Cái này mẹ nó người ta không những không chết, còn đem Chiêu Hòa thiên hoàng làm thịt, hơn nữa còn trở về. Lần này phiền phức lớn. Ninh Thần tựa như là trong núi lão hổ. Hắn không tại, thì còn có thể đo cân nặng đại vương. Hắn tại, kia liền nên phân rõ lớn nhỏ vương, không phải chính là muốn chết. Vương gia Huy Vũ, thần nhân chi tư, chúng ta phàm nhân bội phục chính là đầu giảm xuống đất, khó trách ta nhà bệ hạ thường xuyên nhớ vương gia. Vân Đạo Tinh nói, nhìn về phía Cố Xuân Trúc, Cố đại nhân, ngươi sắc mặt giống như không thích hợp à, làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Vương gia ngựa đạp Chiêu Hòa, như thế vui lớn phổ chạy sự tình, ngươi thật giống như không phải rất vui vẻ, làm sao không cười? Là trời sinh không yêu cười sao? Chương 1957, bọn hắn muốn bắt chước vương gia ngài. Chương 1957, bọn hắn muốn bắt chước vương gia ngài. Cố Xuân Trúc ra mặt có chút run rẩy, hung tợn liếc mắt nhìn Vân Đạo Tinh, nhìn nhãn thần liền biết mắng rất bận. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, vui vẻ, ta tự nhiên vui vẻ, chỉ là vương gia hành động vĩ đại quá mức chấn kinh, trong lúc nhất thời quên cười mà thôi. Vân Đạo Tinh hỏi, cái kia Cố đại nhân hiện tại là đang cười sao? Cố Xuân Trúc cắn răng hàm nói, chẳng lẽ bản quan là đang khóc sao? Vân Đạo Tinh cười nói, ngươi không nói thật đúng là nhìn không ra, Cố đại nhân cười so với khóc còn khó coi hơn. Cố Xuân Trúc răng hàm đều nhanh cắn nát, Vân đại nhân nói đùa, bản quan trời sinh nghiêm túc không yêu cười, cho nên cười lên không dễ nhìn. Vân Đạo Tinh nói, ta còn tưởng rằng ngươi đối với vương gia có ý kiến gì đâu. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem Cố Xuân Trúc, phải không? Cố Xuân Trúc trong lòng hơi hồi hộp một chút, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, vội bằng nói, vương gia thứ tội, hạ quan không có, là Vân đại nhân đang nói đùa. Linh Thần nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó nói, lương thực đã chuẩn bị kỹ càng, hai ngày sau các ngươi liền có thể mang đi. Vân Đạo Tinh đại hỉ, túi người nói, đa tạ vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, ánh mắt rơi xuống Cố Xuân Trúc trên thân, trở về nói cho tiểu đạm tử, khủng. Các ngươi nữ đế, lương thực nếu như không đủ, cứ mở miệng, Tây Quan Thành lương thực không đủ, bổn vương có thể làm chủ tớ võ quốc điều vận. Bổn vương lần này trở về, thuận tay giúp võ quốc đánh tan Sa quốc 50,000 đại quân, bắt không ít tù binh, có thể cùng Sa quốc đổi lấy không ít lương thực, cho nên không cần khách khí. Vân Đạo Tinh cười con mắt đều nheo lại, cảm kích nói, vương gia đại ân, Tây lương suốt đời khó quên. Nói xong, nhìn về phía Cố Xuân Trúc, Cố đại nhân, ngươi không cảm ơn vương gia? Cố Xuân Trúc đang khiếp sợ Ninh Thần lời mới vừa nói bên trong, trở về trên đường, thuận tay đem Sa quốc liền cho thu thập, quá biến thái. Nghe tới Vân Đạo Tinh lời nói, thân thể run lên, đánh thức, hắn hiện tại hận không thể xé sống Vân Đạo Tinh, đồ hôn chứng này, âm hắn nhiều lần. Nhưng mà Ninh Thần trước mặt, hắn cũng không dám lô mãng, vội bằng nói, hạ quan đời nên lê thành bách tính, đa tạ vương gia. Ninh Thần nhàn nhạt từ một tiếng, lạnh nhạt nói, vân đại nhân lưu lại, bổn vương có chút việc muốn hỏi ngươi, Cố Xuân Trúc trước tiên có thể trở về. Theo Ninh Thần đối với hai người xưng hô, chính là đối với hai người thái độ. Vậy hạ quan cáo lui trước. Cố Xuân Trúc lui xuống. Ninh Thần hướng vệ ưng vây tay. Vệ ưng vội vàng túi người, Ninh Thần ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Vệ ưng lên tiếng, rời đi. Ninh Thần ánh mắt rơi xuống Vân Đạo Tinh trên thân, lo việc nhà đang bức bách tiểu đạm tử. Vân Đạo Tinh gật đầu, nói, lo việc nhà tại thương chính lượng giới đều là người nổi bật, Cố thị hiệu bơn, phú khả địch quốc. Lúc trước bệ hạ vào kinh, cho phép lấy lợi lớn, mới được đến lấy lo việc nhà cầm đầu sĩ tộc duy trì, để báo đáp lại, bệ hạ đem cùng đại huyền thông thương toàn quyền giao cho lo việc nhà. Bây giờ muốn thu hồi, quá khó. Nê Lê Thành Thủy Thai, bệ hạ gom góp không đến thuế ruộng, chính là lo việc nhà ở sau lưng dở trò quỷ, bởi vì Cố thị hiệu buôn sinh ý trải rộng các ngành các nghề, thương nhân không ai dám không nghe bọn hắn. Linh Thần đạm mạc nói, mục đích đúng là vì để cho tiểu đạm tử đứng kia cái gì Cố Xuân vọng vì vương phu. Vâng. Vân Đạo Tinh do dự một chút, nói, bọn hắn là nghĩ bắt trước vương gia ngài. Linh Thần khẽ miệng có chút co lại, hắn là bị động, tỉ như võ quốc nữ đế sinh hạ con của hắn, hắn là bị ép buộc. Lộ Dũng cười lạnh, bọn hắn là cái gì, cũng xứng cùng vương gia đánh đồng. Vân Đạo Tinh vội vàng nói, bọn hắn tự nhiên là không xứng, nhưng nếu là đứng Cô Xuân vọng vì vương phu, vậy hạ sinh hạ dòng dõi, về sau Tây Lương sợ là muốn đổi họ Cố. Linh Thần ánh mắt lóe lên, nói, cho nên lo việc nhà không hy vọng tiểu đạm tử thuận lợi mượn đến lương thực. Vân Đạo Tinh gật đầu, vâng, Tây Lương lương thực nắm giữ tại lo việc nhà trong tay, đây là bọn hắn dám uy hiếp bệ hạ lực lượng. Nếu như bệ hạ mượn đến lương thực, lo việc nhà liền không có uy hiếp bệ hạ thẻ đánh bạc. Linh Thần mắt lộ ra suy tư, nếu như là dạng này, cái kia nhỏ bổ câu mất tích, có thể hay không cùng lo việc nhà có quan hệ? Bắt nhỏ bổ câu, liền có thể uy hiếp võ vương không mượn lương cho Tây Lương. ngươi về trước đi, bổn vương có việc lại tìm ngươi.
Vâng, hạ quan cáo lui.
Vân Đạo Tinh rời đi về sau, Ninh Thần mang Lộ Dũng lúc trước sảnh đi ra, muốn đi xem Võ Vương bên kia thế nào rồi. Nhưng vừa đi ra, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đội vàng mà qua. Đạo thân ảnh này có chút quen thuộc a. Ninh Thần suy tư một chút, lập tức nghĩ tới, nguyên lai là hắn. Lúc trước hắn trên đường ăn há cảo thời điểm, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào một nhà tử lâu, hắn lúc ấy cảm thấy đối phương quen thuộc, nhưng không nhớ ra được. Lúc này nhớ tới, đây là Võ Vương người, hắn đã từng ở bên người Võ Vương gặp qua. Ninh Thần đi tới chính viện, đang muốn đi vào thời điểm, Võ Vương vừa vặn đi ra. Nhìn thấy Ninh Thần, không khỏi ngơ ngác một chút, ta đang định đi tìm ngươi đây, Tây Lương sứ giả rời đi sao? Ninh Thần gật đầu, ánh mắt rơi xuống Võ Vương người sau lưng trên thân, đây chính là hắn trên đường gặp qua người kia. Cái sau chú ý tới Ninh Thần ánh mắt, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, tiểu nhân Trương Kính Nhân, tham kiến Nhiếp Chính Vương. Ninh Thần ừ một tiếng, đứng lên đi. Tạ vương gia. Ninh Thần đang muốn nói hôm nay ở trên đường cái gặp qua hắn thời điểm, Võ Vương cầm ra một phong thư, Ninh Thần, ngươi xem một chút cái này. Ninh Thần tiếp nhận tin mở ra, nội dung phía trên là, muốn Phúc Lâm quận chúa không được gì, đình chỉ mở lương. Ninh Thần con mắt nhắm lại, hỏi, thư này chỗ nào đến? Trương Kính Nhân nói, về vương gia, là có người lấy tiễn sách phương thức đưa tới. Võ Vương mặt mũi tràn đầy lo lắng, làm sao bây giờ? Mượn lương là bệ hạ ý chỉ, ta nếu không mượn chính là kháng chỉ bất tuân. Nhưng nếu là mượn, nhỏ bồ câu làm sao bây giờ? Ninh Thần khoát khoát tay, các ngươi lui xuống trước đi. Lộ Dũng cùng Trương Kính Nhân hành lễ lui lại đến nơi xa. Ninh Thần nói, Võ Vương, mượn lương sự tình mặt ngoài trước dừng lại. Mặt ngoài không mượn, âm thầm chuẩn bị lương, sau đó ta nghĩ biện pháp đem lương vận ra khỏi thành. Võ Vương cao mày nói, 300,000 thạch lương thực, muốn lặng yên không một tiếng động vận ra khỏi thành cũng không dễ dàng. Ninh Thần nói, trước tiên đem lương chuẩn bị tốt, cái khác đến thời điểm lại nói. Mấy ngày nay, ngươi làm bộ nghe lời, buông lời ra ngoài, không mượn lương cho Tây Lương, ta đến phụ trách tìm tới nhỏ bồ câu. Võ Vương gật đầu, tốt, chỉ cần có thể cứu ra nhỏ bồ câu, nhường ta làm cái gì đều được. Trước an bài cho ta chỗ ở, ta đến thật tốt đánh giá lại một chút cả sự kiện. Võ Vương gật đầu, rất nhanh cho Ninh Thần an bài tốt chỗ ở dàn xếp lại về sau, Ninh Thần đem thiên hạ thả ra, nhường người chuẩn bị sữa châu cùng thiên nát, một bên uy thiên hạ, một bên đánh giá lại toàn bộ sự kiện. Bây giờ đối phương mục đích đã rất rõ ràng, như hắn đoán, bắt cóc nhỏ bồ câu là vì uy hiếp Võ Vương, không mượn lương cho Đạm Đài Thanh Nguyệt. Như vậy, chuyện này liền cùng Tây Lương lo việc nhà thoát không khỏi liên quan. Mặt khác, trải qua trước đó dò xét, muốn bắt cóc nhỏ bồ câu, chỉ dựa vào ngoại tặc là làm không được, khẳng định có nội ứng. Chương 1958, nam nhân tốt, thật ra môn. Chương 1958, nam nhân tốt, thật ra môn. Trong cái này tặc, hẳn là ngay tại bảo hộ nhỏ bồ câu người bên trong. Những người này hiện tại từ Phùng Kỳ chính thẩm vấn, lấy hắn thẩm vấn thủ đoạn, hẳn là có thể tìm ra. Không nghĩ tới tiểu đạm tử vị hoàng đế này làm cũng là cất bước khó khăn. Võ đạo số 1 cùng làm hoàng đế thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Hoài An cùng tiểu đạm tử đều hẳn là cùng Vũ Tinh Trừng thật tốt học một ít. Hai người bọn họ đều có chính mình nâng đỡ, Vũ Tinh Trừng toàn bằng chính mình, cái kia hoàng vị ổn, cùng hẳn ở trên mông như vậy. Nhưng mà đã chính mình đến, kia liền giúp tiểu đạm tử dọn sạch hết thảy chướng ngại đi. Không phải ngồi lên long ỷ chính là hoàng đế, ngươi phải có nắm triều thần, gánh vác giang sơn xã tắc bản sự, tài năng ngồi vững long ỷ. Chỉ là một cái đế vương chi thuật, liền đủ tiểu đạm tử học cả một đời. Đang nghĩ ngợi, Vệ Ưng trở về. Vương gia, thuộc hạ đi theo Cố Xuân Trúc, nhìn xem hắn tiến vào Thúy Ngô tử lâu. Thuộc hạ đi theo vào thời điểm, hắn đã không thấy, không biết là tiến vào cái nào báo phòng. Vương gia nói qua đừng đánh cỏ kinh rắn, thuộc hạ cũng không dám đánh nghe, ở ngoài cửa nhìn chằm chằm nửa canh giờ, không thấy được người đi ra. Lo lắng vương gia trở đến sốt ruột, liền lui trở về. Ninh Thần chân mày khẽ nhếch, Thúy Ngô tử lâu. Vâng. Ninh Thần ánh mắt chớp lên, bọn hắn trước đó ở trên đường cái ăn há cảo thời điểm, hắn nhìn thấy Võ Vương bên người cái kia gọi Trương Kính Nhân tiến vào một nhà tử lâu, mà tử lâu kia chính là Thúy Ngô tử lâu. Đây không phải trùng hợp a? Vệ Ưng, ngươi hiện tại lập tức ra khỏi thành, đem Linh An quân cùng Mạch Đao quân điều vào thành về sau chuyện thứ nhất chính là kê biên tài sản Thúy Ngô tử lâu. Lý do chính ngươi nghĩ. Thuộc hạ tuân mệnh. Vệ Ưng rời đi không đầy một lát, Lộ Dũng mang Trương Kính Nhân đi đến. Tham kiến Nhiếp Chính Vương. Trương Kính Nhân cung kính hành lễ. Miễn lễ. Tạm Nhiếp Chính Vương, vương gia nhà ta chuẩn bị tiệc tối, mời Nhiếp Chính Vương đi qua dùng cơm. Linh Thần nhìn kỹ hắn, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi đi ra ngoài trước chờ ở bên ngoài, bổn vương chuẩn bị một chút.
Vâng.
Trương Kính Nhân lui ra ngoài về sau, Linh Thần phân phó Lộ Dũng, người này gọi Trương Kính Nhân, một hồi ngươi liền chớ cùng bổn vương đi, hỏi thăm một chút hắn chỗ ở, đi gian phòng của hắn nhìn xem, phải chăng có cơ hôn. Xong việc về sau, ngươi lại đi một chuyến phủ ý chỗ ở. Lộ Dũng lập tức rõ ràng, vương gia đây là hoài nghi Phúc Lâm quận chúa mất tích cùng cái này Trương Kính Nhân cùng phủ y có quan hệ. Thuộc hạ tuân mệnh. Linh Thần ừ một tiếng, đem thiên hạ chơi mệnh, đã ngủ thiên hạ bỏ vào trong cái gùi, đắp kín về sau đi ra ngoài. Dẫn đường. Vương gia, mời tới bên này. Trương Kính Nhân quẳng lưng thân thể ở phía trước dẫn đường. Trên đường, Linh Thần đột nhiên hỏi, người gọi Trương Kính Nhân.
Vâng.
Chỗ đó người sĩ. Tiểu nhân sinh trưởng ở địa phương Tây Quan thành người. Linh Thần ừ một tiếng, sau đó hỏi, đi theo Võ Vương bao lâu rồi? Trương Kính Nhân nghĩ nghĩ, nói, không sai biệt lắm có 10 năm. Năm đó Vũ Vương gia còn là tứ hoàng tử, phụ trách trấn thủ Tây Cảnh thời điểm, tiểu nhân liền theo hắn. Linh Thần ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Vũ Vương gia rất tín nhiệm ngươi a. Trương Kính Nhân nói, nhận được Vũ Vương gia hậu ái, tiểu nhân không thể báo đáp. Trong lúc nói chuyện, đến điện sảnh. Võ Vương đứng tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Ninh Thần, nhanh chân tiến lên đón, vui tươi hớn hở nói: "Ninh Thần, ta chuẩn bị cho ngươi ngươi thích ăn nhất thịt vịt nướng, ta cảm thấy không thể so kinh thành Thiên Phúc lâu thịt vịt nướng hương vị kém." Ninh Thần đi theo Võ Vương tiến vào thiện sảnh, phân biệt ngồi xuống. "Võ Vương phi đâu?" Võ Vương thở dài, nói: "Nhỏ bồ câu sau khi mất tích, nàng là chả không nhớ cơm không nghĩ, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Vừa rồi lại khóc một trận, con mắt sưng cùng hạch đảo, căn bản không có cách nào gặp người, nhường ta cùng ngươi nói lời xin lỗi." "Ninh Thần, nhỏ bồ câu nhất định sẽ an toàn trở về, đúng không?" Ninh Thần nhìn xem hắn, khẽ gật đầu. Võ Vương miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười: "Chuyện thường ngày, chớ để ý, lúc đầu nghĩ đến qua mấy ngày tái thiết yến hoan nên ngươi, mấy ngày nay thật là không tâm tình, nhưng Vương phi nói quy củ không thể mất, vội vàng nhường bếp sau chuẩn bị chút đồ ăn, ngươi đừng ghét bỏ. Chờ nhỏ bồ câu trở về, ta tự mình xuống bếp cho ngươi xào hai cái đồ ăn, lại tự mình cho ngươi rót rượu." Ninh Thần bật cười: "Ngươi sẽ còn làm đồ ăn?" Võ Vương hại một tiếng: "Đây không phải Vương phi rời xa quê quán sao nhà, ta liền học mấy đạo cao lực quốc thức ăn, khi nhàn hạ làm cho nàng ăn, lấy giải cảm giác nhớ nhà." Ninh Thần giơ ngón tay cái lên: "Nam nhân tốt, thật ra môn." Võ Vương nhịn không được vui: "Đúng không? Ta nói với ngươi, ta thích ngươi không phải là không có đạo lý, ngươi nói chuyện thật hợp ta khẩu vị. Không giống những thứ ngu xuẩn kia, liền biết nói linh tinh. Tỷ như nhỏ bồ câu cái kia vỡ lòng tiên sinh, bị bổn vương đem miệng đều quất sưng. Hắn cho nhỏ bồ câu nói cái gì quân tử tránh xa nhà bếp, nói bổn vương không trợ phù, kém chút không có làm tức chết ta. Bổn vương cũng coi là đánh đông giặc bắc, xuất quân trấn thủ tây cảnh trước sau hơn 10 năm, lớn nhỏ chiến dịch đánh trên trăm trận, vết thương trên người xẻo nối liền so mạng hắn đều dài, lúc rảnh rỗi cho vương phi làm hai đạo quê quán đồ ăn liền không có tử, không trợ phù rồi. Đều mẹ nó cái thứ gì?" Ninh Thần nhịn không được bật cười: "Kỳ thật ở sau lưng dế bổn vương người cũng không phải số ít. Không cần để ý tới những này ăn người cơm không làm nhân sự tiểu nhân, một đám loẹ người thẳng hề mà thôi, đây chính là bảy cửu hiệu ứng, bọn hắn phần lớn không có tư tưởng của mình, người khác nói cái gì bọn hắn liền theo nói cái gì, ngu xuẩn đến khiến người giận sôi. Những này đều không phải nhân loại, chỉ là loại người, còn nhớ rõ bổn vương đánh chiêu hòa trước sao? Bao nhiêu chó thay chiêu hòa tẩy trắng, bôi đen bổn vương. Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám trong bóng tối chó sủa, nhưng có một người dám đứng tại bổn vương trước mặt chó sủa." Võ Vương gật đầu: "Đây cũng là." "Được rồi, không nói những này so giỏi còn buồn nôn đồ vật. Nhanh động đũa, một hồi đồ ăn đều lạnh." Trong lúc nói chuyện, Võ Vương rót hai chén rượu: "Đến, ta trước kính ngươi một chén. Nhưng mà trước thời hạn nói xong, hôm nay không uống nhiều. Chờ nhỏ bồ câu tìm trở về, chúng ta lại không say không nghỉ." Ninh Thần cười gật đầu: "Tốt." Chạm cốc về sau, hai người uống một hơi cạn sạch. "Ninh Thần, mau nếm thử cái này thịt vịt nướng, ta cảm thấy không thể so Thiên Phúc lâu kém." Ninh Thần gật đầu, kẹp lên một mảnh thịt vịt, sau đó đột nhiên nhìn về phía hầu hạ ở một bên Trương Kính Nhân, hỏi: "Thúy Ngô tiểu lâu có thịt vịt nướng sao?" Trương Kính Nhân biểu lộ có chút cứng đờ, rõ ràng có chút trở tay không kịp. Hắn đang muốn mở miệng, lại nghe Võ Vương cười to nói: "Ninh Thần, ngươi cái này miệng thật là thần. Làm sao ngươi biết đây là Thúy Ngô tiểu lâu thịt vịt nướng? Ngươi có phải hay không trước kia đến Tây Quan thành thời điểm đến qua? Ta nói với ngươi, cái này thịt vịt nướng thế nhưng là Kính Nhân biết ngươi đến, chuyên môn theo Thúy Ngô tiểu lâu mua về. Nói thật, bởi vì nhỏ bồ câu sự tình, ta đều quên ngươi thích ăn thịt vịt nướng sự tình, may mắn Kính Nhân. Thấy không, bên người có cái đắc lực người, thật có thể tiết kiệm không ít tâm tư." Ninh Thần meo mắt lại nhìn xem Trương Kính Nhân, nghĩ chủ nhân vị trí nghĩ, gấp chủ nhân vị trí gấp, đích thật là cái đắc lực người. Thịt vịt nướng mùi vị không tệ, chính là thả thời gian quá lâu, có chút ủi, nhưng mà bổn vương hay là muốn cảm ơn ngươi. Chương 1959, nói cho lão phụng, người này không nhìn chúng hắn thẩm vấn thủ đoạn. Chương 1959, nói cho lão phụng, người này không nhìn chúng hắn thẩm vấn thủ đoạn. Trương Kính Nhân vội vàng nói: "Tiểu nhân kinh hoàng, sao xứng đáng nhiếp chính vương một cái tạ chữ? Nhận được Vũ vương gia tín nhiệm, không thể báo đáp, chỉ có thể lấy bực này việc nhỏ để báo đáp." Ninh Thần cười cười: "Ngươi là giờ nào đi mua thịt vịt nướng?" Trương Kính Nhân trầm mặc một chút, sau đó nói: "Về vương gia, đại khái là giờ mùi sơ." Ninh Thần nói: "Đó chính là bổn vương vừa tới Võ Vương phủ thời điểm." "Vâng, tiểu nhân nhìn thấy vương gia đến về sau, lúc này mới đi Thúy Ngô tiểu lâu mua thịt vịt nướng." Ninh Thần cười nhạt nói: "Đi qua hơn hai canh giờ, khó trách cái này thịt vịt phát ủi." Trương Kính Nhân sợ hãi nói: "Vương gia thứ tội, tiểu nhân cái này liền đi một lần nữa mua một phần trở về." "Không cần." Ninh Thần cười khoát khoát tay nói: "Cái này Trương Kính Nhân, trong miệng không có một câu lời nói thật. Hắn là giữa chưa nhìn thấy Trương Kính Nhân tiến vào Thúy Ngô tiểu lâu, mà hắn lại nói là giờ mùi sơ đi, trong lúc này thế nhưng là kém dòng dã một canh giờ." Ninh Thần đột nhiên hỏi: "Trương Kính Nhân, ngươi có phải hay không thường xuyên đi Thúy Ngô tiểu lâu?" "Vâng, bởi vì Vũ Vương gia cùng Vương phi đều yêu thịt vịt nướng, tiểu nhân thường xuyên đi Thúy Ngô tiểu lâu mua về." Ninh Thần nhìn về phía Võ Vương. Võ Vương cười nói: "Cái này không đều theo ngươi học sao? Ở kinh thành thời điểm đến qua mấy lần, ta cùng Võ Vương phi liền đều yêu thịt vịt nướng, trong nhà đầu bếp làm không thể ăn, liền thường xuyên để bọn hắn đi bên ngoài mua. Vậy ngươi hôm nay nhường hắn đi mua thịt vịt nướng sao?" Võ Vương lắc đầu: "Làm sao có thể? Nhỏ bồ câu mất đi, ta ăn ngủ không yên, chỗ nào còn có tâm tư ăn thịt vịt nướng, vậy ta tâm không khỏi cũng quá lớn." Ninh Thần giả vờ như tùy ý hỏi Trương Kính Nhân: "Nói như vậy, cái này thịt vịt nướng là chuyên môn làm gốc vương mãi?" Trương Kính Nhân gật đầu: "Vâng." Ninh Thần nhìn xem hắn, đạm mạc nói: "Ngươi là thuật sĩ sao?" Trương Kính Nhân khẽ giật mình, chợt lắc đầu: "Vương gia nói đùa, tiểu nhân là quân nhân, thế nào lại là giang hồ thuật sĩ đâu?" Ninh Thần nói: "Cho nên nói, ngươi không có thần cơ diệu toán, biết trước bản sự." Trương Kính Nhân một mặt một bước, thành thật trả lời: tiểu nhân chính là người bình thường. Linh thần ánh mắt trầm xuống, gàn từng chữ hỏi, bổn vương là giờ mùi mới tới võ vương phủ, vậy ngươi nói cho bổn vương, ngươi là làm sao trước thời hạn biết bổn vương muốn tới? Trương Kính Nhân sửng sốt, tiểu nhân không hiểu vương gia ý tứ, tiểu nhân làm sao có thể trước thời hạn biết vương gia hôm nay sẽ giá lâm Tây Quan thành đâu? Linh thần trầm giọng nói, vậy ngươi nói cho bổn vương, vì sao giữa chưa xuất hiện tại Thúy Ngô tiểu lâu? So bổn vương đến võ vương phủ trọn vẹn sớm một canh giờ. Trương Kính Nhân sắc mặt đột biến. Võ vương nhìn chằm chằm Trương Kính Nhân, chuyện gì xảy ra? Trương Kính Nhân kinh hoàng nói, vương gia, tiểu nhân giữa chưa không có đi qua Thúy Ngô tiểu lâu à, tiểu nhân là nhìn thấy nhiếp chính vương về sau mới đi. Phải không? Linh thần đạm mạc nói, kỳ thật bổn vương buổi trưa sơ liền vào thành, giữa trưa thời điểm, vừa vặn tại Thúy Ngô tiểu lâu chết đối diện trong quán ăn há cạo, tận mắt thấy ngươi tiến vào Thúy Ngô tiểu lâu. Trừ phi ngươi là song sinh tử, có cái cùng ngươi giống nhau như lúc ca ca hoặc đệ đệ, không phải ngươi liền muốn cho bổn vương một hợp lý giải thích. Tuyệt đối đừng nói ngươi nhớ lầm canh giờ, cũng đừng nói ngươi là nhìn võ vương vợ chồng bởi vì nhỏ bổ câu sự tình cơm nước không vào, đau lòng thân thể của bọn hắn, nghĩ đến mua con vịt quay trở về, những lý do này bổn vương không tin. Suy nghĩ thật kỹ, nghĩ rõ ràng lại nói, không phải bổn vương liền nhường phùng tướng quân hỏi ngươi, dưới gầm trời này, liền không có hắn không kệ ra miệng. Trương Kính Nhân sắc mặt có chút trắng bệnh. Võ vương nhíu mày, chuyện gì xảy ra, nói a. Trương Kính Nhân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run giọng nói, tiểu nhân đau lòng vương gia cùng vương phi thân thể, cho nên. Linh thần a một tiếng, Trương Kính Nhân nói không được. Xem ra ngươi năng lực ứng biến a làm sao, sau lưng ngươi người là không có dự liệu được loại tình huống này, còn là nói bên nói với ngươi gặp được loại tình huống này nên như thế nào tự chứng. Người sau lưng. Võ vương lúc này mới nhận ra muộn màng kịp phản ứng, ngươi là nói nhỏ bổ câu mất tích cùng hắn có quan hệ. Linh thần nói, tạm thời còn không xác định, nếu quả thật chính là hắn, cái kia ngược lại là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Linh thần gật đầu, nếu như là hắn, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới nhỏ bổ câu, đây không phải chuyện tốt sao? Vũ vương gia minh rằng à, tiểu nhân cùng ngươi gần 10 năm, nhận được ngài tín nhiệm, tiểu nhân không thể báo đáp, cảm kích ngài cũng không kịp, làm thế nào ra tổn thương chuyện của ngài? Tiểu nhân đoan uổng, tiểu nhân đoan uổng a. Trương Kính Nhân sợ xanh mặt lại, loảng xoảng dập đầu kêu an. Võ vương nhìn về phía Linh thần, nói, có thể hay không thật tính sai rồi? Hắn cùng ta lâu như vậy, hẳn là sẽ không phản bội ta. Linh thần giật giật khoe miệng, những này đều không trọng yếu. Nếu như tính sai, ngươi cho hắn chịu nhận lỗi là được. Nếu như không có tính sai, nhỏ bồ câu liền có thể an toàn trở về. Võ vương giật mình, khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Trương Kính Nhân, nếu quả thật tính sai, bổn vương xin lỗi ngươi. Nhỏ bồ câu là bổn vương cùng vương phi mệnh, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Linh thần trực tiếp trợn mắt, trong lòng mắng một câu hai hàng. Có cái gì tốt ủy khuất? Lại không phải muốn gán tội cho người khác, là Trương Kính Nhân chính mình cái mông không sạch sẽ, nói không rõ ràng tại sao lại trước thời hạn một canh giờ xuất hiện tại Thúy Ngô tử lâu, thẩm hắn không phải hẳn là sao? Nếu quả thật oan uổng hắn, cha rõ ràng về sau cũng có thể trả hắn một cái trong sạch. Linh thần đạm mạc nói, Trương Kính Nhân, ngươi còn có chút thời gian, suy nghĩ thật kỹ làm sao tự bào chữa. Nếu là nghĩ không ra một hợp lý do, kia liền đổi phùng tướng quân hỏi ngươi. Trương Kính Nhân sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi một lớn trừng hạt đậu. Hắn run giọng nói, nhỏ, tiểu nhân nói, nhưng nhiếp chính vương ngài không tin à, tiểu nhân nói tất cả đều là thật, nếu có một câu nói láo, thiên lôi đánh xuống. Linh thần cười nhạo một tiếng, nếu như thể hữu dụng, trên đời liền sẽ không có người xấu. Ngươi còn là thay cái lý do chứ, lý do này thuyết phục không được bổn vương. Đúng lúc này, Lộ Dũng trở về. Lộ Dũng cầm trong tay một bộ y phục, tiến lên hành lễ, sau đó nói, khởi bẩm vương gia, bộ y phục này bên trên có câu hôn hương vị. Linh thần ánh mắt co rụt lại, là theo Trương Kính Nhân trong gian phòng tìm ra đến sao? Là, bộ y phục này tẩy qua, nhưng nơi ống tay áo còn là có câu hôn hương vị, hẳn là trước đó không cẩn thận dính vào qua. Võ vương đoạt lấy quần áo, cầm hai cái tay áo ngửi ngửi, bổn vương chỉ nghe đến xà phòng hương vị. Lộ Dung nói, bởi vì bộ y phục này dùng xà phòng tẩy qua, câu hôn hương vị rất nhạt, tiểu nhân khiếu giác khác hẳn với thường nhân, cho nên mới có thể nghe được, vương gia ngửi không thấy cũng rất bình thường. Võ vương ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía Trương Kính Nhân, ngươi còn có lời gì nói? Bộ y phục này bổn vương gặp ngươi xuyên qua, cũng đừng nói không phải là của ngươi. Vương gia minh giám, cái này quần áo đích thật là tiểu nhân, nhưng tiểu nhân căn bản không biết cái gì câu hôn, đây là nói xấu. Chỉ có hắn một nhân chỉ nói, không có chứng cứ, tiểu nhân không phục, cầu vương gia minh xét, còn tiểu nhân một cái trong sạch. Trương Kính Nhân lớn tiếng kêu an. Võ vương nhìn về phía Linh thần. Linh thần cười nhạt một tiếng, khoát tay một cái nói, bắt cóc con chúa, đây chính là tội chết, ngươi còn trông cậy vào hắn hảo phóng thừa nhận. Lộ Dũng, dẫn hắn đi gặp Phùng tướng quân, nói cho lão Phùng, người này xem thường hắn thẩm vấn thủ đoạn. Chương 1960, người này nên bị phanh thây xé xác. Chương 1960, người này nên bị phanh thây xé xác. Vương gia, thuộc hạ oan uổng, thuộc hạ oan uổng à, cầu vương gia minh xét. Trương Kính Nhân lớn tiếng kêu an. Lộ Dũng nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhủ ngươi lúc này không nên là kêu an, mà là cầu xin tha thứ. Nếu như là ngươi làm, cái kia tốt nhất là trực tiếp nhận, phùng tướng quân thẩm vấn thủ đoạn, không ai có thể kháng trụ. Nhất là vương gia câu nói kia, quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Linh thần phất phất tay. Lộ Dũng rút đao tiến lên, gác ở Trương Kính Nhân trên cổ, đem hắn áp ra ngoài. Thật sẽ là hắn sao? Võ vương nhìn về phía Linh thần, ngữ khí mang hoài nghi, đến bây giờ hắn cũng không tin, nói cho đúng tới là không nguyện ý tin tưởng Trương Kính Nhân sẽ phản bội hắn. Linh thần rõ ràng cảm nhận của hắn, một cái cùng võ vương gần 10 năm, lần được tín nhiệm người, đột nhiên nói phản bội hắn, võ vương phản ứng này mới là bình thường. Linh thần gọn gàng dứt khoát, có phải là hắn hay không, lão Phùng hỏi qua liền biết. Đúng rồi, ta nhường vệ ương vây lại Thúy Ngô Tử Lâu, chờ một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện. Võ Vương khẽ gật đầu. Ban đêm giờ tí, vệ ương dẫn người trở về, đồng thời đem Thúy Ngô Tử Lâu người tất cả đều mang trở về. Linh Thần còn chưa ngủ, ngay tại đùa tỉnh ngủ thiên hạ chơi. Vệ ương chạy đến bẩm báo, nói là Thúy Ngô Tử Lâu người từ trên xuống dưới đều cho bắt, liền khách nhân đều cho bắt. Ngươi đi tìm Võ Vương, nhường hắn an bài am hiểu thẩm vấn người trong đêm trước qua một lần, sau đó lại từ lão phùng thẩm một lần. Ngươi cùng Lộ Dung cũng vất vả một chút, đi giúp một chút, thuận tiện đi học tập một chút thẩm vấn, đừng mỗi lần đều vất vả lão phùng. Thuộc hạ tuân mệnh. Cái kia Cố Xuân Trúc ở trong đó sao? Tại. Linh Thần cười lạnh một tiếng, sau đó khoát khoát tay, ngươi đi mau đi. Vệ ương lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần vốn định nghỉ ngơi, nhưng ngủ buổi chiều thiên hạ lúc này triệt để thanh tỉnh, như thế lớn tiểu lão hổ, chính là bướng bỉnh thời điểm. Ôm Linh Thần chân, xé rách hắn vạt áo. Linh Thần đem nó lay mở, cởi xuống trên giày giường. Kết quả thiên hạ chạy tới, ngầm giày của hắn gật gù đắc ý luận vung. Linh Thần không có cách nào, đem nó xách tới trên giường. Kết quả không phải cắn rút đi Linh Thần gối đầu, chính là nhảy đến trên người hắn mẹ nhót. Linh Thần cười khổ, nhìn xem nó chần chờ một chút, mẹ ngươi có phải là chê ngươi quá già, lúc này mới đem ngươi đưa cho ta. Ngao, ngao. Thiên hạ cắn bị sừng, chồng nông lên kéo về phía sau. Ngươi có phải hay không lại đói rồi? Linh Thần một mặt bất đắc dĩ, thấp giọng chửi bậy, nói thật, ta đối với chính mình thân sinh đều không có để ý như vậy qua. Linh Thần rời giường, phân phó bên ngoài thủ vệ để bọn hắn đi làm điểm sữa trâu cùng thịt nát đến. Quả nhiên, thiên hạ chính là đói, ăn bụng đều phồng lên. Linh Thần không còn dám nhường nó ăn, như thế lớn tiểu lão hổ, còn không biết cái gì gọi là no bụng, cũng đừng cho ăn bệ bụng. Ăn uống no đủ, thiên hạ rốt cục an ổn xuống tới. Nhưng Linh Thần ngủ không được. Hắn đem thiên hạ bỏ vào trong giỏ trúc, phân phó người chuẩn bị đồ ăn, sau đó mang theo đi tới đại lao. Linh Thần hỏi thăm một chút, đi tới một gian hình thất, đi vào về sau, bên trong thẩm vấn quan viên nhìn thấy Linh Thần, lộn nhào tới lễ bái. Đứng lên đi, bận điệu các ngươi, bổn vương chính là đến xem. Nói với gọi đem vệ ưng cùng Lộ Dũng gọi qua, đưa cho bọn hắn một cái hộp đựng thức ăn. Hai người các ngươi ban đêm đều không có lo lắng ăn cái gì đi, cầm ăn no bụng tốt làm việc. Vệ ưng cùng Lộ Dũng đều kinh ngạc đến ngây người. Hai người cảm động đến cùng vương bất đản, không nghĩ tới vương gia vậy mà nhớ bọn hắn ban đêm chưa ăn cơm. Hiện tại để bọn hắn hai vị linh thần lập tức đi chết, bọn hắn đều không chút do dự. Đem hai người cảm động thành vương tám chứng về sau, linh thần dẫn theo hộp cơm đi tới Phùng Kỳ chính vị trí hình thất. Phùng Kỳ chính vị trí hình thất liền tương đối huyết tình, bên cạnh con lửa gỗ bụng đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, cũng không biết ai may mắn như vậy. Vòng tròn biến lớn. Làm sao ngươi tới rồi? Phùng Kỳ chính nhìn thấy Linh Thần, chạy tới qua loa hành lễ. Linh Thần khỏe miệng có chút co lại, sau đó đem hộp cơm đưa cho hắn, sợ chết đói ngươi, tới cho ngươi đưa chút ăn. Phùng Kỳ chính vui, ngươi thế nào biết ta còn không có ăn cơm? Thật đúng là sinh ta người Linh Thần, ngươi hiểu ta. Ách! Linh Thần im lặng lắc đầu, liếc mắt nhìn con lửa gỗ, không phải không để ngươi kiểm chế một chút sao? Đừng trực tiếp bên trên cực hình. Phía trên kia máu là giả, là máu gà, hù dọa bọn hắn dùng. Linh Thần ồ một tiếng, làm sao không thấy được Trương Kính Nhân? Phùng Kỳ chính nói, còn chưa kịp thẩm hắn, đã để người đi sách, cũng nhanh đến. Linh Thần vừa cười vừa nói, vất vả. Đợi khi tìm được nhỏ bồ câu, Võ Vương vợ chồng nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi. Đúng rồi, có phát hiện gì sao? Có, ta cảm thấy nghe Tử Minh có vấn đề. Linh Thần ngơ ngác một chút, nghe Tử Minh là ai? Võ Vương dưới quyền một bách hộ, đêm đó chính là hắn phụ trách dẫn người trông coi Võ Vương phủ cửa sau, nói là nửa đêm thời điểm, phát hiện một đạo hắc ảnh, hắn dẫn người đuổi theo, cái gì cũng không có đổi tới. Linh Thần nghi hoặc, hắn phụ trách Võ Vương phủ an toàn, nhìn thấy bóng đen dẫn người đuổi theo rất bình thường, ngươi làm sao lại hoài nghi đến hắn? Hắn truy tặc là không có vấn đề, nhưng ta thẩm vấn qua những người khác, cũng không thấy cái gì bóng đen. Trọng yếu nhất chính là, hắn hàng đầu chức trách là bảo vệ Võ Vương phủ an toàn, nhưng truy tặc thời điểm, lại đem tất cả mọi người mang đi. Cửa sau một người đều không có lưu. Linh Thần khẽ gật đầu, như lời ngươi nói, vậy cái này nghe Tử Minh đích xác khả nghi. Phái người đi trong nhà hắn tra không? Võ Vương đã phái người đi. Đang nói, xiềng xích tiếng ma sát vang lên. Mang bắt đầu còng tay xiềng chân Trương Kính Nhân bị dẫn vào. Hai cái áp giải Trương Kính Nhân binh sĩ không nghĩ tới Linh Thần cũng tại, đội vàng hành lễ. Linh Thần khoát khoát tay, ánh mắt rơi xuống Trương Kính Nhân trên thân, lại gặp mặt, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Phùng tướng quân. Phùng Kỳ chính một mặt cười gằn, liền ngươi mẹ nó là Trương Kính Nhân a. Nghe nói, ngươi đối với bản tướng quân thẩm vấn thủ đoạn chẳng thèm ngó tới. Trương Kính Nhân nhìn thấy cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ con lửa gỗ, run run rẩy rẩy, toàn thân ngăn không được run lên. Vương gia tha mạng, Phùng tướng quân tha mạng, tiểu nhân là oan uổng, tiểu nhân là oan uổng a. Phùng Kỳ chính một bàn tay quất vào Trương Kính Nhân trên mặt, tiến vào người nơi này, chỗ nào không kêu oan uổng. Lão tử nói cho ngươi, ta đời này hận nhất chính là ăn cây táo rào cây sung đập nát, ngươi nếu là hiện tại bằng dao, còn có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Nếu như chết khiêng không nói, cũng không quan trọng. Ta trước giới thiệu cho ngươi một chút cái này con lửa gỗ, bắt đầu phía trên căn này côn là đồ gỗ, ngươi nếu là còn không nói, ta cho ngươi đổi thành có gai, tiếp theo là sắt, mà lại căn này côn sẽ càng ngày càng thô, để ngươi vòng tròn càng lúc càng lớn. Nghe Phùng Kỳ chính giới thiệu, Trương Kính Nhân nhìn ánh mắt của hắn như là nhìn ma quỷ, sắc mặt trắng bệnh, một điểm huyết sắc đều không có. Cái này rõ ràng là đối phó đáng phụ hình cụ, ai nghĩ đến đem nó dùng đến trên thân nam nhân. Thật mẹ nó biến thái a, người này nên bị phanh thây xé xác. Phùng Kỳ chính nhìn về phía Linh Thần, tiếp xuống có chút huyết tình, muốn không ngươi trước chờ ở bên ngoài, hoặc là đi về nghỉ, có tin tức ta phái người thông báo ngươi. Chương 1961, đừng cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương chương 1961, đừng cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương được, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Linh thần gật đầu, sau đó quay người rời đi. Còn không chờ hắn trở lại chỗ ở, một sĩ binh liền đuổi theo. Vương gia, phùng tướng quân mời ngài trở về, Trương Kính Nhân chiêu. Nhanh như vậy? Linh thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó lập tức trở về đại lao hình thất. Người còn không có đi vào, liền nghe tới tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đi vào xem xét, Trương Kính Nhân cưỡi tại trên con lửa gỗ, đỏ thắm máu tươi thuận con lửa gỗ bụng chảy xuống. Phùng Kỳ chính ngay tại cầm một cái đùi gà tại gặm. Linh thần khẽ miệng giật một cái này cơ hàng thật là mặn chay không kỵ. Nhưng mà trên chiến trường người, ngồi ở trong đống người chết đều có thể ăn được đi. Phùng Kỳ chính chạy tới, ta còn tưởng là cái gì xương cứng, kết quả còn chưa lên con lửa gỗ liền toàn chiêu. Nguyên lai cháu trai này năm đó Tây Quan Thành bị Tây Lương công phá thời điểm, vì mạng sống, hắn liền đầu nhập Tây Lương. Phùng Kỳ chính dừng một chút, mặt mũi tràn đầy đắc ý tiếp tục nói, ta nói cái kia nghe tử mình có vấn đề, quả nhiên có vấn đề. Cái này Trương Kính Nhân thụ Cố Xuân Trúc sai khiến, bắt cóc Phúc Lâm của chúa, cái kia nghe tử mình phụ trách phối hợp. Linh thần mấy tay, trước không quan tâm những chuyện đó, nhỏ bổ câu ở đâu? Tại Ôn Tử Minh nhà sắt vách sân nhỏ, ta trước đi cứu người. Linh thần nhanh chân hướng bên ngoài đi đến. Kết quả vừa ra đại lao, đụng tới vừa trở về Võ Vương. Võ Vương hơi kinh ngạc, Linh thần, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi. Đi, có nhỏ bổ câu hạ xuống. Cái gì? Võ Vương thần sắc cũng hỉ, nhỏ bổ câu ở đâu? Ôn Tử Minh nhà. Không có khả năng, ta mới từ Ôn Tử Minh nhà trở về, không có gì phát hiện. Vừa đi vừa nói. Linh thần lôi kéo hắn hướng bên ngoài phủ đi đến, đồng thời hô to, người tới, nhanh đi chuẩn bị ngựa. Vâng. Nhỏ bồ câu liền giấu tại Ôn Tử Minh nhà sát vách. Võ Vương vừa rồi đi Ôn Tử Minh nhà, đã đánh cỏ độc rắn, Linh thần hiện tại lo lắng nhất sát vách người mang nhỏ bồ câu rời đi. Linh thần, nhỏ bồ câu đến cùng ở đâu a? Tại Ôn Tử Minh nhà sát vách. Cái gì? Đừng nói nhảm, đi nhanh một chút. Hai người dẫn người một đường xông ra Võ Vương phủ, dùng ngựa dơ roi, mau chóng đuổi theo. Võ Vương vừa đi qua Ôn Tử Minh nhà, xe nhẹ đường quen. Không đến nửa canh giờ, liền đuổi tới địa phương. Linh thần nhường người đem Ôn Tử Minh nhà cùng sát vách sân nhỏ toàn bộ vây. Linh thần hạ lệnh, xông đi vào. Binh sĩ đá văng cửa sân mà vào, nhưng rất nhanh liền đi ra bờ báo, Nhiếp Chính Vương, Vũ Vương ra, trong sân nhỏ không ai. Võ Vương mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Linh thần đang muốn nói chuyện, đột nhiên tại không trung hít hà, hỏi, đây là Ôn Tử Minh nhà? Vâng. Có mùi máu tươi, ngươi vào xem, ta đi bốn phía nhìn xem. Linh thần nói xong, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Phía đông là khu chủ thành, nam thành là khu nhà giàu, chỉ có bắc thành cùng tây thành nhân viên tương đối tạm. Tây thành là phương thị, tiểu thương nhiều nhất, tây lương người cũng nhiều, ngư long hỗn tạp, dễ dàng cho dấu kín. Linh thần phóng ngựa hướng phía tây đuổi theo. Trên đường, hắn gặp được Thành Phong quân. Linh thần quang minh thân phận, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm. Chính hắn thì là phóng ngựa tiếp tục hướng tây thành truy. Đi không bao xa, Linh thần lần nữa đụng phải một đội Thành Phong quân. Dừng lại, người nào đêm khuya phóng ngựa chạy như điên. Linh thần bị Thành Phong quân ngăn lại. Linh thần chỉ có thể quang minh thân phận, phân phó bọn hắn lưu ý nhiều. Chợt, hắn cưỡi ngựa tiếp tục hướng tây truy. Có thể đi không bao xa, hắn ngừng lại. Luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Thành Phong quân ban đêm tuần tra tiểu đội, bình thường phân phối 11 người, cầm đầu phần lớn vì bách hộ. Phân phối 2 tên cung kỵ binh, 4 tên đao thuật binh, 4 tên trường thương tay. Linh thần ánh mắt co rụt lại, rốt cục ý thức được chỗ nào không thích hợp rồi. Bọn hắn không có ngựa. Thủ tướng, 2 tên cung kỵ binh, vậy mà không có ngựa, đó căn bản không thể nào nói nổi, gặp phải chạy nhanh tập nhân, làm sao truy? Nhỏ bồ câu bị giam giữ tại Ôn Tử Minh nhà sắt vách sân nhỏ. Sân nhỏ kia không lớn, nuôi không được 3 con ngựa, cũng không phải nuôi không được, mà là một cái bình thường nông gia tiểu viện, nuôi 3 con ngựa quá mức làm người khác chú ý, đây chính là bọn họ giả trang thành tuần thành quân, nhưng không có ngựa nguyên nhân. Linh thần cũng không biết chính mình phân tích đúng hay không, còn cần nghiệm chứng. Hắn tung người xuống ngựa, trong tay kiếm đập ở trên mông ngựa, đi thôi. Đuổi đi ngựa, hắn xoay người lên nóc phòng, như trong bóng tối u linh, hướng vừa rồi cái kia đội Thành Phòng quân lao đi. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp cái kia đội tuần tra. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này đội tuần tra rất bình thường, chứ không có ngựa. Bọn hắn không chút nào biết, bên cạnh trên nóc nhà, có một thân ảnh tại không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn. Linh thần ánh mắt khóa chặt ở giữa một người. Người này dáng người không khỏi cũng quá mức khôi ngô, phía sau áo choàng căng phồng, giống như ẩn giấu thứ gì, mà lại bộ pháp quá phận nặng nề. Linh thần ánh mắt co rụt lại, sau đó theo trên nóc nhà nhào xuống dưới, tinh chuẩn rơi tại trong đám người. Hàn mang lóe lên, xuy một tiếng. Cái kia dáng người hán tử khôi ngô phía sau áo choàng bị kiếm cắt đứt, một cái ngũ 6 tuổi tiểu cô nương bị dây thừng chăm chú cột vào hắn phía sau bên trên. Trường kiếm vẩy một cái, dây thừng đứt gãy. Tiểu cô nương ngã xuống, bị Linh thần một tay tiếp được. Cái kia dáng người hán tử khôi ngô liền chuyển thân cũng không kịp, Linh thần kiếm đã xuyên thủng hắn về sau cái cổ, theo yết hầu xuyên ra. Linh thần rút kiếm ra, cái sau thi thể bổ nhào, tóe lên một trận bụi đất, cũng bừng tỉnh choáng váng những người khác. Bọn hắn thất kinh, chật vật lùi lại, đồng thời đao thương cung nỏ nhắm ngay Linh thần. Linh thần đối với phản ứng của bọn hắn nhìn như không thấy, do xét một chút tiểu cô nương mạch đập, có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra chỉ là ngất đi. Đến nỗi tiểu cô nương thân phận, không cần truy đến cùng, là nhỏ bổ câu không sai. Tiểu cô nương này mặt mày, dáng dấp rất giống Võ Vương. Không phải nói không xinh đẹp, chỉ là hai đầu lông mày so bình thường tiểu cô nương nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Linh thần có loại cảm giác, nhỏ bổ câu về sau lớn lên, có thể là cái thứ hai Nguyệt Tổng Vân. Linh thần nhìn về phía vây quanh hắn người, bắt cóc con chúa, các ngươi có mấy quả đầu? Cái kia người cầm đầu, ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thần. "Ngươi thật sự là đại huyền nhiếp chính vương? Thế nào, còn có người dám giả mạo bổn vương?"
Cái sau lắc đầu, "Không giống."
Ninh Thần hỏi, "Nơi nào không giống?"
"Nghe đồn đại huyền nhiếp chính vương, đại trí gần giống yêu quái, trí tuệ vô song, sẽ không giống ngươi như thế xuẩn. Ngươi nếu là đại huyền nhiếp chính vương, làm thông báo chân chính thành phòng quân, mà không phải một người tới cứu người."
Ninh Thần khẽ gật đầu, "Đích xác, đây là cách làm chính xác nhất, nhưng đối phó các ngươi, không cần thiết."
Khẩu khí thật lớn, "Ta muốn biết, ngươi mang một đứa bé, như thế nào theo trong tay chúng ta cứu người? Ngươi trốn được đao thương, trốn được cung tiễn sao?"
Ninh Thần cười lạnh, "Nếu như các ngươi đều là nhất lưu cao thủ, đối bản vương đến nói cứu người đích xác có chút phiền phức. Đáng tiếc các ngươi không phải. Chẳng lẽ không ai nói qua cho các ngươi, bổn vương là siêu phẩm cao thủ? Mặc dù không thể cùng tiểu đạm tử so, nhưng các ngươi cũng đừng cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương a."
Vây quanh Ninh Thần người, lập tức sắc mặt đại biến. Chương 1962, chẳng thảo trừ căn mới là vương đạo. Chương 1962, chẳng thảo trừ căn mới là vương đạo. Ngươi là siêu phẩm cao thủ. Ngươi cầm đầu dường như ở đây lẩm bẩm, lại giống là tại hỏi thăm xác nhận.
Ninh Thần có chút tức giận, dưới gầm trời này siêu phẩm cao thủ cứ như vậy mấy cái, hoàn toàn không có bao nhiêu như cá giết sang sông, nhưng người không quá để ý tình trạng. Hắn là đại huyền nhất chính vương, tên tuổi quá nhiều, siêu phẩm cao thủ cái này nhãn hiệu ở trên người hắn đích xác không thế nào chói mắt, mà lại hắn cơ hội xuất thủ rất ít, rất nhiều người không biết hắn là cao phẩm cao thủ. Thì như lão tiên sư, nhắc lên hắn chính là thiên hạ đệ nhất. Nhắc lên Liễu Bạch Tỷ, mọi người liền biết hắn là kiếm tiên. Nhắc lên Đạm Đài Thanh Nguyệt, mọi người liền sẽ nghĩ đến nữ nhân này rất đẹp, võ đạo kỳ tài. Đó là bởi vì trên người bọn hắn chỉ có một hai cái nhãn hiệu.
Ninh Thần trên thân nhãn hiệu thực tế quá nhiều, siêu phẩm cao thủ tựa như là hắn xoáy khí, ngược lại thành nhất không đáng giá được nhắc tới cái kia. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất là, thông thường cao thủ Thái Sơ các phong vân bảng bên trên đều có ghi chép. Tiêu Nhan Tịch vì Ninh Thần an toàn, Thái Sơ các phong vân bảng bên trên chưa hề xuất hiện qua Ninh Thần danh tự.
Ninh Thần chậm rãi mở miệng, "Vậy các ngươi có phúc, trước khi chết còn có thể nhìn thấy bổn vương võ đạo một đường phong độ tuyệt thế."
Cái kia người cầm đầu, thanh âm bén nhọn, "Bán tên."
Xiêu xiêu.
Hai đạo mũi tên hóa thành hàn mang bắn về phía Ninh Thần.
Ken ken hai tiếng, mũi tên bị chém xuống trên mặt đất.
Hai cái cung tiễn thủ đưa tay sờ về phía sau ống tên, nhưng tay mới chạm đến đuôi tên, một đạo hàn mang nhói nhói ánh mắt của bọn hắn. Trong tay bọn họ đại cung chặn ngang mà đứt. Hai người đồng thời làm cái động tác, che cổ họng của mình, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, lảo đảo rút lui, đỏ thắm máu tươi thuận khe hở ra bên ngoài tuôn. Người ở chỗ này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía một tay ôm nhỏ bộ câu, một tay cầm kiếm Ninh Thần.
Cùng tiến lên.
Người cầm đầu thanh âm kinh hoàng mà bén nhọn. Những người còn lại cả gan, gào thét lớn cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó phóng tới Ninh Thần.
Ninh Thần cười lạnh một tiếng, trong tay tàn mộng phát ra một tiếng kiếm minh, thân như quỷ mị, biến mất tại chỗ.
Ầm ĩ mà tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đêm tối.
Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại Ninh Thần ôm nhỏ bổ câu đứng.
Cái kia người cầm đầu toàn thân run rẩy, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, gân tay của hắn gân chân đều bị đánh gãy.
Mà những người khác, không một người sống.
Ninh Thần đi tới người cầm đầu trước mặt, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Giải dược."
Cái sau chỉ lo rên thống khổ, giống như là không nghe thấy Ninh Thần.
Hàn mang lóe lên, tàn mộng đem hắn đuổi đóng ở trên mặt đất.
A!
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm, bởi vì Ninh Thần trong tay kiếm tại chuyển.
"Giải dược,
mang trong ngực, ta trong ngực."
Ninh Thần rút kiếm ra, trực tiếp mở ra quần áo của hắn, theo hắn trong ngực rơi xuống ra một bình sứ nhỏ.
"Là cái này sao?"
Cái sau thống khổ gật đầu. Mặc dù được đến khẳng định, nhưng Ninh Thần cũng không cho nhỏ bổ câu dùng, mang về nhường đại phu kiểm tra một chút giải dược, xác định về sau lại nói.
Nhỏ bổ câu tạm thời chỉ là hôn mê, không có lo lắng tính mạng, nhưng bạn nhất dùng sai thuốc, hôn mê coi như biến thành muốn mạng.
Ninh Thần lắc lắc trên thân kiếm cũng không tồn tại máu, tàn một kiếm, lưỡi đao không dính máu, đi qua mũi chân bước lên trên mặt đất vỏ kiếm, trường kiếm đâm ra, tinh chuẩn vào vỏ.
Ngay vào lúc này, móng ngựa chênh chanh.
Có thành phòng quân đội tuần tra nghe tới động tĩnh hướng bên này chạy tới.
Ninh Thần nhíu mày, rất quen thuộc chậm một bước.
Người nào?
Buông xuống binh khí, đứng tại chỗ đường núp đích.
Nhìn thấy ngã trên mặt đất người đều mặc tuần thành quân quân phục, đội tuần tra hồi hộp tới cực điểm, dương cung bạc kiếm.
Ninh Thần trực tiếp quang minh thân phận.
Cầm đầu tướng lĩnh tranh thủ thời gian xuống ngựa hành lễ, bọn hắn vừa rồi gặp qua Ninh Thần, chỉ là sắc trời quá mờ trong lúc nhất thời không nhận ra được, tăng thêm vừa rồi Ninh Thần là một người, hiện tại ôm đứa bé. Lại nói, hắn cũng không cho rằng ai gan lớn đến dám giả mạo nhất chính vương.
Ninh Thần muốn ngựa của hắn, nhường hắn đem chùm thổ phỉ đưa đi võ vương phủ, chính mình mang nhỏ bổ câu đường cũ trở về.
Trở lại nghe Tử Minh nhà.
Trước cửa, nằm mấy cỗ thi thể.
Một cái tuổi trẻ nữ tử khóc nước mắt như mưa.
Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, ngày thường rất là xinh đẹp, ta thấy mà yêu.
Nhưng nhìn về phía võ vương trong ánh mắt tràn ngập hận ý, ngươi vì cái gì không tới sớm một chút, ngươi là vũ vương gia, chức trách của ngươi chính là bảo hộ chúng ta, ngươi nếu là sớm một chút đến, ta a ma, mẫu thân, đệ đệ sẽ không phải chết, là ngươi hại chết rồi bọn hắn.
Võ vương thở dài, thần sát tự trách.
Ngay vào lúc này, bên người tâm phúc tràn đầy kinh hỉ nhắc nhở hắn, vương gia, ngươi nhìn.
Võ vương quay đầu xem ra, thấy Ninh Thần ôm một đứa bé tới.
Cái kia nguyên bản tự trách ánh mắt nháy mắt bị vui sướng thay thế, như bị điên lao đến, nhỏ bổ câu, nhỏ bổ câu.
Ninh Thần tung người xuống ngựa, đem nhỏ bồ câu giao cho mặt mũi tràn đầy kích động võ vương.
Võ vương tiếp nhận nhỏ bồ câu, chăm chú ôm vào trong ngực, giống như ôm tuyệt thế chân bảo, loại kia mất mà được lại vui sướng nhường người động dung.
Nhỏ bồ câu, ngươi làm sao rồi?
Lúc này, võ vương mới phát hiện nhỏ bồ câu hôn mê bất tỉnh, lập tức hoảng.
Ninh Thần tranh thủ thời gian trấn an, chớ khẩn trương,
chỉ là ngất đi, ta đã cầm tới giải dược, không trải qua chờ đại phu kiểm tra một chút tài năng cho nhỏ bố câu dùng. Trong lúc nói chuyện, cầm ra giải dược đưa tới, ngươi phái người tìm mấy cái tin được đại phu thật tốt kiểm tra một chút cái này giải dược. Võ Vương tranh thủ thời gian phái Tâm Phúc mang giải dược đi tìm đại phu. Linh Thần ánh mắt rơi xuống cái kia một mặt hận ý, lại khóc nước mắt như mưa nữ tử, lại nhìn về phía thi thể trên đất, đây là nghe Tử Minh người nhà. Võ Vương gật đầu, giết người diệt khẩu, vị cô nương này là nghe Tử Minh nữ nhi, trừ nàng tránh tại hầm ngầm trốn qua một kiếp, cùng nhốt tại đại lao nghe Tử Minh, những người khác bị giết. Hẳn là ta lần thứ nhất đánh cỏ độc rắn, này mới khiến sát thủ lên giết người diệt khẩu tâm tư. Nói đến cũng trách ta, gần nhất bị nhỏ bồ câu mất tích làm cho đầu óc đều không đủ dùng, lúc ấy hẳn là lưu hai người. Linh Thần gật đầu, biểu thị đồng ý, đầu óc ngươi là không đủ dùng. Võ Vương, Linh Thần đạm mặt nói, đem cô nương này đánh lên nô ấn, xung quân giáo phường sở. A, Võ Vương đều kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nhìn nàng ánh mắt tràn ngập hận ý, nhưng nàng quên, nếu như không phải chúng ta lần thứ hai kịp thời chạy đến kinh chạy sát thủ, nàng thật sự cho rằng tránh tại đồ an hầm liền có thể tránh thoát sát thủ truy sát. Nữ nhân này không biết cảm ơn, lại ngày thường quá mức xinh đẹp, giữ lại không được. Võ Vương không hiểu, ngày thường xinh đẹp cũng là sai lầm rồi. Linh Thần hỏi, ngươi thương tiếc nàng, chẳng lẽ không phải bởi vì nàng xinh đẹp? Nếu như đem nàng đổi thành một cái xấu vô cùng nữ nhân, tiếng khóc như lợn rừng chu lên, ngươi sẽ còn ta thấy mà yêu sao? Nữ nhân xinh đẹp rất nguy hiểm, dung mạo chính là nàng lớn nhất vũ khí, ngươi thương tiếc nàng thời điểm, người khác cũng sẽ thương tiếc, vì nàng làm việc, trên đời này thấy sắc liền mở mắt người cũng không tại số ít. Nàng đã ghi hận lên ngươi, có lẽ bắt ngươi không có cách nào, nhưng nếu là ghi hận lên nhỏ bổ câu đầu. Loại này bạch nhãn lang, chẳng thảo trừ căn mới là vương đạo. Võ Vương gật đầu, nói có lý, chỉ là ngày thường quả thực xinh đẹp, đáng tiếc. Linh Thần biểu lộ trêu tức, lời này ngươi phải nói cho Võ Vương phi nghe. Chương 1963, chỉ đánh cấp cao cục. Chương 1963, chỉ đánh cấp cao cục. Võ Vương giật nảy mình, liên tục vẫy tay, nhưng tuyệt đối đừng, dưới miệng lưu tình. Linh Thần cười cười, chợt phân phó một sĩ binh, ngươi vào xem, nhà nàng có bao nhiêu phó bát đũa. Phía trên là có phải có rơi cho? Vâng. Binh sĩ lĩnh mệnh mà đi. Võ Vương không hiểu, ngươi tra cái này làm cái gì? Một hồi sẽ nói cho ngươi biết, trước mắt còn không xác định. Không đầy một lát, tiến đến xem xét binh sĩ trở về bẩm báo, khởi bẩm nhiếp chính vương, nhà này hết thảy 21 con bát, 27 đôi đũa, tẩy đến rất sạch sẽ, không có rơi cho. Linh Thần phất phất tay, ra hiệu binh sĩ lui ra, sau đó cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi xuống nữ tử kia trên thân, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn cũng không phải ít. Võ Vương tò mò hỏi, có ý tứ gì? Linh Thần giải thích, nghe Tử Minh là bắt đi nhỏ bồ câu nội tặc một trong, nhỏ bồ câu lại giấu tại nhà hắn sắt vách sân nhỏ, bổn vương không tin nghe Tử Minh người nhà cái gì cũng không biết. Nơi này cũng không phải gì đó phồn hoa khu vực, hàng xóm hẳn là biết nhau, sắt vách nhiều như vậy người xa lạ, nghe Tử Minh người nhà thật không có phát hiện sao? Còn có, nhà này hết thảy mấy miệng người? Võ Vương nói, tăng thêm nghe Tử Minh, hết thảy 5 người. 5 người, lại có hơn 20 phó bát đũa, cái này hợp lý sao? Võ Vương giờ mới hiểu được đi qua, trầm giọng nói, bọn hắn một mực tại cho sắt vách bắt cóc nhỏ bổ câu người cung cấp đồ ăn. Linh Thần khẽ gật đầu, nhìn xem thuốc thít nữ tử, nữ nhân này rất thông minh, rất hiểu lợi dụng mỹ mạo của mình, khóc nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu, chính là vì đỏ sức ngươi mềm lòng, mở một mặt lưới. Nghe Tử Minh phản bội ngươi, đại khái là bởi vì tiền, đối phương rất có thể cho hắn một số tiền lớn, mà số tiền kia còn không có tìm tới. Nếu ngươi nhất thời bởi vì ấy nấy mà mềm lòng, liền sẽ bị nữ nhân này lợi dụng, hôm nay nàng như rời đi nơi này, sẽ lập tức mang tiền cao chạy xa bay, lại nghĩ tìm tới nàng coi như khó. Võ Vương tức giận nói, ta kém chút liền bị nữ nhân này cho lừa gạt. Bình thường, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Lời này rất có đạo lý. Không phải ta nói, Trương Vô Kỵ mẹ hắn nói, đừng hỏi ta Trương Vô Kỵ là ai. Ta cũng không biết. Ta trước mang nhỏ bồ câu trở về, nơi này liền giao cho ngươi xử lý. Võ Vương gật đầu, đem nhỏ bồ câu giao cho Linh Thần. Linh Thần mang nhỏ bồ câu trở lại Võ Vương phủ. Trải qua mấy cái đại phu kiểm tra, xác định giải dược không có vấn đề, lúc này mới cho nhỏ bồ câu phục dụng. Rất nhanh, nhỏ bồ câu tỉnh. Võ Vương phi ôm mất mà được lại nhỏ bồ câu, kích động lệ rơi đầy mặt. Mẫu phi không khóc, mẫu phi không hổ, nhỏ bồ câu không sợ. Nhỏ bồ câu vừa tỉnh, tinh thần còn không phải quá tốt, nhưng rất hiểu chuyện, cũng biết xảy ra chuyện gì. Võ Vương phi xoa xoa nước mắt, đứng dậy nhìn về phía Linh Thần, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Đa tạ nhiếp chính vương, ngài cứu nhỏ bồ câu, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Linh Thần vội vàng đem nàng đỡ lên, Võ Vương phi khách khí, theo bối phận nhỏ bồ câu quản buồn vương gọi cô phụ, nàng có việc, buồn vương há có thể ngồi yên không để ý đến. Nhỏ bồ câu an toàn trở về, cũng là đứa nhỏ này cắt nhân thiên tướng. Võ Vương phi đối với nhỏ bồ câu nói, nhỏ bồ câu, vị này chính là cha của ngươi, cha thường xuyên cùng ngươi nhắc tới đại huyền nhiếp chính vương, ngươi hẳn là quản hắn gọi cô phụ, lần này ngươi có thể an toàn trở về, may mắn hắn. Nhanh cảm ơn cô phụ. Nhỏ bồ câu mở to đen nhánh tỏa sáng con mắt nhìn xem Linh Thần, thanh âm non nớt nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, cảm ơn cô phụ. Linh Thần cười nói, không khách khí, có hay không nơi nào không thoải mái? Không có, chính là nhỏ bồ câu đói. Võ Vương phi vội vàng nhường người đi chuẩn bị ăn. Linh Thần bồi thêm một câu, nhỏ bồ câu còn nhỏ, dạ dày suy yếu, đây là cực đói, không thể ăn quá thức ăn mặn đồ vật, tận lực thanh đạm chút. Võ Vương phi vội vàng nói, nhanh đi theo nhiếp chính vương nói chuẩn bị. Cô phụ, ngươi ngày thường thật là dễ nhìn. Nhỏ bồ câu đột nhiên nói. Linh Thần khỏe miệng ngăn không được giơ lên, tiểu hài tử lời nói là chân thật nhất, nhỏ bồ câu cũng rất xinh đẹp, lớn lên khẳng định là cái đại mỹ nhân. ta không muốn làm lớn mỹ nhân.
Ừm.
Cái kia nhỏ bồ câu muốn làm gì? Cha nói cô phụ là trên cái thế giới này người lợi hại nhất, nhỏ bồ câu lớn lên cũng muốn làm đỉnh lợi hại người, đến thời điểm nhất định sẽ báo đáp cô phụ ngươi. Linh thần trực tiếp bị hống thành bể miệng. Hắn không biết là, nhỏ bồ câu lời này cũng không phải trò đùa, rất nhiều năm sau, nhỏ bồ câu xuất quân buôn tập ngàn dặm, xả thân vì triều đình hộ giá, hộ trương minh mặc súng quanh chu toàn, đỡ đại huyền giang sơn không ngã. Linh thần cũng không nhiều lưu lại. Nhỏ bồ câu an toàn cứu trở về, hắn buôn ba một đêm, quả thực hơi mệt chút, liền đi về nghỉ. Linh thần cái này một giấc trực tiếp ngủ đến nửa lần chưa mới. Vệ ưng. Vệ ưng từ bên ngoài chạy vào, vương ra, ngài tỉnh rồi. Đói tỉnh. Cái kia thuộc hạ cái này liền chuẩn bị cho ngài ăn. Linh thần gật đầu. Rửa mặt xong về sau, Linh thần đem Lộ Dũng gọi tiền đến. Lao phùng đâu? Phùng tướng quân này sẽ hẳn là còn tại nghỉ ngơi. Linh thần lừ một tiếng, sự tình đều tra rõ ràng sao? Lộ Dũng túi người cung kính nói, tra rõ ràng, phía sau sai sử người chính là Cố Xuân Trúc, mục đích đúng là vì không nhường lương thực thuận lợi vận đến Tây Lương. Linh thần cũng không ngoài ý muốn, tình huống này cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Hắn nhịn không được chửi bậy, tiểu đạm tử a, làm hoàng đế ngươi còn là quá non. Nhưng mà không quan hệ, mặc kệ lúc nào, bổn vương đều sẽ sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Đúng lúc này, Võ Vương đến. Nhỏ bồ câu thế nào rồi? Võ Vương vừa cười vừa nói, đứa nhỏ này, da cực kỳ, ăn chút gì, ngủ mở giấc, ngày nhót tương mừng. Đúng rồi, sự tình đã tra rõ ràng, kẻ sau màn chính là Cố Xuân Trúc, bất quá hắn là Tây Lương quan biên, nên xử lý như thế nào còn phải ngươi định đoạt. Linh thần cười lạnh nói, một cái Cố Xuân Trúc còn chưa xứng, chân chính phía sau màn hắc thủ là Tây Lương thừa tướng, Cố gia gia chủ, Cố Tiếu Ngu. Võ Vương nhún nhún vai, xem ra Tây Lương trên triều đình cũng là quần ma loạn vũ, người nữ nhân kia, hoàng đế này chỉ sợ nên được rất không hài lòng á, nhưng mà nói thật, ngươi là thật lợi hại. Linh thần, có ý tứ gì? Võ Vương vẻ ngón tay cho hắn số, võ quốc nữ đế, còn có chúng ta bệ hạ, hiện tại thêm một cái Tây Lương nữ đế. Ngươi là chỉ đánh cấp cao của ta. Người khác nhiều lắm là thu thập chút kỳ chân dị bảo, ngươi trực tiếp thu thập nữ đế, còn là ngươi lợi hại. Đáng tiếc, Nam Việt, Cao Lực Quốc, Đà La Quốc các quốc gia quốc quân đều là nam. Phùng Kỳ chính vuốt mắt từ bên ngoài đi bảo, người đoán chừng còn không có thanh tỉnh, miệng là một điểm không nhàn rỗi, sau khi đi vào nhìn xem Linh Thần, muốn không ngươi rơi tính đừng thẻ như vậy chết. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, ngươi có phải hay không ngứa ra rồi? Phùng Kỳ chính vò đầu hắc hắc cười ngây ngô, không ngứa, không ngứa. Ngứa chính ta gãi gãi là được. Linh Thần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Võ Vương, đem Cố Xuân Trúc cùng người liên quan trở, toàn bộ chém đầu gian chúng. Chương 1964, hắn ngược lại là thật biết ăn. Chương 1964, hắn ngược lại là thật biết ăn toàn bộ chém đầu. Võ Vương có chút giật mình, Cố Xuân Trúc là Tây Lương quan biên, hơn nữa còn là hộ bộ thị lang, quyền cao chức trọng, trực tiếp giết không quá thỏa a. Linh Thần cười nhạt một tiếng, không có gì không ổn, Tây Lương quan biên tại chúng ta đại viện phạm tội, vậy thì phải dựa theo chúng ta đại viện luật pháp đến xử quyết. Nếu như đem Cố Xuân Trúc đưa trở về, lấy lo việc nhà tại Tây Lương địa vị, hắn căn bản sẽ không có chuyện gì, không chịu được cái gì trừng phạt. Trừ đem Cố Xuân Trúc chém đầu gian chúng, còn phải đoạn mất cùng Tây Lương thông thương, nói cho Tây Lương thương nhân, chúng ta để bọn hắn tiến vào Tây Quan thành, là vì thuận tiện bọn hắn kinh thương, không phải nhường lo việc nhà an bài tặc nhân tiến đến, đoạn mất thương lộ, cũng chính là đoạn mất không ít người tài lộ, trách nhiệm này từ lo việc nhà lưng. Phùng Kỳ chính reo lên, ta rõ ràng, đoạn người tài lộ, như là giết người phụ mẫu, lo việc nhà lần này phải ngã nấm mốc. Linh Thần cười cười, khẽ gật đầu, coi như lấy lo việc nhà địa vị không ai dám nói cái gì, nhưng cũng sẽ thu nhận không ít đeo danh. Còn có, Cố Xuân Trúc bắt cóc Phúc Lâm của chúa, Tây Lương nhất định phải cho chúng ta đại viện một cái thuyết pháp. Võ Vương, Tây Quan thành 10 vạn đại quân có phải là thật lâu đều không có đánh trận rồi? Võ Vương gật đầu. Linh Thần cười nói, đem 10 vạn đại quân kéo đến đường biên giới khai triển một trận giã ngoại luyện binh hoạt động, thật tốt vung vui chơi, lại không động một chút, các tướng sĩ xương cốt sợ là đều muốn gì xét. Đại quân vừa đi vừa về xuất phát chi tư, từ lo việc nhà phụ trách. Võ Vương suy tư một chút, rõ ràng, đến thời điểm cho ta điểm 5000 kỵ binh, bổn vương tự mình hộ tống lương thực, đi một chuyến Tây Lương. Võ Vương gật đầu, cho hắn liếc mắt ta hiểu ánh mắt. Linh Thần cho hắn một cái ngươi hiểu cái truy ánh mắt. Phùng Kỳ chính thì là hô to, đi, đi Tây Lương, giúp vương gia đoạt nữ đế. Linh Thần đưa tay gọt ra đầu hắn, nói nhảm, bổn vương còn dùng đoạt sao? Đến Tây Lương, ngươi hẳn là bảo vệ tốt ta, đừng để tiểu đạm tử ăn xong lau sạch thế là được. Phùng Kỳ chính ôm đầu, lớn tiếng nói, ngươi yên tâm, đến thời điểm Tây Lương nữ đế có thể đụng tới một cọc lông, coi như nàng lợi hại. Linh Thần trong lòng đột nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt, tây, kỳ thật cũng không cần phòng đến quá chết, dạng này sẽ có vẻ chúng ta không hợp tình người. Lần này cứu ra nhỏ bồ câu, bổn vương thật là vô cùng cảm kích, đêm nay ta thiết tiến, nhất định phải thật tốt khoản đãi ngươi cùng Phùng tướng quân, chúng ta không say không nghỉ. Võ Vương đột nhiên mở miệng, đánh gây Linh Thần. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ chính, bổn vương lời nói mới rồi ngươi nghe tới không?
Lời gì?
Linh Thần, ta nói đến thời điểm.
Đừng đến thời điểm, đi, đi uống rượu.
Võ Vương một tay lôi kéo Linh Thần, một tay lôi kéo Phùng Kỳ chính liền đi ra ngoài. Phùng tướng quân, lần này bổn vương thật phải thật tốt cảm ơn ngươi, một hồi ngươi nhưng phải uống nhiều mấy chén, nói đến chúng ta cũng là hữu duyên, Tiểu Nguyệt còn là ta giới thiệu cho các ngươi đâu. Trên bàn rượu, Võ Vương vợ chồng là liên tiếp nâng chén cảm tạ. Đêm đó, Linh Thần say rối tinh rối mù, bất tỉnh nhân sự. Hôm sau, Linh Thần đã là mặt trời lên cao. Hắn mở to mắt, nhìn thấy nóc phòng đều tại chuyển, đau đầu muốn nức.
Vệ ưng, vệ ưng.
Vệ ưng đẩy ra cửa chạy vào.
Vương gia, ngài tỉnh rồi.
Tối hôm qua ngài uống nhiều. Vệ Ưng Thiên Vệ một bên nước cho Ninh Thần, một bên nói rông dài chuyện tối ngày hôm qua. Ninh Thần uống Vệ Ưng đưa tới nước, nhíu mày, bổn vương con mắt làm sao như thế đau. Vệ Ưng do dự một chút, nói, vương gia con mắt hẳn là khóc sưng.
Khóc?
Bổn vương khóc rồi. Vệ Ưng nói, tối hôm qua Vũ vương gia lấy sau cùng ra hai vỏ chân tảng Tây Vực Xuân, ngài nói Trần lão tướng quân thích nhất uống rượu này, ngài nói ngài nghĩ Trần lão tướng quân cùng xài thuốc, ngài bên cạnh khóc vừa nói, một vỏ rượu, ngài uống một nửa khác tính Trần lão tướng quân cùng xài thuốc. Vương gia lượng lớn, cái kia Tây Vực Xuân tiểu liệt như lửa, ngài vậy mà có thể uống nửa vỏ, quá lợi hại. Linh Thần yên lặng che mặt, trong lòng tự nhủ lợi hại cái rắm, hắn kia là thật uống nhiều, triệt để thả bản thân. Vệ Ưng nói những này, hắn không có chút nào nhớ kỹ, triệt để nhỏ nhặt. Lão Phùng đâu? Phùng tướng quân cũng uống nhiều, còn đang ngủ. Hắn có hay không xấu mặt? Vệ Ưng nghĩ, sau đó lắc đầu, không có, Phùng tướng quân đem ngươi đưa về, nhìn xem ngài ngủ an tâm, căn dặn ta cùng Lộ Dũng chiếu cố tốt ngươi, lúc này mới trở về. Linh Thần, lão Phùng đưa ta trở về.
Vâng.
Hắn không uống nhiều. Vệ Ưng do dự nói, hẳn là uống nhiều, bước chân lảo đảo, ánh mắt tăng dã, nhìn xem vương gia ngài ngủ say mới rời khỏi. Nhưng mà Phùng tướng quân lúc trở về đều không biết đường, là thuộc hạ tặng hắn trở về. Linh Thần trong lòng chạy qua một dòng nước ấm. Phùng Kỳ chính mình khẳng định cũng uống nhiều, nhưng ra ngoài bản năng, xác định hắn sau khi an toàn, lúc này mới yên tâm trở về đi ngủ. Vệ Ưng cho bổn vương chuẩn bị nước nóng tắm rửa, lại đi lấy chút khối băng đến. Đại hộ nhân gia trong nhà đều có hầm băng. Hắn con mắt này muốn không thoa một chút, làm sao ra ngoài gặp người? Tẩy đi một thân mùi rượu. Linh Thần nhường Vệ Ưng chuẩn bị một ít thức ăn, hắn dùng khối băng thoa mắt đi tới Phùng Kỳ chính gian phòng, gọi hắn ăn cơm. Vốn cho rằng gia hỏa này còn đang ngủ, không nghĩ tới đã sớm lên. Nhưng Linh Thần không thấy người. Hỏi qua hạ nhân mới biết được, Phùng Kỳ chính đi xem náo nhiệt. Hôm nay buổi trưa, Võ Vương muốn đem Cố Xuân Trúc bọn người chém đầu giàn chúng. Mãi cho đến chợ tối, Võ Vương trở về. Lao Phùng đâu? Võ Vương khẽ giật mình, buổi trưa hành hình qua đi, chúng ta liền tách ra, Vân Đạo Tinh vừa vặn tìm ta trò chuyện lương thực sự tình, lúc này mới trò chuyện xong, Phùng tướng quân không có trở về sao? Linh Thần lắc đầu. Vậy ta phái người đi tìm một chút. Sau buổi cơm tối, Võ Vương tìm tới Linh Thần. Phùng tướng quân tìm tới.
Ở đâu?
Giáo phường sở.
Ừm.
Võ Vương giải thích, cái kia Ôn Tử Minh nữ nhi, không phải bị ta đánh lên nô ấn xung quân đến giáo phường sở sao? Phùng tướng quân lúc ấy cũng ở tại chỗ, cô nương kia ngày thường xinh đẹp, cũng sạch sẽ. Linh Thần một chán dây đen, tức giận nói, hắn ngược lại là thật biết ăn a. Cái kia muốn hay không phái người đem hắn tìm trở về. Linh Thần khoát khoát tay, không cần. Gia hỏa này trời sinh thân thể tốt, nhu cầu lớn, đi theo ta cũng là ủy khuất hắn, hơn nửa năm này đều không có phóng thích qua, đêm nay liền nhường hắn vung tinh như đất, thỏa thích xuất kích đi. Võ Vương gật đầu. Ngươi cùng Vân Đạo Tinh đàm đến như thế nào rồi? Võ Vương nói, lương thực đã chuẩn bị kỹ càng, đêm nay liền có thể vận chuyển về ngoại thành, nhiều nhất 3 ngày liền có thể lên đường. Ta cũng nói với hắn, vương gia tự mình hộ tống lương thực sự tình, Vân Đạo Tinh phi thường cảm tạ vương gia trượng nghĩa cứu giúp. Linh Thần giật giật khoe miệng, gia hỏa này rất thông minh. Võ Vương cười gật đầu, hắn biết ngươi tùy ông chi ý không tại lương thực. Linh Thần trợn mắt, lời nói xoay chuyển, đại quân xuất phát sự tình đâu? Võ Vương nói, ta sáng nay liền hạ quân lệnh, 10 vạn đại quân đã hướng vào để cảnh tuyến đi. Còn có, dựa theo ngươi phân phó, cửa thành đã đóng, tạm thời đoạn mất thương lộ, đồng thời nói do nguyên nhân. Linh Thần khẽ gật đầu. Võ Vương nói, chúng ta đừng làm trò chuyện a, đi, ta nhường người chuẩn bị chút thịt rượu, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Con mẹ nó, ta đột nhiên nghĩ thiên hạ còn không có uy, sợ là đói chết, cáo tử. Linh Thần sắc mặt đều thay đổi, nhanh như chớp không thấy. Còn uống? Thật sự là gia súc, lại uống người không còn. Chương 1965, hắn còn sống, thiên hạ quân vương đều phải bộ dạng phục tùng. Chương 1965, hắn còn sống, thiên hạ quân vương đều phải bộ dạng phục tùng. Sáng sớm, Linh Thần đang ở trong sân lưu tiểu lão hổ. Phùng Kỳ chính ngáp một cái trở về. Tối hôm qua tại giáo phường sở, côn đồng giáo dục cái kia họ Văn cô nương một đêm, ít nhiều có chút mệt. Nhìn thấy Linh Thần, bước chân trì trệ, cặp kia nhìn xem liền không thế nào thông minh con mắt xoay xoay, giả trang ra một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng, vặn eo bẻ cổ đi tới. Linh Thần nhìn hắn một cái, vừa rời giường. Phùng Kỳ chính giả vờ giả vịt liên tục gật đầu, hôm qua quá mệt mỏi, ngủ được sớm, ha ha. Ngươi không có tìm ta a? Linh Thần nheo mắt lại nhìn xem hắn, có phải là ngủ được rất thoải mái?
Là rất thoải mái.
Giáo phường sở giường mềm sao?
Mềm.
A. Cái gì giáo phường sở? Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, giáo phường sở giường mềm, còn là cái kia họ Văn cô nương mềm. Phùng Kỳ chính biểu lộ cứng đờ, gãi gãi đầu, ngươi đều biết rồi. Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, tranh thủ thời gian lăn đi tắm rửa đi, một thân son phấn bị. Phùng Kỳ chính ồ một tiếng, biết Linh Thần không trách hắn, rất là vui vẻ chạy. 3 ngày sau, Linh Thần theo vận lương đại quân tiến về Tây Lương. Đến biên cảnh, Võ Vương đã sớm chuẩn bị cho Linh Thần tốt 5000 kỵ binh. Vào Lâm Huyền thành về sau, Linh Thần cùng Vân Đạo Tinh liền phân đạo mà đi. Vân Đạo Tinh muốn vận lương đi nghe Lê Thành cứu trợ Thiên Hai. Linh Thần dẫn đầu 5000 kỵ binh đi sứ Tây Lương đô thành. Linh Thần đi sứ Tây Lương tin tức, thế lực khắp nơi đều tại mật thiết chú ý Tây Lương, hoàng cung, hoàng đế tập cung, dưới ánh nến. Đạm Đài Thanh Nguyệt xem hết trong tay mật tín, tinh xảo như khắc môi đỏ có chút giơ lên. Bởi vì tại tẩm cung của mình, nàng chỉ mặc áo lót quần lót, hơi mỏng vài áo ngăn không được nàng ngạo nhân dáng người, lâu dài luyện võ, nhường nàng da thịt chặt chẽ, eo thon bờ mông, tăng thêm trời sinh da thịt hơn tuyết, một điểm nhìn không ra nàng là cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Nàng đi tới trước gương đồng tòa hạ, nhìn mình trong kính, môi đỏ có chút giơ lên, lộ ra một cái đẹp kinh tâm động phách đủ cười, đối với chính mình trạng thái rất hài lòng, một điểm không thua những cái kia tuổi trẻ thiếu nữ. Chợt, nàng đem cái kia phong mật tín chuyển qua ánh nến bên trên, đốt thành cho bụi, lẩm bẩm, hắn muốn tới, đêm nay nên có rất nhiều người ngủ không được a. Đích xác, đêm nay Tây Lương đô thành có rất nhiều người ngủ không được. Thì như Cố gia gia chủ Cố Tiếu Ngu, hắn nhìn xem trong tay mật tín, thật lâu không nói. Phụ thân, người kia muốn tới, hắn khẳng định là cho phía trên vị kia chỗ dựa đến, chúng ta muốn hay không tăng tốc tiến độ, ngày mai tạo chiều thời điểm, bước bách nàng đừng cô xuân vọng vì vương phu. Cố Tiếu Ngu nhìn xem con trai của mình, đáy mắt hiện lên một vòng thất vọng. Một lát sau, mới chậm rãi mở miệng, Cố Xuân Vọng là ai? Cố Tiếu Ngu nhi tử khẽ giật mình, phụ thân, hắn là ngài mới nhận nghĩa tử, tân khoa trạng nguyên a. Cố Tiếu Ngu ngữ khí bình tĩnh, nói hiệu nói vượng, ta bao lâu nhận qua nghĩa tử? Đã không có bảy qua hương án, tổ chức qua thu tử nghi thức, càng chưa từng tại nha môn lập hồ sơ, đi vào ta Cố gia tộc phổ, hắn rõ ràng họ Trần, thế nào lại là ta người Cố gia đâu? Còn có, ta nhớ được hắn không phải trượt chân rơi vào nhà xí chết đuối sao? Cố Tiếu Ngu nhi tử lập tức sửng sốt, nhưng rất nhanh biến sắc, rõ ràng ý của phụ thân. Phụ thân, hắn nhưng là tân khoa trạng nguyên, thật muốn. Cố Tiếu Ngu đứng người lên, đấm đấm sau lưng, chậm rãi nói, tân khoa trạng nguyên, đích thật là giường cột nước nhà chi tài, nhưng chúng quy vô pháp cũng có thể hủy thiên diệt địa nắng gắt so sánh. Một cái tiểu nhân trạng nguyên cũng xứng trở thành vương phu. Bệ hạ vương phu chỉ có thể từ bệ hạ chính mình quyết định, chúng ta những này làm thần tử, làm lấy đế lệnh vi tôn, cho dù là nhường chúng ta đi chết cũng không thể có mảy may do dự. Sắp trời không còn sớm, cách vào chiều không xa, đi thôi, làm sạch sẽ một chút, người kia muốn tới, đến cho người ta một cái hài lòng bằng dao. Cái sau có chút túi người, phụ thân phải nhượng bộ đến tận đây sao? Cố Tiếu Ngu thở dài, cử động lần này là vì bảo đảm lo việc nhà, một cái đùa bỡn người trong thiên hạ, nho nhỏ lo việc nhà ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Tin tức của chúng ta có sai a, hắn mà chết tại chiêu hòa, vạn sự có thể thực hiện. Nhưng hắn còn sống, thiên hạ này quân vương đều phải bộ dạng phục tùng, cho nên chúng ta cúi đầu, không mất mặt. Vâng, ta cái này liền đi. Cố Tiếu Ngu giơ ngọn đèn, chậm rãi đi tới trước kệ sách, nhẹ nhàng chuyển động bình hoa, giá sách chậm rãi rời đi, lộ ra đằng sau mật thất. Hắn đi vào, không đầy một lát ôm một cái tử đàn hộp đi ra. Cố Tiếu Ngu đi tới trước bàn sách, ôm hộp một mực ngồi vào trời tờ mờ sáng. Thằng đến bên ngoài đột nhiên vang lên một trận lá hét ầm ĩ âm thanh. Không tốt, Cố Thiếu gia rơi vào trong hầm cầu. Quan Trạng Nguyên rơi vào trong hầm cầu, mau gọi phủ y y. Bên ngoài loạn thành hỗn loạn. Cố Tiếu Ngu mảnh mặt làm ngơ. Thằng đến con của hắn đi tới, túi người nói, phụ thân, xong rồi. Cố Tiếu Ngu lúc này mới ngẩng đầu lên, sau đó chống đỡ cái bàn chậm rãi đứng dậy, ôm hộp hướng bên ngoài đi đến, chuẩn bị tiệu, nên vào triều. Tây Lương, trên triều đình. Người mặc long bào đạm đài thanh nguyệt thiếu mấy phần tiên khí, nhiều hơn mấy phần bí khí cùng uy nghiêm, nhưng vẫn như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Văn võ ba quan đứng hàng hai bên. Chúng thần tham kiến bệ hạ vạn phúc kim an. Chúng ái khanh, bình thân. Không ít người đều là thân thể run lên. Bệ hạ hôm nay thanh âm nhiều hơn mấy phần lăng lệ cùng lực lượng. Thanh lãnh thanh âm tựa như một thanh băng lãnh kiếm, so dị vãng nhiều hơn mấy phần sắc bén. Kỳ thật không ít người đều đã đoán được bệ hạ lực lượng đến từ nơi nào. Trừ Cố Tiếu Ngu, còn có không ít người thu được tin tức. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Cố Tiếu Ngu. Bởi vì người kia xuất hiện, trực tiếp chạm Cố Xuân Trúc, không cho lo việc nhà cùng Tây Lương lưu một điểm mặt mũi, hơn nữa còn lấy sứ thần thân phận, thẳng đến Tây Lương quốc đô mà đến. Đây đối với lo việc nhà đến nói, chính là trắng trợn khiêu khích. Không biết lo việc nhà sẽ như thế nào phản kích. Người kia muốn tới, hôm nay trên triều đình, lo việc nhà hẳn là sẽ vội vã nhường bệ hạ đứng tân khoa trạng nguyên vị vương phu a. Lại không nắm chặt, người kia đến, coi như triệt để không có cơ hội. Có việc sớm đấu, vô sự bãi triều. Đạm đài thanh nguyệt thiếp thân thị nữ Linh Khê rất có lực xuyên tấu thanh âm ở trong đại điện vang lên. Linh Khê nhìn xem mảnh mai, kỳ thật thân thủ rất không tệ, là phong vân đường người. Cố Tiếu Ngu cảm giác được tất cả mọi người tại nhìn hắn, vô ý thức nhìn quanh một vòng. Một cái quan viên hướng Cố Tiếu Ngu có chút gật đầu một cái, không đợi Cố Tiếu Ngu lấy lại tinh thần, người đã ra khỏi hàng, khởi bẩm bệ hạ, người kế vị sự tình, việc quan hệ nền tảng lập quốc, tân khoa trạng nguyên, Cố Xuân Vọng, dáng vẻ đường đường, học giàu năm xe, thần lần nữa đề nghị, mời bệ hạ đừng Cố Xuân Vọng vì vương phu, vì hoàng thất lưu lại huyết mạch. Cố Tiếu Ngu khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, đây là hắn người, đối phương rõ ràng lĩnh hội sai hắn ý tứ. Ngay vào lúc này, có một cái quan viên đứng ra, bệ hạ, mời lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, đứng Cố Xuân Vọng vì vương phu, vì hoàng thất khai chi tán diệp. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Càng ngày càng nhiều quan viên đứng dậy. Cố Tiếu Ngu mặt đều đen, đây đều là hắn người, những ngu xuẩn này, hắn hoàn toàn không có ý tứ này. Cố Xuân Vọng đều chết đuối trong hầm cầu, còn đứng cái giám vương phu. Người kia đến, những khốn nạn này còn không biết thu liễm, là muốn hại chết hắn lo việc nhà sao. Chương 1966, người này phẩm hạnh không đoan, không được trở thành vương phu. Chương 1966, người này phẩm hạnh không đoan, không được trở thành vương phu. Đạm đài thanh nguyệt gương mặt xinh đẹp hàm sát, ánh mắt băng lánh như kiếm. Không ngừng có quan viên đứng ra thỉnh cầu đạm đài thanh nguyệt đứng Cố Xuân Vọng vì vương phu. Bắt đầu vẫn chỉ là Cố Tiếu Ngu người, đằng sau một cái quan viên, vì đập Cố Tiếu Ngu định mọn, cũng đứng ra tán thành. Đương nhiên, còn có Cố Tiếu Ngu kẻ thù chính trị, nảy ra thừa dịp loạn châm ngòi đạm đài thanh nguyệt cùng Cố Tiếu Ngu quân thần quan hệ. Cố Tiếu Ngu thực tế không nhịn được, chậm rãi ra khỏi hàng, bệ hạ, thần không đồng ý. Đúng, cầu bệ hạ đứng Cố Xuân Vọng vì vương phu. Thân khoa trạng nguyên tài mạo song tuyệt, tuyệt đối là. Hả? Những cái kia phụ họa Cố Tiếu Ngu quan viên nói đến một nửa mới phát hiện không thích hợp. Cả triều văn võ đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Cố Thiếu Ngu. Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng giống như vậy, đầy mắt kinh ngạc. Cố Ái Khanh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cố Thiếu Ngu quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, đứng Trần Xuân Vọng vì vương phu, lão thần không đồng ý. Vương phu, lúc có trị quốc chi tài, tân khoa trạng nguyên Lý Xuân Vọng, mặc dù rất có tài hoa, nhưng cũng không đại tài, thật không phải lương vối, há có thể vì vương phu. Cả triều văn võ biểu lộ càng quái dị hơn. Trần Xuân Vọng, Cố Thiếu Ngu kẻ thù chính trị đứng ra nói, không phải Cố Xuân Vọng sao? Cái này cả triều văn võ bên trong, ai không biết tân khoa trạng nguyên nhận Cố đại nhân làm nghĩa phụ. Cố Thiếu Ngu cười ha ha, đã không có bài hương án, lại không có tại quan phủ lập hồ sơ, càng chưa từng đem hắn danh tự ghi vào ta Cố gia tộc phổ. Cũng không biết là người phương nào mù truyền, nói là hắn nhận lao phu làm nghĩa phụ. Phải không? Nhưng tân khoa trạng nguyên một mực ở tại tướng phủ, mà lại một mực lấy chú ý hương nghĩa tử của ngươi làm việc, cái này lại giải thích thế nào? Lại có việc này. Cố Thiếu Ngu nhướng mày, lão phu quý tài, tân khoa trạng nguyên tại đô thành vẫn chưa đặt mua tòa nhà, lão phu nhường hắn nhà trên ở vài ngày. Không nghĩ tới hắn lại dám đánh lao phu tên tuổi làm việc, thật sự là to gan lớn mật. Người này phẩm hạnh không đoan, không được trở thành vương phu. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Cố Thiếu Ngu cái này chuyển biến cũng quá lớn. Cố tướng, cái này đứng Cố Xuân Vọng vì vương phu, không phải ngươi nói ra trước sao? Cố Thiếu Ngu hô to, vậy hạ thứ tội, lao thần một lòng vì Tây Lương Giang Sơn xã tắc, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chỉ cảm thấy cái kia Trần Xuân Vọng tài mạo đều tốt, không nghĩ tới phẩm hạnh kiên quyết, là lao thần suy nghĩ không chu toàn, mời bệ hạ thứ tội. Lao thần cảm thấy, đứng vương phu tuy là quốc sự, nhưng cuối cùng là bệ hạ việc tư. Việc quan hệ bệ hạ hạnh phúc, cho nên lẽ ra phải do bệ hạ chính mình quyết định, chúng ta những này làm thần tử lẽ ra vì bệ hạ phân ưu, há có thể tả hữu bệ hạ hôn sự, cái này đúng là đại nghịch bất đạo, làm trái vi thần gốc dễ. Đám người, thông minh đã đoán được Cố Thiếu Ngu chuyện vì cái gì chuyển biến nhanh như vậy rồi. Bởi vì người kia đến, một bộ phận người còn tại trong một bức, còn có một bộ phận người, cảm giác chính mình lọt vào đâm lưng. Bọn hắn vẫn luôn lấy Cố Thiếu Ngu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cố Thiếu Ngu muốn để Cố Xuân Vọng trở thành vương phu, bọn hắn trên nhảy dưới tránh so Cố Thiếu Ngu còn tích cực, lại là thượng đấu, lại là đưa sổ gấp, bọn hắn bên này triệt để đem bệ hạ đắc tội, bên kia Cố Thiếu Ngu quay đầu cho bọn hắn một đao. Mẹ nó, xuất sinh a. Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng mắng một mắng, coi như Cố Thiếu Ngu đâm lưng bọn hắn, đó cũng là Cố tướng, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem Cố Thiếu Ngu, trong lòng lập tức rõ ràng lao ra hỏa này thái độ chuyển biến nhanh như vậy nguyên nhân, xem ra là thu được Ninh Thần đến Tây Lương đô thành tin tức. Cái này cậu nam nhân, có đáng sợ như vậy sao? Người còn chưa tới, đem Cố Thiếu Ngu dọa đến ý đều thay đổi. Đạm Đài Thanh Nguyệt có chút muốn cười. Ngay vào lúc này, một tên ngự tiền thị vệ bước nhanh đi tới, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, khởi bẩm bệ hạ, tướng phủ người mới vừa tới báo, nói là tân khoa trạng nguyên Cố Xuân Vọng, đêm qua mê rượu say rượu, nửa đêm như xí lúc rơi vào hố phân, sáng nay phát hiện lúc, người đã không còn. Toàn bộ đại điện người đều là hô hấp trì trệ, hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Cố Thiếu Ngu trên thân. Lão gia hỏa này, thật đúng là hung ác à, không chỉ giết Cố Xuân Vọng, còn nhường hắn lấy nhất khuất nhục phương thức chết đi. Bởi vì sách sử khẳng định sẽ ghi chép, năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, tân khoa trạng nguyên Cố Xuân Vọng chết đối hầm cầu, đây chính là chân chính để tiếng xấu muôn đời. Không ít người rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, Cố Thiếu Ngu là tại hướng Ninh Thần khoe mẽ, Cố Xuân Vọng thế nhưng là kém chút trở thành vương phu, hắn như còn sống, không phải đánh Ninh Thần mà sao? Lúc này, Cố Thiếu Ngu đối đầu, binh bộ thượng thư Ô Vu Phi ra khỏi hàng, tướng phủ nhà sĩ như thế không an toàn sao? Tân khoa trạng nguyên chết đối tướng phủ nhà sĩ, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Mấy năm mới ra một cái tân khoa trạng nguyên, cứ như vậy chết rồi, là quốc gia tổn thất. Cố tướng chẳng lẽ không nên cho bệ hạ một cái hài lòng bàn giao sao? Ô Vu Phi mặc dù là binh bộ thượng thư, chức quan so Cố Thiếu Ngu thấp, nhưng là thật tổng lòng chi công, đi theo đại tư Mã Sầm Cố Nghi lẫn bảo, trung thành tuyệt đối, thâm thụ Đạm Đài Thanh Nguyệt tín nhiệm. Hắn cũng đích xác có bản lĩnh, trên triều đình có thể cùng Cố Thiếu Ngu bắt tay. Cố Thiếu Ngu nhìn về phía tiến đến bẩm báo thị vệ, lại nhìn về phía Ô Vu Phi, chậm rãi mở miệng, lao phu dài dòng nữa một câu, tân khoa trạng nguyên cứ gọi Trần Bọng Xuân, cùng ta lo việc nhà không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng mà tân khoa trạng nguyên chết đối ta lo việc nhà nhà sĩ, lao phu chịu tội khó thoát. Cố Thiếu Ngu nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, một mực cung kính lớn tiếng nói, bệ hạ, năm đó bệ hạ nhập chủ kinh đô, về bộn nhiều việc chính vụ, phân thân thiếu phương pháp, nhường lo việc nhà trở thành hoàng thương, trưởng thiên hạ thuế ruộng lưu thông, lao thần nguyện vì bệ hạ phân ưu, tiếp này trách nhiệm. Bây giờ, lao thần tuổi tác đã cao, không thể làm này trước trách lớn, cho nên hôm nay lao thần nguyện dâng lên tất cả thương lộ, tiền trang, kho lúa bản đồ, cầu bệ hạ khát chọn tài đức sáng suốt, vì bệ hạ phân ưu. Lời này vừa nói ra, toàn bộ triều đình lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Chợt mà đến, là trên triều đình sôi trào. Một mảnh ầm ĩ lo việc nhà vì sao châu bò. Nguyên nhân chính là bọn hắn nắm giữ lấy toàn bộ Tây Lương thương nghiệp bản đồ, thuế ruộng lưu thông. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay có binh. Nhưng thì tính sao? Cố Thiếu Ngu trong tay có tiền lương. Đại bộ phận người tham gia quân ngũ là vì nhét đầy cái bao tử, nuôi sống gia đình. Các tướng sĩ cũng không thể đói bụng đánh trận a. Đây chính là vì cái gì biên hải đại tướng tay cầm mấy chục vạn đại quân, bình thường sẽ bị hoàng đế một đạo thánh chỉ xử tử, bởi vì ngươi không có tiền lương. Không có tiền không có lương ai mẹ nó cùng ngươi tạo phản? Là triều đình cho cơm không thể ăn, còn là quân lương không đủ nhiều, phải đi theo ngươi đi tìm đường chết. Hơn nữa còn danh bất chính, nôn bất thuận, cuối cùng bắt một cái phản tặc đeo danh, làm không cẩn thận vừa, người nhà liên đối. Tây Lương trước mắt chính là loại tình huống này. Đạm Đài Thanh Nguyệt có binh, nhưng nuôi không được nhiều người như vậy, nghiêm trọng thiếu khuyết thuế ruộng. lo việc nhà có tiền có lương, cho nên Đạm Đài Thanh Nguyệt cần hỏi lo việc nhà mượn. Để tỏ lòng thành ý, năm đó Đạm Đài Thanh Nguyệt nhập chủ đô thành thời điểm, vì cảm tạ lo việc nhà trợ giúp, đem cùng Đại Huyền Thông Thương quyền cho lo việc nhà. Cho nên, mặt ngoài lo việc nhà cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt là quân thần, nhưng thật ra là quan hệ hợp tác. Chương 1967, một kiếp này xem như vượt qua. Chương 1967, một kiếp này xem như vượt qua. Lo việc nhà vốn là thế lực khổng lồ, tăng thêm Đạm Đài Thanh Nguyệt cho bọn hắn trở thành hoàng thương đặc quyền, cái này khiến lo việc nhà căn cơ càng thêm vững chắc. Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng không dám quá phận bức bách lo việc nhà, bởi vì lo việc nhà tạo phản rất dễ dàng. Mà Tây Lương cũng không đánh nổi, mấy năm liên tục chiến hỏa, tứ bề báo hiệu bất ổn, sơn hà vỡ vụn, dân chúng lầm than, lại đánh đều không cần địch quốc xuất thủ, chính mình trước diệt quốc. Bây giờ, Đạm Đài Thanh Nguyệt đã cần lo việc nhà, lại vạn phần kiêng kỵ. Nàng thử qua cầm về cho lo việc nhà hoàng thương đặc quyền, nhưng cho ra ngoài dễ dàng, cầm về khó. Bởi vì lo việc nhà một câu, liền có thể nhường một chỗ giá hàng lên nhanh, phát sinh bạo loạn. Đương nhiên, lo việc nhà cũng muốn mặt, không nghĩ nhường người đâm cuộc sống, sẽ không như vậy làm, nhưng nếu là đem bọn hắn bức gốc, coi như khó mà nói. Mà Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng không dám quá phận bức bách lo việc nhà. Bởi vì nàng lúc ấy nhập chủ kinh thành, lo việc nhà thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức, cung cấp thuế ruộng, trợ giúp nàng ổn định đô thành thế cục, nếu như nàng vội vã đối với lo việc nhà hạ thủ, sẽ để người mượn cớ rơi cái qua sông đoạn cầu thanh danh. Nàng cái này hoàng vị còn không có ngồi vững, trên lưng dạng này thanh danh cũng không tốt. Thương nghiệp bản đồ chính là lo việc nhà lớn nhất át chủ bài. Chỉ cần bọn hắn nắm giữ lấy cả nước thuế ruộng kinh tế, liền có thể cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt địa vị ngang nhau. Chẳng ai ngờ rằng, Cố Tiếu ngu vậy mà lại chủ động đem lo việc nhà lớn nhất át chủ bài giao ra. Cho nên, trên triều đình sôi trào. Cái này liền tương đương với kiếm tiên Liễu Bạch Đi Liễu, tự đoạn cánh tay. Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng sửng sốt, thật lâu không bình tĩnh nổi. Cố Tiếu ngu đem mang đến hộp gỗ đàn tử hai tay dâng lên, lớn tiếng nói, "Vậy hạ, trong này chính là lo việc nhà, không, là quốc gia thương nghiệp bản đồ, trong đó minh xác ghi chép tất cả thương lộ, chỗ kinh doanh mua bán, cùng kho lúa chờ, hết thảy tất cả đều kỹ càng ghi chép trong danh sách, vậy hạ chỉ cần phái người tiếp quản là đủ." Đạm Đài Thanh Nguyệt sắc mặt có chút từng hồng. Nếu như Cố Tiếu ngu nói chính là thật, như vậy Tây Lương thuế ruộng đại quyền tận về nước có, nàng liền có thể một tay nắm tài chính, một tay nắm quân quyền, không bao lâu, nàng liền có thể chân chính ngồi vững long ỷ. Nàng liếc mắt nhìn Linh Khê. Linh Khê bước nhanh xuống tới, lấy ra Cố Tiếu ngu trong tay hộp trở về. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem long án bên trên mở ra hộp, bên trong là một bức bản đồ cùng mấy quyển sổ sách. Nàng sau khi xem xong, bởi vì kích động đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Bây giờ, Tây Lương quân quyền, tài chính đều ở trong tay nàng. Chỉ có dạng này, nàng tài năng buông tay buông chân, phổ biến tân chính, nhường Tây Lương cấp tốc khôi phục nguyên khí. Đạm Đài Thanh Nguyệt giả bộ trấn định, nhìn về phía Cố Tiếu ngu. Đến bây giờ, nàng đều cùng nằm mơ, lao ra hỏa này vậy mà liền dạng này đem lá bài tẩy của mình giao ra, nhường nàng cảm thấy có chút không chân thực. Cố Tiếu ngu quỳ xuống, chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ, lao thần năm nay 70 có ba, lớn tuổi, tinh lực cũng theo không kịp, không thể lại vì bệ hạ phân ưu, lao thần nguyện từ đi thừa tướng trước, mời bệ hạ ân chuẩn." Quân thần lần nữa sử sốt. Lúc này, cho dù ai không được khen Cố Tiếu ngu một câu thật quyết đoán, liền ngay cả hắn kẻ thù chính trị đều mắt lộ ra kính nể, giơ ngón tay cái, nói một tiếng thông minh. Cố Tiếu ngu, xứng đáng tên của hắn, thật sự là quá thông minh. Nghe nói Ninh Thần chết tại Chiêu Hòa, lập tức bắt đầu mưu đồ đại nghiệp, trực tiếp tạo phản danh bất chính, nôn bất thuận, kia liền bắt trước Ninh Thần, nhường nữ đế sinh bé con, chậm chậm mưu toan. Nghe nói Ninh Thần trở về, lập tức kết thúc chính mình hết thảy kế hoạch. Bởi vì hắn hiểu được, hắn có thể sử dụng quyền lực tài chính uy hiếp Đạm Đài Thanh Nguyệt, nhưng uy hiếp không được Ninh Thần. Một cái có thể để cho các nước quân vương bộ dạng phục tùng nam nhân, nhỏ tiểu nhân lo việc nhà, ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý, trực tiếp đem bọn hắn lo việc nhà đổ, mọi người còn phải khen Ninh Thần hảo đạo pháp. Vì bảo toàn lo việc nhà, hắn xuống tay với chính mình không thể bảo là không hung ác. Trước hết giết Cố Xuân Vọng, cho Ninh Thần một cái công đạo. Sau đó, giao ra quyền lực tài chính, sau đó tử quan. Một chiêu này cao minh nhất, bởi vì Đạm Đài Thanh Nguyệt có thể làm chủ kinh đô, thuận lợi ngồi lên long ỷ, lo việc nhà không thể bỏ qua công lao, có thể nói là tổng lòng chi công. Hắn hiện tại đem hết thảy tất cả đều giao ra, nhìn như không có sức tự vệ, ngược lại đây là thông minh nhất cách làm, bởi vì Đạm Đài Thanh Nguyệt đến bảo hộ hắn. Nếu như hắn chết rồi, Đạm Đài Thanh Nguyệt liền phải trên lưng biến mất nhân tính, lạm sát công thần tiếng xấu. Một cái xuất tiền xuất lực, có tòng long chi công người đều có thể giết, như vậy những người khác tính cái giám a, ai sẽ nguyện ý hiệu trung loại này trời sinh tính bạc lương, không có chút nào nhân tính hoàng đế. Đạm Đài Thanh Nguyệt muốn nhường Tây Lương cấp tốc khôi phục nguyên khí, liền phải quân thần một lòng, tuyệt đối không thể để cho Cố Tiếu ngu chết, lệnh cái khác công thần tâm. Văn võ bá quan đều đang nhìn Đạm Đài Thanh Nguyệt. Bọn hắn đều rất muốn biết, Đạm Đài Thanh Nguyệt sẽ làm thế nào. Bây giờ Cố Tiếu ngu không có sức tự vệ, là giết hắn một lần bất và suốt đời nhàn nhã, còn là nể tình hắn lao khổ công cao, tha cho hắn một mạng. Đạm Đài Thanh Nguyệt lúc này cũng bình tĩnh lại. Nàng nhẹ nhàng khép lại hộp gỗ đàn tử, ánh mắt rơi xuống Cố Tiếu ngu trên thân. Cố Tiếu ngu toàn thân không khỏi siết chặt, bởi vì hắn cũng không biết chính mình nước cờ này đi đúng hay không. Đạm Đài Thanh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, theo trên bậc thang đi xuống, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, đỡ dậy Cố Tiếu ngu. "Cố tướng xin đứng lên, chớ hôm nay cùng ngươi còn có chư khanh nói vài lời xuất phát từ tâm can. Những năm này, Tây Lương chiến hỏa không ngừng, dân chúng lầm than, hiện tại Tây Lương rốt cuộc chịu không được dày vò, không phải đều không cần ngoại địch, chính chúng ta liền diệt quốc. Chớ mới bước lên đại bảo, nói thật, lần thứ nhất làm hoàng đế, không có kinh nghiệm gì, cái gọi là đế vương chi thuật, chớ càng là rốt đặc cắn mai. Nhưng chấm hiểu rõ một chút, Tây Lương cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cần chúng ta quân thần đồng lòng, nhường Tây Lương mau chóng khôi phục nguyên khí, phồn vinh hưng thịnh. Cho nên, chấp cần chư vị ái khanh hết sức giúp đỡ. Quân thần quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, bệ hạ thánh minh, chúng thần nguyện vì bệ hạ phân ưu, ra sức châu ngựa, phục hưng Tây Lương. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn về phía Cố Tiếu Ngu, Cố tướng, không có người so ngươi quen thuộc hơn Tây Lương hiện tại các nơi kinh tế tình huống, chấm cần ngươi trợ giúp, cho nên chấm không thể đáp ứng ngươi từ quan thỉnh cầu. Cố Tiếu Ngu sửng sốt. Đạm Đài Thanh Nguyệt vừa cười vừa nói, chấm là hoàng đế, nhưng ngươi tựa hồ quên chấm mặt khác một tầng thân phận, siêu phẩm cao thủ. Chấm đôi mắt này không nhất định có thể nhìn tấu lòng người, nhưng lại có thể nhìn tấu một người khí huyết phải chăng sung túc. Chấm xem Cố tướng, long hành hổ bộ, khí huyết tràn đầy, so với người trẻ tuổi cũng không kém, không thấy chút nào vẻ già nua. Tây Lương còn cần ngươi, cho nên ngươi còn không thể nghỉ ngơi. Cố tướng, qua mấy ngày đại huyền sứ đoàn liền muốn đến đô thành, cầm đầu chính là đại huyền nhiếp chính vương, phái người khác tiếp đai chỉ sợ sẽ bị đối phương cho rằng là lãnh đạm khinh thị, để tỏ lòng coi trọng, chỉ có thể ngươi cái này Tây Lương thừa tướng xuất mã. Cố Tiếu Ngu trong lòng đống nhiên run lên, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, đây là Đạm Đài Thanh Nguyệt lại cho hắn cơ hội. Nhường hắn đi tiếp đại Ninh Thần, đây là tại nói cho Ninh Thần, lo việc nhà Như Lưu. Cố Tiếu Ngu trong lòng kích động không thôi, hắn thành công. Đoán mệnh nói hắn năm nay chúng đích có một kiếp, cho nên biết được Ninh Thần khi còn sống, hắn liền biết chính mình kiếp số là Ninh Thần. Hiện tại, cái này tử kiếp xem như vượt qua. Hắn nhịn không được hô to, tạ chủ Long Ân, thần tuân chỉ. Chương 1968, có loại khi dễ cô độc lão nhân tội ác cảm giác chương 1968, có loại khi dễ cô độc lão nhân tội ác cảm giác hôm nay, trên triều đình biến hóa là ai cũng không ngờ tới, bao quát Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng Cố Tiếu Ngu bản nhân. Cố Tiếu Ngu không biết hắn giao tạm lấy về sau, Đạm Đài Thanh Nguyệt là sẽ giết hắn còn là thả hắn. Không nghĩ tới Đạm Đài Thanh Nguyệt không những không có thừa cơ thu thập hắn, ngược lại còn đem hắn lưu lại, tiếp tục vì tướng. Kết quả như vậy, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Đạm Đài Thanh Nguyệt vốn là người giang hồ, trên người có giang hồ nhi nữ thoải mái, đã Cố Tiếu Ngu giao quyền, về tình về lý nàng cũng sẽ không lại làm khó Cố Tiếu Ngu. Tan chiều về sau, Cố Tiếu Ngu chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Con của hắn đi mau mấy bước, đuổi kịp về sau, hạ giọng nói, "Phụ thân, ngươi thật đem thương nghiệp bản đồ đều giao ra rồi." Cố Tiếu Ngu gật đầu. "Phụ thân, kia là ta lo việc nhà đời đời kiếp kiếp thật vất vả góp nhặt vốn liếng, ngài cứ như vậy giao ra, vì sao không giao bảy thành, lưu ba thành phòng thân?" Cố Tiếu Ngu đạm mạc nói, "Chỉ còn ba thành như thế nào phòng thân? Hoặc là không giao, hoặc là toàn giao. Giao, lo việc nhà có thể sống. Không giao, lo việc nhà phải chết. Bệ hạ phải lớn đao các phủ, phổ biến tân chính, phục hưng Tây Lương, ai cản con đường của nàng ai chết. Nhưng chúng ta tay cầm thiên hạ thuế ruộng, còn gì phải sợ? Chuyện này chỉ có thể cùng bệ hạ địa vị ngang nhau, uy hiếp không được nam nhân kia." Hắn theo Chiêu Hòa trở về, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Chiêu Hòa xong, một quốc gia đều không làm gì được hắn, ta lo việc nhà đối địch với hắn, bỏ ngựa đầu xe. Ngươi nhớ kỹ cho ta, lo việc nhà là thần, làm tốt thần tử bản phận, đừng vọng tưởng không nên có đồ vận. Thấy mình nhi tử mặt mũi tràn đầy khinh phục, Cố Tiếu Ngu trầm giọng cảnh cáo, ghi nhớ thân phận của mình, quân chính là quân, thần chính là thần, ngươi như quân thần không phân, lên không nên có tâm tư, đừng trách ta vì đại nghĩa không quản người thân, ta làm hết thảy đều là vì bảo toàn lo việc nhà, đi nhớ ta. Vâng. Cố Tiếu Ngu còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên im ngay, nhìn về phía đâm đầu đi tới người. Tây Lương đại tư mã, Sầm Cố Nghi. Cố Tiếu Ngu bước nhanh về phía trước, túi người nói, đại tư mã. Cố tướng. Có trận không thấy đại tư mã, phong thái vẫn như cũ. Sầm Cố Nghi vừa cười vừa nói, lão, thân thể là càng ngày càng tệ, hiện tại ở nhà làm hoa cỏ, mang mang cháu trai, rất tốt. Cố Tiếu Ngu cười nói, ta cũng muốn cùng đại tư mã, nhưng bệ hạ còn cần ta bộ xương già này, chờ thêm 2 năm, Tây Lương khôi phục sinh cơ, ta cũng về nhà mang cháu trai đi. Ha ha ha. Sầm Cố Nghi cười to, ngươi lão gia hỏa này, thật sự là thông minh cả một đời, lần này lại để ngươi chọn đúng. Cố Tiếu Ngu cười nói, ngươi cũng không kém, chúng ta mấy lao già bên trong, liền ngươi sống được thoải mái nhất ta. Sầm Cố Nghi cười nói, bởi vì ta không tham à, ta liền một cái thô tục vũ phu, bệ hạ cần, ta liền làm chút đủ khả năng sự tình, bệ hạ không cần, ta chân chu xéo đi, về nhà mang cháu trai. Nhưng mà nói thật, ta đều coi là lần này ngươi không kháng nổi đi, còn là xem thường ngươi, ngươi lão gia hỏa này, tráng sĩ chặt tay một chiêu này cao minh à. Cố Tiếu Ngu nói, ngươi lão gia hỏa này, nhưng thật ra là thông minh nhất. Sầm Cố Nghi một đường phụ tá Đạm Đài Thanh Nguyệt leo lên hoàng vị, thế cục hơi ổn định, nên luận công hành thưởng thời điểm, Sầm Cố Nghi từ quan. Bản thân hắn chính là đại tư mã, tòng long chi công, công lao thực tế quá lớn, nói câu không dễ nghe, đã phòng không thể phòng. Sầm Cố Nghi trực tiếp lấy cao tuổi thân thể làm lý do từ quan, quân quyền nộp lên, cho con cháu của mình lấy cái không lớn không tiểu nhân quan, chính mình tránh về trong nhà mang cháu trai đi, ai cũng không gặp, không để ý đến chuyện bên ngoài. Chỉ có Đạm Đài Thanh Nguyệt triệu kiến, hắn sẽ tiến cung diện thánh, trong ngày thường tra không người này. Được rồi, bệ hạ tìm ta có việc, hôm nào mời ngươi uống rượu. Cố Tiếu Ngu trêu tức nói, hôm nào là ngày nào? Hắn biết Sầm Cố Nghi chỉ là khách sáo, không có khả năng mời hắn, lão gia hỏa này sống vô cùng cẩn thận, sợ người khác cho hắn chụp mũ kết bè kết cánh mũ, trong ngày thường tới cửa bái phòng quan viên, hết thảy không thấy. Sầm Cố Nghi. Cố Tiếu Ngu cười to, ha ha ha. Người lão già này, nhanh đi diện thánh đi, đừng chậm trễ bệ hạ sự tình, chờ ta từ nhiệm, ngươi lại mời ta uống rượu. Sầm Cố Nghi cười gật gật đầu, vung lấy rộng lớn tay áo, lung la lung lay đi, không thấy một tia kẻ làm tướng uy phong, trái ngược với cái tuổi xế chiều lão nhân. Cố Tiếu Ngu nhìn một hồi, cười mắng một câu, lão giả, so ta thông minh a. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt tươi cười hướng ngoài cung đi đến, trong miệng thì thầm, ta cũng không kém, lo việc nhà sống, ha ha ha. Hơn 20 ngày về sau, 5.000 thiết kỵ ngừng tại Tây Lương đô thành bên ngoài. Trước cửa thành, cờ thưởng đồng bền, cấm quân xếp hàng. Linh Thần đưa tay, 5.000 thiết kỵ tại chỗ chờ lệnh. Hắn mang Phùng Kỳ Chính bọn người, còn có Ninh An quân, Mạch Đao quân các 100, cười hô yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới trước cửa thành. Thân là sứ thần, làm trước thành xuống ngựa. Nhưng Linh Thần rõ ràng không có giác ngộ như vậy. Đại Huyền Hoàng cung đều tha cho hắn phóng ngựa chạy như điên, nho nhỏ Tây Lương đô thành, ai dám nhường hắn xuống ngựa? Một người có mái tóc hoa râm, lại thụ cẩn thận tỉ mỉ cổ hy lão nhân tiến lên, túi người ôm quyền, tất cung tất kính, Tây Lương thừa tướng Cố Tiểu Ngu, phụ bệ hạ chi mệnh, đến đây nên đón Đại Huyền Nhiếp Chính Vương, Vương gia Vạn An. Linh Thần nhíu mày, không phải nói Cố Tiểu Ngu một mực làm khó tiểu đạm tử sao? Hiện tại tiểu đạm tử phái hắn đến đón mình là ý gì đấy? Chẳng lẽ muốn để chính mình hỗ trợ gõ một cái lão nhân này? Cố Tiểu Ngu, vâng. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, hắn danh tự này rõ ràng là đang chê cười ngươi. A, Phùng Kỳ Chính một mặt mộng bức, hiển nhiên không có hiểu. Linh Thần chớp mắt, ánh mắt một lần nữa trở lại Cố Tiểu Ngu trên thân. Cố Xuân Trúc là gì của ngươi? Là lão phu bản gia con cháu. Hắn tại Tây Quan thành thời điểm, kẻ sai khiến bắt cóc võ vương nữ nhi Phúc Lâm của chúa, người đã bị chém đầu gian chúng. Hắn trừng phạt đúng tội. Linh Thần, thế nhưng là người chỉ điểm. Không phải, nhưng hắn là người Cố gia, việc này lão phu khó mà thoát tội, cho nên ta đã đem hắn theo trong gia phả xóa tên, mà khác phái người mang 10 vạn lượng bạc tiến đến cho võ vương chịu nhận lỗi. Linh Thần nhất thời nghẹn lời. Cỏ. Hắn có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác. Lão gia hỏa này không đơn giản à, làm việc nói chuyện giọt nước không lọt, khó trách dám làm khó tiểu đạm tử. Bồi 10 vạn lượng bạc liền nghĩ một bút bỏ qua. Cố Tiểu Ngu cúi người, cung kính nói, lão phu cũng có thể tiến về Tây Quan thành, tự mình cùng võ vương xin lỗi. Linh Thần nghi hoặc, tình huống gì? Lão nhân này quá hiểu chuyện, nhưng hắn cũng có một loại khi dễ cô độc lão nhân tội ác cảm giác. Nhà ngươi nữ đế bệ hạ đâu? Cố Tiểu Ngu tiến lên hai bước, túi người nói, vương gia là muốn nghe lời xa giao, còn là muốn nghe lời nói thật? Cái gì là lời xa giao? Cố Tiểu Ngu ho khan một tiếng, nói, ta Tây Lương nữ đế bệ hạ chính vụ bận rộn, cho nên phái bản tướng đến đây nên đón vương gia, mời vương gia theo bản tướng vào thành, chờ đợi bệ hạ triệu kiến. Linh Thần giật mình, đây là lời xa giao? Cố Tiểu Ngu gật đầu. Cái kia lời nói thật đâu? Cố Tiểu Ngu hạ giọng nói, lời nói thật chính là bệ hạ biết được vương gia muốn tới, hân hoan nhẹ cẫng, nhưng cô nương gia xấu hổ, mà lại bệ hạ dù sao cũng là vua của một nước, muốn bận tâm uy nghiêm, cho nên muốn thận trọng, không thể tự mình tới đón vương gia ngươi. Chương 1969, gia hỏa này là cái nhân vật. Chương 1969, gia hỏa này là cái nhân vật. Ngươi người này có chút ý tứ, làm việc nói chuyện giọt nước không lọt, khó trách có thể để cho tiểu đạm tử nhức đầu không thôi. Linh Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nụ cười sán lạ. Nhưng Cố Tiểu Ngu nhìn xem Linh Thần nụ cười sán lạ, lại sinh sinh dùng mình một cái. Hắn vội vàng cúi người, tất cung tất kính, vương gia sợ là đối với lão phu có chỗ hiểu lầm, ta đã đem toàn bộ thương nghiệp bản đồ cùng Tây Lương tất cả thuế ruộng đều giao cho bệ hạ, vốn nghĩ từ quan hồi hương dưỡng lão, làm sao bệ hạ còn cần ta, vì vậy lưu lại. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, rất là chấn kinh. Nếu như Cố Tiểu Ngu nói chính là thật, như vậy hắn thật là cái nhân vật có tráng sĩ chặt tay quyết đoán. Hắn cái này cách làm liền tương đương với chính mình đem tất cả tài sản nộp lên quốc gia, đồng thời từ đi nhiếp chính vương thân phận. Cố Tiểu Ngu có được tài phú so hắn cái này nhiếp chính vương càng nhiều, dù sao lo việc nhà kinh doanh mấy đời, mà lại hậu kỳ còn trở thành hoàng vương, nắm giữ toàn bộ Tây Lương thuế ruộng, tích lũy tài phú xa không phải hắn có thể so. Linh Thần không nói gì, sự tình cùng hắn nghĩ co ra bảo, hắn phải nhìn thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt, hỏi một chút tình huống lại làm so đo. Vào thành đi. Cố Tiểu Ngu cúi người, không biết lao phu nhưng có may mắn vì vương gia dẫn ngựa. Linh Thần khẽ giật mình, một nước chi tướng, vì nước khác vương gia dẫn ngựa, bị Tây Lương bách tính nhìn thấy, không sợ bị bọn hắn chỉ trích phỉ nổ. Cố Tiểu Ngu cúi người, vương gia uy danh hiển hách, có thể vì vương gia dẫn ngựa là lao phu vinh hạnh, huống hồ lao phu suy đoán, tiếp xuống Đại Huyền cùng Tây Lương sẽ tự thân như một nhà, không phân khác biệt. Trọng yếu nhất chính là, người khác chỉ trích cũng không trọng yếu, lao phu chỉ để ý bệ hạ nghĩ như thế nào. Ta hiện tại chỉ chung với bệ hạ. Linh Thần hít mắt, Cố Tiểu Ngu ý tứ rất đơn giản, bách tính thanh âm cũng không trọng yếu, hắn chỉ tại Đạm Đài Thanh Nguyệt nghĩ như thế nào, mà lại bách tính càng là phỉ nổ hắn, Đạm Đài Thanh Nguyệt liền đối với hắn càng yên tâm. Đã như thế, vậy bản vương liền cho ngươi cơ hội này. Đà tạ vương gia. Cố Tiểu Ngu tiến lên, tự thân vì Linh Thần dẫn ngựa. Linh Thần mang đến 5.000 đại quân, đóng quân ngoài thành. Hắn mang Ninh An quân cùng Mạch Đao quân các 100 vào thành. Linh Thần nhìn xem vì hắn dẫn ngựa Cố Tiểu Ngu, ánh mắt lấp lóe, gia hỏa này là cái nhân vật, dùng tốt chính là một thanh lưới dao, cũng không biết Đạm Đài Thanh Nguyệt có thể hay không điều khiển nổi sao. Phong Vân quán. Đây là Tây Lương chuyên môn tiếp đãi ngoại tân địa phương, như là Đại Huyền tứ di quán. Vương gia, những này hạ nhân đều không đơn giản. Vệ Ưng nhẹ giọng nói. Linh Thần có chút gật đầu một cái, hắn đã sớm phát hiện, người nơi này đều có công phu mang theo, xem ra gió này mây quán cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt dưới trướng Phong Vân Đường có quan hệ. Biết Linh Thần muốn tới, cho nên Cố Tiểu Ngu đã sớm an bài tốt hết thảy. Vương gia, ngài nhìn xem gian phòng còn hài lòng? Có bất mãn ý địa phương, cứ việc nói, lão phu nhường người đi làm. Cũng không tệ lắm. Gian phòng rộng rãi mà sáng tỏ, chọn không nổi ma bệnh. Cố Tiểu Ngu cúi người nói, cái kia vương gia hơi chút nghỉ ngơi, lão phu đi chuẩn bị tiệc rượu. Linh Thần gật đầu. Lúc này, trong sân nhỏ vang lên cởi mở tiếng cười, ha ha ha. Phùng tướng quân, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Ha, là ngươi lão nhân này a. Ha ha ha.
Phùng tướng quân còn nhớ rõ lão phu, thực tế là vinh hạnh cực kỳ, nhà ngươi vương gia đâu.
Đi, ta dẫn ngươi đi.
Theo tiếng bước chân, Phùng Kỳ chính mang một cái lão giả tinh thần bắp thước đi đến.
Cái sau ba chân bốn cẳng tiến lên, gặp qua Nhiếp Chính Vương, hồi lâu không thấy, Nhiếp Chính Vương phong thái càng hơn dĩ vãng.
Linh thần cười cười, đại tư mã, đã lâu không gặp, hết thể được chứ?
Nhờ vương gia phúc, thân thể coi như cứng rắn.
Bệ hạ chính vụ bận rộn, nhất thời không thể phân thân, lo lắng cố tướng chiếu cô không ít vương gia, cho nên phái lão phu tới, ban đêm lão phu đổi vương gia uống vài chén.
Sở Cố Nghi là tại chuyện đạt đạm đài thanh nguyệt ý tứ, không muốn quá phận làm khó Cố Tiểu Ngô.
Linh thần cười gật gật đầu.
Hắn tự nhiên nghe rõ Sầm Cố Nghi ý tứ.
Bất quá, tiểu đạm tử cái này ngốc nghíu, xác định không cần chính mình gõ một cái Cố Tiểu Ngô sao?
Lão nhân này cũng không phải cái gì loại lương thiện.
Sầm Cố Nghi tiến lên, hạ giọng nói, bổn vương bệ hạ là dự định tự mình đến, nhưng thân phận của nàng bây giờ không giống ngày xưa.
Vương gia là lấy sứ thần thân phận đến đây, thỉnh cầu vương gia chiếu cố một chút mặt mũi của bệ hạ, sáng sớm ngày mai tiến cung diện thánh.
Linh thần nhíu nhíu mày, khẽ gật đầu.
Đa tạ vương gia thông cảm.
Sầm Cố Nghi túi người nói xin lỗi.
Linh thần khoát tay một cái, không quá để ý ban đêm.
Thiết yến còn đãi.
Sầm Cố Nghi cùng Cố Tiếu Ngu tiếp khách.
Ăn uống no đủ, Linh thần liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Một đường đi đường mệt mỏi, thực tế là có chút mệt.
Nửa đêm,
trong ngủ mê Linh thần con mắt đột nhiên mở ra một đường nhỏ, trong bóng tối căn bản thấy không rõ hắn đã tỉnh.
Hắn là bị bừng tỉnh.
Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bên giường có người.
Nhưng hắn vẫn chưa làm ra phản ứng gì, mà là con mắt lặng lẽ mở ra một đường nhỏ, nhìn lén bên giường.
Quả nhiên, bên giường của hắn đứng một đạo hắc ảnh.
Gian phòng của hắn bốn phía che kín thủ vệ, người này có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào đến, có thể thấy được thân thủ chi khủng bố.
Linh thần lặng lẽ đánh giá thân hình của đối phương, trước đây lồi về sau bệnh, dẫn lửa dáng người, tăng thêm khủng bố thân thủ, toàn bộ thiên hạ đều tìm không ra mấy cái đến. Hắn đã đoán được đối phương là ai rồi.
Nghe Linh thần tiếng ấy, bên giường thân ảnh nhịn không được chửi bậy, ngủ được cùng lợn chết, một điểm lòng cảnh giác đều không có, có thể sống đến hiện tại thật là một cái kỳ tích.
Linh thần giống như là bị thanh âm của nàng âm ỉ đến, trở mình, đem chăn đá đến một bên. Hai cái đuổi túi tại bên giường.
Bên giường người bị giật nảy mình, vội vàng ngồi xổm người xuống.
Qua một hồi lâu, thấy Linh thần không có động tĩnh, nàng mới dám đứng người lên.
Lúc đầu dự định muốn rời khỏi, nhưng nhìn đến Linh thần đã đến một bên chăn mền, bất đắc dĩ lắc đầu, túi người vì Linh thần đắp chăn.
Nhưng vào lúc này, Linh thần túi tại bên giường hai chân đột nhiên kẹp lấy eo của nàng, hai chân co rụt lại, theo một tiếng kinh hô, nàng cả người bổ nhào vào Linh thần trên thân.
Linh thần ôm nàng, đột nhiên xoay người, trên giường lăn một vòng, hai người bị chăn mền chăm chú quấn tại cùng một chỗ.
Hai người dính chặt vào nhau, thân thể mềm mại cùng trên người đối phương truyền đến hương thơm, nhường Linh thần dễ như trở bàn tay.
Nàng thân thể cứng đờ, không còn dám động đậy.
Linh thần nhẹ giọng nói, đừng lúc đích, ngươi biết bổn vương bản sự, bổn vương không thích biên cảnh ma sát, xâm lấn lãnh thổ mới là bổn vương am hiểu, ngươi muốn thử một chút sao?
Lúc này, bang lang một tiếng, cửa phòng ngoài bị đẩy ra.
Vương gia, ngài không có sao chứ?
Là vệ ưng.
Nữ tử vừa rồi tiếng kinh hô kinh động hắn.
Nếu như là Lộ Dũng trực ban, cái kia đã sớm phát hiện, dưới người nàng nữ tử vệ ưng phát hiện cũng được, nhưng Lộ Dũng tuyệt đối có thể nghe được trên người nàng hương thơm bị.
Xuyệt.
Tiểu đạm tử, ngươi cũng không muốn bị người phát hiện khuya khoắt chui buồn vương ổ chăn a.
Linh thần trên mặt mang cười tà, nói xong có chút ngơ ngác một chút, lời này nghe quen thai a. Chương 1970, ý thức được chính mình xông đại họa. Chương 1970, ý thức được chính mình xông đại họa. Đạm đài thanh nguyệt không còn dám dãy rủa, trừng mắt Linh thần, nguyên lai cái này hỗn đản đã sớm tỉnh, mà lại nhận ra thân phận của nàng.
Linh thần cười xấu xa, đột nhiên cúi đầu, cách trên mặt nàng vải đen, tại trên bờ môi của nàng hôn một cái.
Mặc dù cách vải đen, nhưng Linh thần vẫn có thể cảm giác được nàng cánh môi mềm mại.
Đạm đài thanh nguyệt trợn tròn trong mắt, lại xấu hổ vừa giận.
Linh thần lại là mỉm cười, lúc này mới lên tiếng, bổn vương không có việc gì, chỉ là trong gian phòng tiến vào chỉ con chuột nhỏ.
Vệ ương giật mình, chuột.
Thuộc hạ cái này liền giúp vương gia xử lý.
Linh thần khỏe miệng giật một cái, loại sự tình này cũng không thể cho người thay thế thay.
Không cần, ra ngoài đi.
Vệ ương trong lòng kỳ quái, vương gia ngựa khí nghe có chút không vui à bâng, thuộc hạ cáo lui.
Vệ ương một bên đi ra ngoài, một bên nói thầm, cái này Cố Tiếu Ngu, dám cho vương gia an bài một cái có chuột gian phòng, ngày mai đến tìm hắn thật tốt nói một chút.
Tiếng đóng cửa vang lên, ngăn cách vệ ương nói rông dài.
Đạm đài thanh nguyệt thừa cơ dãy rủa, muốn thoát thân,
nhưng chăn mền che phủ quá gấp, nàng quan quại, nhường nàng biết rõ, cái gì gọi là nổi gân xanh không nhất định là cánh tay, đâm ngươi cũng không nhất định là đao.
Đừng nhúc nhích, ngươi là tại dụ hoặc buồn vương sao?
Tin hay không buồn vương để ngươi biết, tiến tới không vào là khắc chế, vào mà không nôn là thực lực.
Đạm đài thanh nguyệt nổi giận nói, vậy ngươi cũng đừng động.
Cái này có thể trách ta sao?
Pháp thiên tượng địa, ta chỉ luyện sẽ một bộ phận.
Cái gì pháp thiên tượng địa?
Một loại pháp thuật, một khi thi triển có thể để người vô hạn biến lớn, đỉnh thiên lập địa. Đáng tiếc ta thiên phú bình thường, chỉ luyện biết một chút, nhường một chỗ biến lớn.
Đạm đài thanh nguyện nghe hiểu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.
Đột nhiên, nàng bồi thêm một câu, thật đúng là chỉ luyện sẽ.
Một điểm.
Linh thần đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mặt mo đỏ ửng, nổi giận đan sen, tức giận nói, một điểm.
Không phải sao?
Đại huyền nhiếp chính vương, thân dấu.
Người câm miệng cho ta.
Linh thần tức hồn hện, túi đầu ngăn chặn miệng của nàng, cách vải đen mút vào.
Đạm đài thanh nguyện nổi giận, nghiêng một cái đầu né tránh linh thần hôn.
Linh thần cái này không biết xấu hổ, thừa cơ cắn lỗ tai của nàng.
Trong nháy mắt, Đạm Đài Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong cổ họng không bị khống chế phát ra một tiếng mê người rên rỉ. Lỗ tai là nàng mẫn cảm nhất một trong những địa phương.
Ngươi,
dê sồn, thả ta ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh âm đều đang run. Linh thần mơ hồ không do nói, ta cũng không phải dê sồn, ta là quân tử, động khẩu không động thủ. Trong lúc nói chuyện, buông ra Đạm Đài Thanh Nguyệt lỗ tai. Không đợi nàng phản ứng, Linh thần cắn trên mặt nàng vải đen, hất đầu, đem vải đen kéo xuống, lộ ra tấm kia đẹp kinh tâm động phách mặt. Đạm Đài Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp phím hồng, xinh đẹp không gì sánh được. Đạm Đài Thanh Nguyệt một mặt nổi giận trừng mắt Linh thần. Linh thần cúi đầu nhìn xem nàng, ngựa khi ôn nhu, tiểu đạm tử, ta có phải hay không đã giúp ngươi rất nhiều lần? Đạm Đài Thanh Nguyệt ngơ ngác một chút, khẽ gật đầu, nàng có thể ngồi lên hoàng vị, chung quy vẫn là bởi vì Linh thần trợ giúp. Cảm ơn. Linh thần lắc đầu, nói cảm ơn liền khách khí, đều là giang hồ nhi nữ, phải học được lấy thân báo đáp. Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh thần cười nói, kỳ thật ngươi ta đều hiểu tâm tư của đối phương, trong lòng ngươi có ta, mà trong lòng ta cũng có ngươi, nhưng ta cảm thấy cái này còn thiếu rất nhiều. Chúng ta hẳn là biến thành ngươi bên trong ta có, ta bên trong có ngươi. Tiểu đạm tử, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền đêm nay a. Dứt lời, Linh thần nhìn xem cái kia nở nang môi đỏ, chậm rãi cúi đầu xuống. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem Linh thần tuấn lãng khuôn mặt, nàng đêm nay liền không nên đến, nhưng nàng trung quy vẫn là không thể nhịn được tương tư. Đại Huyền cùng Tây Lương cách xa nhau rất xa, Linh thần nam chinh bắc chiến, nàng bây giờ là vua của một nước, không còn chỉ là cái kia giang hồ tuyệt đỉnh một trong, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Trước đó, nàng một mực đang nghĩ, đời này còn có thể hay không gặp lại Linh thần. Cho nên, khi biết được Linh thần xuất hiện, đồng thời muốn tới Tây Lương quốc đô một khắc này, không ai biết trong nội tâm nàng có bao nhiêu kích động. Linh thần nói đúng, bọn họ cũng đều biết lẫn nhau tâm tư, cần gì phải che giấu đâu. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, môi đỏ hé mở, trên mặt mang chờ mong. Nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt một bộ mặc tràng ngắt lấy thẹn thùng bộ dáng, Linh thần ánh mắt nóng bỏng, hô hấp đều thô trọng mấy phần. Hắn nhẹ nhàng hôn lên cái kia nở nang môi đỏ. Nhưng vào lúc này, màn cửa đẩy ra, một đạo hắc ảnh cùng một cái đại hắc con chuột như bò vào, nghiêm nghị hét lớn, lớn mật tập nhân, đừng muốn làm cản, thả ta ra nhà vương ra. Đồng thời, cây châm lửa phát sáng lên. Đạm Đài Thanh Nguyệt vội vàng nghiêng đầu đi, không nhường vệ ưng nhìn thấy mặt mình. Linh thần còn duy trì vừa rồi tư thế, đáng tiếc môi đỏ không tại. Hắn từng chút quay đầu, mặt đen cùng đáy nổi, con mắt đều nhanh phun ra lửa. Vệ ưng nhìn xem trên giường hai người tư thế, tâm từng chút chìm đến đáy cốc, ý thức được chính mình xông đại họa. Trước đó, hắn nghe tới Linh thần trong gian phòng tiếng kinh hô, thanh âm này tuyệt đối không phải Linh thần phát ra, cho nên hắn kết luận Linh thần trong gian phòng có người. Mặc dù lúc hắn hỏi, Linh thần nói không có việc gì, nhưng hắn có thể nghe được, Linh thần thanh âm rất mất tự nhiên. Nói như thế nào đây? Chính là có chút phát run. Người chỉ có tại cực độ hoảng sợ hoặc là đặc biệt thoải mái thời điểm, thanh âm mới có thể mang thanh âm rung động. Có tặc nhân chui vào Linh thần gian phòng, Linh thần thanh âm mang thanh âm rung động, khẳng định không phải là bởi vì dễ chịu. Gian phòng kia là Cố Tiếu Ngu an bài, bây giờ có tặc nhân chui vào, khẳng định là trong gian phòng có mật đạo, vương gia hẳn là bị người cưỡng ép, khả năng có một cây đao gác ở trên cổ hắn, cho nên thanh âm mới run lên. Mặc dù vương gia là siêu phẩm cao thủ, nhưng ban đêm uống rượu, ngủ say thời điểm bị người cưỡng ép, cũng có chút ít khả năng. Vệ ưng cảm thấy mình suy đoán hết sức chính xác, còn ở trong lòng vì chính mình thông minh tài trí yên lặng điểm cái like. Hắn cố ý làm bộ đóng cửa lại rời đi, kỳ thật chỉ là đóng cửa lại, người căn bản không có ra ngoài, đồng thời đóng cửa thời điểm, còn hướng ra phía ngoài người phát ra tín hiệu. Sau đó, nhìn chuẩn thời gian, xông tới cứu người. Nhưng trước mắt tình huống, có vẻ như cùng hắn suy đoán không hề có một chút quan hệ. Vương gia giống như cũng không cần hắn cứu, mà lại hắn hiện tại giống như nên muốn làm sao tự cứu. Linh thần tức giận đến răng hàm cũng nhanh cắn nát, thật vất vả đột phá tiểu đạm tử tâm lý phòng tuyến, mắt thấy là phải đột phá thân thể của nàng phòng tuyến, kết quả, cỏ, thật sự là im lặng chửi bậy. Người cút ra ngoài cho ta. Vệ ưng rụt cổ lại, chuẩn đi thời điểm, cửa sổ đột nhiên sốc lên một đường nhỏ, một cái chạm dấu tiết cầu bị ném vào. Linh thần biến sắc, tranh thủ thời gian nhắc nhở vệ ưng, nhắm mắt lại. Vệ ưng vô ý thức nhắm mắt lại. Phí một tiếng, quang mang chói mắt nháy mắt chiếu sáng cả phòng. Mặc dù nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được ánh sáng chói mắt. Ngay vào lúc này, răng rác một tiếng, toàn bộ cửa sổ vỡ vụn. Một thân ảnh lật vào, sau đó thừa cơ vọt tới trước giường, bắt lấy Linh thần bà bay, muốn đem hắn túm đi. Chương 1971, nếu như ngươi bị cưỡng ép liền nháy mắt mấy cái. Chương 1971, nếu như ngươi bị cưỡng ép liền nháy mắt mấy cái. Linh thần cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt bị chăn mền quấn tại cùng một chỗ, nhưng đối phương lực lượng cường đại vô cùng, trực tiếp đem hắn cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng một chỗ kéo lấy đi. Lão Phùng, mau buông tay. Linh thần hô to, có khí lực lớn như vậy, chỉ có Phùng Kỳ Chính cái này khờ hàng. Ta là tới cứu ngươi, ngươi không sao chứ? Phùng Kỳ Chính vô ý thức hỏi. Linh thần tức giận nói, ngươi lại muốn không buông tay, ta liền muốn có việc, tranh thủ thời gian buông tay. Phùng Kỳ Chính từ trước đến nay nghe Linh thần lời nói, ồ một tiếng, buông lỏng tay ra. Mà lúc này, Hoa Baby tác dụng cũng biến mất. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía trên giường Linh thần, sau đó ngắm nhìn bốn phía, tiếng trầm hỏi, cưỡng ép ngươi tặc nhân đâu? Linh thần một chán dây đen, đang chuẩn bị giải thích, lại nghe Phùng Kỳ Chính hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Linh thần dưới thân, lớn mật tặc nhân, dám chui vương ra ổ chăn. Đạm Đài Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ muốn chết, càng thêm không dám quay đầu. Nàng đường đường Tây Lương hoàng đế, thiên hạ võ đạo số 1, nếu như bị người xem đến nửa đêm chui nam nhân ổ chăn, chuyến đi nàng còn có sống hay không rồi? Còn không mau mau thả ta ra nhà vương ra, nếu không, a, làm sao giống như là cái nữ tặc người? Thật to gan, dám mạnh lên vương ra nhà ta cho ngươi biết, coi như ngươi đem hắn mạnh lên, hắn cũng sẽ không đối với ngươi phụ trách, cho nên ngươi cho nên ngươi câm miệng cho ta. Linh Thần bất đắc dĩ đánh gãy Phùng Kỳ Chính lời nói, cái chán nổi đầy gân xanh. Phùng Kỳ Chính vào đầu, ta nói sai sao? Linh Thần khỏe miệng có chút run rẩy. Nha, ta rõ ràng. Phùng Kỳ Chính đột nhiên một bộ giật mình đại minh bạch biểu lộ, đây không phải nữ tặc người, là Cố Tiếu ngu lão gia hỏa kia chuyên môn an bài cho ngươi có phải hay không? Vậy cái này lao đầu thật biết giải quyết. Linh Thần đang muốn mở miệng, chỉ nghe Phùng Kỳ Chính nói, ta rõ ràng. Ngươi lại rõ ràng cái gì rồi? Phùng Kỳ Chính cười một mặt dâm đãng, các ngươi có phải hay không liền cùng một chỗ đâu? Phùng Kỳ Chính. Linh Thần nghiến răng nghiến lợi, mặt đen lên, các ngươi cút ra ngoài cho ta. Vệ Ưng dọa đến hai chân như nhũn ra, lên tiếng, tranh thủ thời gian hướng bên ngoài chạy tới. Phùng Kỳ Chính còn mở to hai cái trong mắt, nhìn chằm chằm Linh Thần dưới thân nhìn, thầm nói, thân ảnh này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt ta. Ngươi cút cho ta. Thật nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Ngươi có nghe hay không bổn vương nói chuyện, lan ra ngoài. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, sau đó trở về trước cửa sổ, lộn ra ngoài. Lật đến một nửa, đột nhiên chú ý tới bên giường hai thanh kiếm, một thanh là Linh Thần, một thanh khác nhìn quen mắt, hắn ngừng lại, cưỡi tại trên cửa sổ quay đầu hỏi, nàng có phải hay không? Cút. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, lộn ra ngoài, sau đó cái hót theo cửa sổ đằng sau xuất hiện, đến cùng phải hay không à? Linh Thần mặt đen lên, giết người tâm đều có. Ngươi có phải hay không bị nàng nắm tay cầm rồi? Nếu như ngươi bị cưỡng ép, liền nháy mắt mấy cái. Linh Thần tức hổn hển, ngươi có tin ta hay không đem ngươi tiến, lập tức lăn. Nhường trong sân nhỏ thủ vệ thối lui đến ngoại viện đi. Phùng Kỳ Chính thật dài ồ một tiếng, cười hắc hắc, thầm nói, không có chớp mắt, đó chính là không có bị cưỡng ép, xem ra ta đoán đúng, không nghĩ tới Tây Lương nữ đế cũng thích chui vương gia ổ chăn, xem ra vương gia về sau đến đổi một giường chăn lớn tử. Phùng Kỳ Chính thầm thầm thì đi. Linh Thần im lặng đến cực điểm. Bình một tiếng, Linh Thần liền người mang chăn mền từ trên giường rất xuống quẳng xuống đất, có chăn mền đệm lên, cũng là không thương. Nhưng Linh Thần giả bộ rất đau, nhai răng trợn mắt, bởi vì hắn là bị đạp xuống tới. Tiểu đạm tử, ngươi muốn mưu sát thân phu a? Đạm Đài Thanh Nguyệt đỏ mặt từ trên giường nhảy xuống, nắm lên bên giường kiếm, chỉ vào Linh Thần nói, để ngươi người phía dưới im lặng. Ta người phía dưới là ngươi a? Linh Thần cười xấu xa nói. Đạm Đài Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nổi giận nói, ngươi câm miệng cho ta, ta là nói Phùng Kỳ Chính bọn hắn, nếu như bọn hắn dám nói lung tung, bại hoại chấm thanh danh, đừng trách chấm kiếm không nhận người. Còn có ngươi, dám nói lung tung, chấm đem Đại Huyền trong sử sách đối với ngươi ghi chép, đi vào Tây Lương trong sử sách đi, Đại Huyền nhiếp chính vương. Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ hừ hai tiếng, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Linh Thần một chán dây đen, ngươi đừng che giấu lương tâm nói chuyện. Đạm Đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, lời nói thật luôn luôn nhường người khó mà tiếp nhận. Linh Thần. Đạm Đài Thanh Nguyệt thấy Linh Thần á khẩu không trả lời được, cười đắc ý, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài nhìn, xác định người bên ngoài đều rút, liền chuẩn bị rời đi. Tiểu Đạm Tử, chớ đi a, ngươi gây lửa, ngươi đến phụ trách dập lửa a. Một điểm lửa, chính mình dệt đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói xong, thân ảnh lóe lên, lướt đi ngoài cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa. Linh Thần khẽ miệng co giật, lẩm bẩm nói, một điểm. Đi lại ra ngươi một điểm. Bổn vương nói chính là pháp thiên tượng điệu ta chỉ luyện biết một chút, nhưng đã rất lợi hại tốt ta. Hắn từ dưới đất bò dậy, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, đi tới ngoại viện. Vệ Ưng, lão Phùng, hai người các ngươi tới. Vệ Ưng tê cả da đầu, hắn biết mình xông đại họa. Đột nhiên, Phùng Kỳ Chính một thanh từ phía sau nắm cổ của hắn, trực tiếp đem hắn vừa lôi vừa kéo mang đến Linh Thần trước mặt, chính nghĩa lâm nhiên nói, vương gia, ta đem cái này ngươi xấu chuyện tốt chim lốc mang cho ngươi tới, ngươi nhìn xử trí như thế nào? Là băng còn là thiến, ngài nói một câu, ta cái này liền đi làm. Vệ Ưng trước mắt biến đen, chỉ cảm thấy trời đều sập, trong lòng lặng lẽ chửi bậy, ngươi nhưng khi người a. Linh Thần không thể nhịn được nữa, đưa tay gọt Vệ Ưng ra đầu, một bên gọn, vừa mắng, bổn vương đều nói không có việc gì, để ngươi lui ra ngoài, ngươi run cái gì giật mình. Vệ Ưng cúi đầu, nhỏ giọng nói, thuộc hạ coi là vương gia bị cưỡng ép. Linh Thần nghiến răng nghiến lợi, bổn vương là siêu phẩm cao thủ, nếu quả thật bị người cưỡng ép, ngươi một cái xông tới có cái dám dùng. Đúng đấy, ngươi cái chim nhóc không những không nghe mệnh lệnh của vương gia, còn tự cho là thông minh, lừa dối chúng ta, xấu vương gia chuyện tốt, hẳn là thiên hắn. Phùng Kỳ Chính lòng đầy căm phẫn hất đệm. Ngay tại gọt Vệ Ưng ra đầu, Linh Thần đột nhiên dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, đưa tay gọt ra đầu hắn, ngươi còn có mặt nói hắn, ngươi cái cờ hàng, có thể cưỡng ép buồn vương người, ngươi ném hoa baby có trái trứng dùng. Còn xông lại lôi kéo ta liền chạy, vạn nhất đối phương giá đao ở trên cổ ta, ngươi cái này kéo một cái, ta có phải hay không liền không có rồi. Ngươi cái không có đầu góc cờ hàng, ngươi có phải hay không nghĩ mưu hại buồn vương. Ta nghĩ đến thừa cơ cứu đi ngươi, ai biết các ngươi là cái tư thế kia. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy bị khuất, đột nhiên lại mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, có phải là lúc ấy các ngươi còn liền cùng một chỗ, ta kéo một cái ngươi, kém chút cho ngươi bẻ gãy, ha ha ha. Phùng Kỳ Chính nhịn không được cười ra tiếng, nhưng cười cười liền cười không nổi, bởi vì Ninh Thần nâng lên chân. Phình một tiếng, Phùng Kỳ Chính lảo đảo cắm ra ngoài. Chương 1972, Phùng Kỳ Chính, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Chương 1972, Phùng Kỳ Chính, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Phùng Kỳ Chính vừa đứng vững, Ninh Thần tiến lên lại là một ước. Ngoài viện, Ninh Thần đuổi theo đạp Phùng Kỳ Chính. Cho vẹn đạp mười mấy chân, Ninh Thần mới ngừng lại được. Hai người các ngươi, ngày mai. Lúc đầu muốn để cái này hai gia hỏa ngày mai đem toàn bộ Phong Vân quán buồn cầu đều soát, xem như trừng phạt, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Đệ nhất, bọn họ đích xác là vì cứu mình, chỉ là phương thức không thế nào cao minh mà thôi. Thứ hai, nơi này là Tây Lương, nhường lão Phùng cái này mạch đao quân chủ tướng, còn có bên cạnh mình thân vệ đi chùi buồn cầu, bọn hắn sẽ bị người chế giễu, rơi mặt mũi. Linh Thần tức giận nói, hai cái cửa hàng, về sau làm việc nhiều động não. Mặt khác, thông chi một chút đi, chuyện tối nay nhường người phía dưới im lặng. Phùng Kỳ chính che lấy cái mông, ủy khuất ồ một tiếng. Linh Thần nhìn xem động tác của hắn, im lặng đến cực điểm. Vệ Ưng cũng đội vàng túi người, vâng, thuộc hạ cần tuân vương ra dạy bảo. Linh Thần lườm hai người một cái, trở về tiếp tục ngủ, chỉ là mỹ nhân không tại, không biết còn có thể hay không ngủ được. Lúc đầu đêm nay nhất định là nước sữa hòa nhau một đêm, đáng tiếc bị cái này hai hàng làm hỏng. Linh Thần sau khi đi, Phùng Kỳ chính nhìn về phía Vệ Ưng, tức giận nói, chim đốc, lần sau làm việc động não. Hướng tiểu nhân nói, ngươi đây là phá hư vương gia chuyện tốt, hướng lớn thảo luận ngươi đây là cản trở Tây Lương đời tiếp theo hoàng đế xuất hiện, tội lỗi đáng chém. Vệ Ưng khẽ giật mình, cản trở Tây Lương đời tiếp theo hoàng đế xuất hiện. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ tại vương gia trong gian phòng nữ nhân là Tây Lương hoàng đế Đạm Đài Thanh Nguyệt? Quá có khả năng, Đạm Đài Thanh Nguyệt là võ đạo số 1, chỉ có nàng có thể nhẹ nhõm né tránh trùng điệp thủ vệ chui vào vương gia gian phòng. Vệ Ưng lúc này mới nhận ra một màng, thầm mắng mình thật là một cái chim nốc, hắn lần này thật là xông ra gì thiên đại họa, vương gia không có hạ chỉ chặt hắn. Quả thực quá nhân tử. Phụ tướng quân lần này mắng hắn chính đốc, một điểm sai đều không có. Giờ mão, Linh Thần rời giường. Làm sứ thần, hắn phải đi bái kiến Tây Lương hoàng đế. Cố Tiếu Ngu sớm liền đến chờ lấy. Linh Thần rửa mặt xong về sau, trước tìm đến sữa châu cùng thịt nát, cho ăn xong thiên hạ, lúc này mới đi theo Cố Tiếu Ngu tiến cung. Hắn chỉ mang Phùng Kỳ Chính, Vệ Ưng, Lộ Dũng. Linh Thần cưỡi âu yếm điêu thuyền, cộc 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 theo sát Cố Tiếu Ngu hướng Tây Lương hoàng cung đi. Linh Thần nhìn xem thần tuấn điêu thuyền, nhẹ nhàng vuốt ve cổ của nó. Điêu thuyền cũng già rồi. Điêu thuyền năm nay đã 15-16 tuổi. Ngựa nhưng lấy sống 30 năm, thậm chí càng dài, nhưng chiến mã tuổi thọ tương đối sẽ ngắn rất nhiều. 3 tuổi đến 15 tuổi vì trắng niên, về sau tiến vào lão niên kỳ, thể lực các phương diện đều sẽ có chỗ hạ xuống. Điêu thuyền là một thất chiến mã, đi theo hắn nam chinh bắc chiến, cũng đã thụ thương không ít, tựa như là một đài mài mòn nghiêm trọng máy móc, tuổi thọ sẽ không quá dài. Chờ lần này trở lại Đại Huyền kinh thành, điêu thuyền cũng nên dưỡng lão. Linh Thần có chút đau lòng sờ lấy cổ của nó. Điêu thuyền cảm nhận được Linh Thần cảm xúc, phát ra một tiếng hí lên, giống như là đang an ủi hắn. Đến Tây Lương hoàng cung, cửa cung mở rộng, Cố Tiếu Ngu cúi người nói, vương gia, bệ hạ có chỉ, vương gia nhưng trong cung ngồi cưới. Ý tứ là Ninh Thần có thể không cần xuống ngựa, nhưng tại Tây Lương hoàng cung tị hành. Ninh Thần khỏe miệng nhẹ cười, không nói gì, trực tiếp dục ngựa tiến cung. Nói đến, hắn cái này đại huyền nhất chính vương, có thể so sánh Đạm Đài Thanh Nguyệt cái này Tây Lương hoàng đế thân phận tôn quý nhiều. Ninh Thần chỉ cần nguyện ý, liền có thể lấy đi Đạm Đài Thanh Nguyệt hết thảy. Sở dĩ tiến cung nhất kiến, là vì cho Đạm Đài Thanh Nguyệt chẳng thế. Nếu không phải quan hệ giữa hai người, nên là Đạm Đài Thanh Nguyệt đến bái kiến Ninh Thần. Tại Cố Tiếu Ngu dưới sự dẫn đầu, đi tới một tòa vàng son lộng lẫy trước cung điện. Bên này là Tây Lương triều đình. Trên long ỷ, Đạm Đài Thanh Nguyệt một thân long bào, phát họa ra hoàn mỹ thân thể đường cong. Phía dưới, văn võ đại thần đứng hàng hai bên. Huyên, đại huyền nhiếp chính vương Linh Thần nhất kiến. Ngoài điện, Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, trêu kẹo nói, khí thế còn có đủ. Trong lúc nói chuyện, cất bước đi vào đại điện. Trên điện văn võ ba quan, đồng thời làm cái động tác, tập thể quay đầu, động tác đều nhịp, ánh mắt tất cả đều rơi xuống Linh Thần trên thân. Bọn hắn đối với Linh Thần đại danh là như sấm bên tai, nhưng chỉ nghe kỳ danh, chưa gặp một thân. Cho nên đối với Linh Thần tràn ngập tò mò. Hôm nay Linh Thần thân mang nền đen áo mãng bào màu bạc, cái này áo mãng bào là Đạm Đài Thanh Nguyệt đưa cho hắn, thẳng tắp dáng người, tuấn lãng dương cương khuôn mặt, cả người tự phụ bên trong mang sát khí, khí thế khiếp người, đây chính là mọi người thường nói quan văn nhan, võ tướng thân, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Nguyên lai đây chính là Đại Huyền Nhiếp Chính Vương, quả nhiên không tầm thường. Linh Thần ngẩng đầu, đánh giá trên long ỷ Đạm Đài Thanh Nguyệt, thầm nghĩ thật đẹp. Bình thường thân mang long bào sẽ cho người ta một loại khoảng cách cảm giác, nhưng thân mang long bào Đạm Đài Thanh Nguyệt ngược lại so một bộ áo trắng nàng nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian khí. Một bộ áo trắng Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh giống như tiên tử dưới trăng, phiêu phiêu dục tiên, mà thân mang long bào nàng ngược lại lộ ra chân thực chút. Linh Thần hướng nàng trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra một vòng mập mờ nụ cười. Đạm Đài Thanh Nguyệt nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, khuôn mặt đỏ lên, cố gắng giả trang ra một bộ thanh lãnh bộ dáng, bảo hộ chính mình đế vương uy nghiêm. Đại Huyền Nhiếp Chính Vương, ngươi dám nhìn thẳng long nhan, thấy ta Tây Lương hoàng đế bệ hạ dám không quỳ, thật sự là thật to gan. Đột nhiên, một đạo thanh âm đột ngột ở trong đại điện vang lên. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn về phía nói chuyện qua biên, gần như đồng thời ở trong lòng phát ra nghi vấn, trong lòng tự nhủ, ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình đang nói cái gì. Linh Thần nghe tiếng quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là cái khoảng 40 tuổi quan viên, chỗ đứng đều nhanh ra đại điện, nói rõ tại phía trên đại điện này, hắn quan chức không có chỗ xếp hạng. Loại người này, hoặc là đọc sách đọc nhiều, ngoan cố cổ hủ toàn cơ bắp, hoặc chính là muốn luyện người, tranh thủ hoàng đế chú ý. Linh Thần nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện quan viên, ánh mắt sắc bén như chim ưng, toàn bộ đại điện không khí tựa như đều ngưng kết như vậy. Phùng Kỳ chính trên mặt lộ ra cười gằn, lão thất phu, ngươi mẹ nó nói cái gì đây? Nhường vương gia nhà ta quỳ nhà ngươi hoàng đế, ngươi làm đây là trên giường a? Trên giường, nhường vương gia nhà ta quỳ phía trước hoặc là quỳ đằng sau đều được. Linh Thần biểu lộ nháy mắt mất khống chế, một tay bị Phùng Kỳ chính miệng. Cả triều văn võ ánh mắt đều thay đổi, sắc mặt quái dị. Linh Thần cùng nhà bọn hắn bệ hạ quan hệ, kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Mặc dù Đạm Đài Thanh Nguyệt nhiều lần biểu thị chính mình cùng Linh Thần thanh bạch, nhưng khi đó nàng thế nhưng là ở bên người Linh Thần đợi nhiều năm, lấy Linh Thần tham hoa háo sắc tính tình, Đạm Đài Thanh Nguyệt mỹ nhân như vậy, thanh bạch ai mà tin? Nhưng làm chúng trần trụi nói ra, Phùng Kỳ Chính vẫn là thứ nhất. Quỳ phía trước, quỳ đằng sau. Cái này quan hệ quả nhiên không tầm thường, chơi đến rất hoa. An Ninh Thần buông tay ra, khiển trách, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Phùng Kỳ Chính vào đầu, ta nói sai sao? Chẳng lẽ có phải là phía trước đằng sau, là phía trên phía dưới? Chương 1973, mời bệ hạ cùng Ninh Thần muốn cái bé con. Chương 1973, mời bệ hạ cùng Ninh Thần muốn cái bé con. Ngươi câm miệng cho ta, từ giờ trở đi, không cho nói. Ninh Thần triệt để im lặng, tức giận nói. Phùng Kỳ Chính ổ một tiếng. Ninh Thần xấu hổ nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, cái sau về lấy một cái ánh mắt giết. Khu, khu khủng. Ninh Thần tính chiến thuật ho khan vài tiếng, nói, hắn liền thích nói đùa, có chút không giữ mồm giữ miệng, nhường chư vị cười bị ổi, chớ trách chớ trách. Văn võ bá quan nhao nhao gật đầu, về lấy nụ cười hiền hòa, trong lòng đều tại khen Ninh Thần người thật tốt, còn cho bọn hắn giải thích một chút. Đây là ai? Nhường các nước quân vương túi đầu nam nhân. Biết hắn muốn tới, doa đến cô Tiếu Ngu giao ra vốn liếng bảo mệnh. Dạng người này, có thể cho bọn hắn giải thích, khẳng định là nhìn tại bọn hắn mặt mũi của bệ hạ bên trên. Lúc này, thư lệnh một tiếng vang lên. Cái kia trước đó nhường Ninh Thần quỷ quan viên lại mở miệng. Triều đình trọng địa, không giữ mồm giữ miệng, miệng đầy âu nôn nghề ngữ, nói xấu nhà ta bệ hạ, quả thực tội. Im ngay. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Đạm Đài Thanh Nguyệt đánh gãy. Nhiếp Chính Vương gặp vua không quỷ, là chấm cho phép, không cần nhiều lời. Người tới, Đào Ái Khanh tuổi tác đã cao, còn là hồi phủ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Đáng người. Lý do này cũng quá gượng ép, Đào đại nhân mới khoảng 40 tuổi. Đào đại nhân còn muốn nói điều gì? Kết quả bị ngự tiền thị vệ cho cương ép che miệng lại kéo xuống. Đạm Đài Thanh Nguyệt cử động lần này là tại cứu mệnh của hắn. Vị này Đào đại nhân cũng không phải là loại người người, hắn chỉ là đọc sách nhiều, đầu óc toàn cơ bắp. Đạm Đài Thanh Nguyệt đây là bảo đảm hắn một mạng. Linh Thần là ai? Không phải thiên hạ trung chủ, hơn hẳn thiên hạ trung chủ, hắn uy nghiêm há lại cho một cái tiểu nhân quan viên khiêu khích. Coi như đại nhân hắn không nhớ tiểu nhân qua, Phùng Kỳ Chính bọn người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn không đem cái này họ Đào dẫn đi, hôm nay triều đình này bên trên tất tới máu. Khiêu khích Linh Thần, đơn thuần tìm đường chết. Linh Thần cũng lười đi cùng một thằng ngu so đo, nhàn nhạt mở miệng. Bổn vương lần này đến đây là vì Đại Huyền cùng Tây Lương muôn đời giao hảo, hy vọng bổn vương về Đại Huyền trước, Tây Lương bên này mau chóng ra cố một phần đồng minh sách. Lời này vừa nói ra, Tây Lương văn võ bá quan cười con mắt đều nheo lại. Nghe một chút, là đồng minh sách. Ý tứ chính là Đại Huyền cùng Tây Lương về sau cùng nhau trông coi, như thể chân tay. Nam Việt, Cao Lực, Đà La quốc những quốc gia kia, ký thế nhưng là thần phục điều ước, bọn hắn quốc gia hoàng đế chỉ có thể thành vương, không được xưng đế. So sánh với đó, Linh Thần đối với Tây Lương thật quá nhân từ. Nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì trên Long ỷ vị này. Tây Lương những năm này chiến hỏa không ngừng, bây giờ quốc khố trống rỗng, thiếu binh thiếu tướng, vật tư thiếu thốn, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu có Đại Huyền trợ giúp, nhưng làm ít công to. Vì hai nước quan hệ càng thêm kiên cố, hy vọng bệ hạ có thể cùng Ninh Thần có đứa bé. Vậy sau này hai nước chính là thân càng thêm thân. Người xem một chút Võ Quốc, từ khi Võ Quốc nữ đế cho Ninh Thần sinh hải tử, Võ Quốc kinh tế phi tốc phát triển, giàu đến chảy mỡ. Mặc dù Đạm Đài Thanh Nguyệt sinh ra tới hải tử sẽ mang theo một nửa Ninh Thần huyết mạch, cái này khiến bọn hắn có chút khó chịu, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Cùng hắn tự chuốc nhục nhã, còn không bằng đại lực duy trì. Bọn hắn cũng không đốc, không có Ninh Thần cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt cái tầng quan hệ này, căn bản không có khả năng ký đồng minh sách, ký khẳng định là thần phục điều ước. Ninh Thần đối với Tây Lương như thế hào phóng, nguyên nhân đều bởi vì Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đã dạng này, kia liền sinh đứa bé, nhường cái này quan hệ càng kiên cố. Đạm Đài Thanh Nguyệt đáp ứng Ninh Thần, sẽ mau chóng ra một phần đồng minh sách. Ninh Thần tới đây, chỉ là vì cho Đạm Đài Thanh Nguyệt trắng thế, lộ mặt là được, đơn giản trò chuyện vài câu, liền trực tiếp rời đi. Chợ tối, Tây Lương hoàng cung, vào thư phòng. Long án đằng sau, Đạm Đài Thanh Nguyệt cầm trong tay tấu chương, thâm tư lại đã sớm bay đến lên 9 tầng mây đi. Ninh Thần hôm nay trên triều đình nói muốn dẫn đồng minh bay về chuyện Đại Huyền, vậy nói rõ hắn tại Tây Lương đợi không được bao lâu. Thiên địa rộng lớn, cách xa nhau vạn dặm, lần này từ biệt, gặp lại không biết năm nào tháng nào. Không, nàng đến lưu lại chút gì. Nhưng Ninh Thần còn sẽ tới Tây Lương nhìn nàng. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nghĩ đến ban đêm còn muốn hay không đi Phong Vân quán rồi. Ngay vào lúc này, nàng tiếp thân thị nữ Linh Khuê ôm thật dày một sấp tấu chương đi đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt trở nên đau đầu, nàng đây phải xem tới khi nào đi. Xem ra tối nay là không có thời gian đi Phong Vân quán. Làm sao đột nhiên nhiều như vậy tấu chương? Nô tỳ cũng không biết, phía dưới vừa mới đưa ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, khó trách hắn không nguyện ý làm hoàng đế, ngồi ở vị trí này, tựa như là đắp lên một đạo không tránh thoát gông xiềng, đỉnh đầu bị ép một toàn núi lớn, để ngươi không thể động đậy, mất đi tự do không nói, tùy thời còn có thịt nát xương tan phong hiểm. Cho nên nói, sinh nhi tử đến sớm làm a. Linh Khê một mặt mở bức, trong lòng tự nhủ cái này cùng sinh nhi tử có quan hệ gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt ao đốt nói, chấm hiện tại cảm thấy, võ quốc nữ đế là trên đời này thông minh nhất nữ nhân. 16 tuổi đăng cơ, bây giờ mới hơn 30 tuổi, đã là trung hưng chi chủ, dần dần lui ở sau màn, rơi vào một thân vinh quang cùng tự do. Chấm thường xuyên đang nghĩ, người này cùng người trên lệnh thật là quá lớn, Vũ Tinh Trừng tựa như là mở thiên nhãn, nàng mỗi một bước nhìn như hung hiểm, cuối cùng đều thu hoạch tương đối khá, quả thực thần. Nàng không để ý luân lý đạo đức, người trong thiên hạ chỉ trích, mang Linh Thần hải tử. Người xem một chút hiện tại, được sự giúp đỡ của Linh Thần, võ quốc mặc kệ là quân sự hay là kinh tế, đều đang nhanh chóng phát triển, bây giờ nhi tử cũng lớn, văn võ song toàn, có thể lên ngựa giết địch, xuống ngựa trị quốc. Nàng hiện tại sống được là vô cùng nhẹ nhõm, nàng hẳn là dưới gầm trời này nhất anh minh cơ trí quân vương, hắn trí tuệ tâm kế, trước không có người sau cũng không có người. Trong cả đời này không có bội phục qua mấy người, nàng tính một cái. Linh Khê gật đầu, chợt túi người nói, võ quốc nữ đế đích xác rất lợi hại, có thể nói là tính không lộ chút sơ hở. Nhưng bệ hạ cũng không thể so nàng kém, luận võ học thiên phú, 100 cái nàng cũng so ra kém bệ hạ ngài. Luận dung mạo, nàng cũng kém xa bệ hạ. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu bật cười, ngươi gặp qua võ quốc nữ đế sao? Linh Khê lắc đầu, nô tỳ chưa từng thấy qua. Vậy ngươi vì cái gì nói nàng dung mạo không kịp chấm? Linh Khê vẻ mặt thành thật nói, nô tỳ đoán, bệ hạ dung nhan là nô tỳ gặp qua tất cả nữ tử bên trong xinh đẹp nhất. Đạm Đài Thanh Nguyệt mỉm cười bật cười, người đây coi như sai, luận võ học thiên phú, nàng đích xác không bằng chấm. Nhưng luận dung mạo, nàng cũng không thể so chấm kém. Linh thần tất cả nữ nhân, dung mạo đều không thua chấm, nhưng cũng là các nàng nhất không đáng giá nhắc tới ưu điểm. Các nàng không phải vua của một nước, chính là y thuật thiên hạ đệ nhất, hay là nắm giữ lấy thiên hạ tình báo. Linh Khê ha to miệng. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem nàng cười cười, không có lại tiếp tục cái đề tài này, tiện tay cầm lấy một đạo tấu chương mở ra, thấy rõ nội dung phía trên, không khỏi khẽ giật mình. Chợt, nàng buông xuống tấu chương, lại cầm lấy một đạo khác, sau khi xem xong, lại cầm lấy một đạo, liên tiếp nhìn hơn 10 đạo tấu chương. Sắc mặt có chút phím hồng, bởi vì những tấu chương này bên trong nội dung cơ hồ đều giống nhau, đại khái ý tứ là, mời bệ hạ vì Tây Lương Giang Sơn xã tắc, cùng Ninh Thần muốn cái bé con. Chương 1974, Tiếp Vương gia tiến cung dùng bữa. Chương 1974, Tiếp Vương gia tiến cung dùng bữa. Đạm Đài Thanh Nguyệt hồi lâu không nói gì, thanh tịnh con ngươi như nước có chút lóe ra tia sáng, gương mặt có chút phím hồng, giống như là đang làm cái gì trọng yếu quyết sách. Đột nhiên, nàng chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang ngượng ngùng, "Linh Khê, ngươi đi một chuyến Phong Vân quán, lấy chấm xe ngựa đem Linh Thần tiếp tiến cung đến, đưa đến Bích Tuyển cung." Hắn như hỏi, liền nói chấm mời hắn cùng một chỗ dùng bữa tối. Linh Khê nao nao, chợt cúi người, "Nô tỳ tuân chỉ." Phong Vân quán. Linh Thần buồn bực ngán ngẩm. Tối hôm qua lúc đầu có thể điên long đạo phượng, nước sữa hòa nhau, kết quả bị Vệ Ưng cùng Phùng Kỳ chính cái này khờ hàng cái dây, không biết Đạm Đài Thanh Nguyệt đêm nay sẽ còn hay không đến. Tối nay ngươi có thể hay không tới, ngươi yêu còn ở đó hay không? Linh Thần hừ phát điệu hát dân gian, hy vọng người nào đó không muốn cô phụ hắn chờ mong. Vệ Ưng đột nhiên chạy vào. "Vương gia, trong cung người tới rồi." "Ừm." Linh Thần ánh mắt sáng lên, "Ai đến rồi?" "Vệ Vương gia, là Tây Lương nữ đế bên cạnh bệ hạ Linh Khê cô nương, để cho nàng đi vào." "Vâng." Vệ Ưng ra ngoài, chỉ chốc lát sau mang một cái hình dạng thanh tú nữ tử đi đến. "Linh Thần hôm nay tại Tây Lương trên triều đình gặp qua nàng, nô tỳ gặp qua Nhiếp Chính Vương." "Miễn lễ, tiểu đạm tử để ngươi đến." "Nô tỳ phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây tiếp vương gia tiến cung dùng nữa." Linh Thần ánh mắt có chút sáng lên, muộn như vậy mời hắn tiến cung, không đơn thuần là mời hắn ăn cơm à. Nói không chừng còn có sau bữa ăn hoạt động. "Vệ Ưng, các ngươi không cần đi theo." "Linh Khê đúng không?" "Phía trước dẫn đường." "Vương gia, mời." Một canh giờ sau, Linh Khê cưỡi thiên tử tọa giá tại một tòa cánh cửa hình vòm trước dừng lại. "Vương gia, đến." Linh Thần đẩy ra màn xe, nhảy xuống xe ngựa. Hắn nhìn khắp bốn phía, sau đó hỏi, "Tiểu đạm từ đâu?" "Bệ hạ đang ở bên trong chờ lấy vương gia." Linh Thần gật đầu, chắp tay sau lưng đi vào cổng vòm. Đây là một tòa rất lớn sân nhỏ, hoa cỏ tươi tốt, cảnh sắc không tệ, bên tai truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Linh Thần đi qua cầu đá, sau đó thuận hành lang đi thẳng tới một khối trên đất trống, trước mắt là một tòa cung điện to lớn. Trước cung điện, đứng hai cái bộ dáng xinh xắn, mặc cung trang cung nữ. "Nô tỳ tham kiến vương gia, vương gia mời vào bên trong." Hai người thanh âm thanh thúy, cùng lúc mở miệng. Linh Thần chậm rãi tiến lên, trong cung điện vậy mà bay ra từng tia sương mù, nương theo lấy róc rách tiếng nước chảy. Hắn cất bước mà vào. Bên trong sương mù đồng bền, vô số đầu màu trắng sa mỏng theo mái vòm rủ xuống đến, những này sa mỏng bên trên treo linh đang, theo sa mỏng nhẹ nhàng lắc lư, linh đang phát ra dễ nghe thanh âm. "Tiểu đạm tử." Linh Thần hô một tiếng, tiến đến. Chỗ sâu truyền đến Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh âm. Linh Thần hướng bên trong đi đến, rất nhanh liền bị một tòa to lớn ao ngăn lại bước chân, ao gợn nước dập dờn, sương mù lờ. Nhiệt độ của nơi này rõ ràng so bên ngoài cao hơn ra không ít, mà lại hắn nghe được nhàn nhạt mùi lưu mình. Đây là một tòa suối nước nóng. Linh Thần ngẩng đầu nhìn lại, một đầu trắng lăng nằm ngang ở ao trên không. Đạm Đài Thanh Nguyệt thân mang khinh bạc lụa trắng, lộ ra trắng non bản chân nhỏ, ngồi tại trắng lăng bên trên, một tay mang theo bầu rượu, một tay cầm chén rượu, theo trắng lăng trên dưới chập trùng. Theo nàng tóc còn ướt có thể thấy được, nàng mới từ trong nước đi lên. "Không phải mời ta ăn cơm sao? Cái này cũng không giống như là chỗ ăn cơm." Đạm Đài Thanh Nguyệt vẫy vẫy tay, "Đi lên." Linh Thần không chần chờ, thả người nhảy lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhẹ nhàng rơi tại trắng lăng bên trên. Quỷ ảnh môn chuồn chuồn bước, đích xác có chỗ độc đáo của nó, chuồn chuồn bước có thể nhập thiên hạ bộ pháp trước năm. Linh Thần nhíu mày, "Mới trước năm? Người thiên phú quá kém, nếu như là ta thi triển chuẩn chuẩn bước, có thể nhập thiên hạ bộ pháp chứ ba." Linh Thần khẽ miệng giật một cái, "Ta mặc dù bộ pháp, nhưng thương pháp thiên hạ đệ nhất." Đạm Đài Thanh Nguyệt cười khẽ, "Đồng ý. Dù sao luận thương pháp, có thể ghi vào sử sách chỉ có ngươi một người, Đại Huyền Nhiếp Chính Vương, thân dấu. Ngươi câm miệng cho ta." Đạm Đài Thanh Nguyệt cười khanh khách, nàng ngẩng đầu lên, mang theo bầu rượu hướng trong miệng rót. Rượu tràn ra khóe môi, thuận trắng non thon dài cái cổ chảy xuống. Linh Thần nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Đột nhiên, hắn dẫm lên trắng lăng tiến lên, ngồi xổm người xuống. Túi đầu liếm láp thuận cái cổ chảy xuống rượu, cái cổ trắng ngọc thơm ngát, nhường hắn muốn ngừng mà không được, đầu càng trôn càng thấp. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong cổ họng phát ra một tiếng mê người rên rỉ. Nàng tiện tay hất lên, bình rượu cùng chén rượu bay ra ngoài rơi vào trong hồ, một đôi cánh tay ngọc ôm lấy Linh Thần cổ, thổ khí như lan, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, Linh Lang, muốn ta đi. Lời này như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Linh Thần hôn trở nên thô lỗ. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngâm khẽ một tiếng, đột nhiên ôm lấy Linh Thần, tự nhiên hạ xuống, hai người tại không trung xoay chuyển, rơi vào trong hồ, bọt nước văng khắp nơi. Chợt, hai người nửa người trên nô ra mặt nước. Linh Thần hai ba lần cởi xuống ướt sũng áo ngoài ném lên bờ. Một trận đại chiến, trận sắp mở màn. Linh Thần đột nhiên nhìn xung quanh, nói, sẽ không có người tới đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không, chấm đã thông báo, chỉ có Linh Khê sẽ đúng hạn đến đưa cơm. Đúng hạn đưa cơm. Xem ra còn là đánh lâu dài. Đạm Đài Thanh Nguyệt nụ cười ngượng ngùng. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, đã như thế, vậy bản vương ổn thỏa toàn lực ứng phó, lãng phí nháy mắt đều là đối với ngươi không tôn trọng, thẳng đến tình trạng kiệt sức. Đạm Đài Thanh Nguyệt chủ động tiến lên, ngăn chặn Linh Thần phía sau. Theo Đạm Đài Thanh Nguyệt một tiếng kêu đau, Linh Thần cũng phát ra kêu đau một tiếng. Kín kẽ, trở ngại quá lớn. Nhưng rất nhanh, hồ nước khuấy động, đẩy ra từng vòng gợn sóng nước. Sau nửa canh giờ, Đạm Đài Thanh Nguyệt nói khẽ, "Linh Lang, ôm ta đi trên giường." "Nào có giường?" Linh Thần ngắm nhìn bốn phía. Bên trái, sau tấm bình phong có trương long giường. Linh Thần ôm lấy Đạm Đài Thanh Nguyệt, đi tới sau tấm bình phong. Gió nhẹ nhẹ thổi, rủ xuống lụa trắng bồng bềnh, phía trên linh đang phát ra thanh thúy tiếng vang, che giấu tất cả thanh âm. Ngày đêm xen kẽ. Linh Thần không biết hắn tại cái cung điện này đợi bao lâu, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, Linh Khê giống như đưa 9 lần cơm, không, là 10 lần, không đúng, tựa như là 11 lần. Đạm Đài Thanh Nguyệt thân thể mềm mại giống như rắn quấn lấy Linh Thần. Linh Thần cười khổ, phát sinh quan hệ về sau, Đạm Đài Thanh Nguyệt giống như trở nên 10 phần dính người. Nhưng nàng là võ đạo số 1, thể năng xa không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. Linh Thần chỉ muốn nói, không còn, một giọt đều không còn. Linh Thần cười khổ, buồn vương vốn cho rằng yêu chỉ cần dụng tâm là được, không nghĩ tới còn phải xuất lực. Linh Lang mệt mỏi sao? Đây, vẫn được, chính là hơi có chút mệt mỏi, dù sao 3 canh giờ không ngừng nghỉ. Linh Lang mệt mỏi, vậy ta đến hầu hạ ngươi. Linh Thần tê cả da đầu, hô to một tiếng, canh đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ giật mình, cái gì canh đến? Cửu Dương dưỡng nguyên canh. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, chờ Linh Khê lần sau đến đưa cơm, ta nhường hắn giúp ngươi chuẩn bị. Linh Thần đã từng đã cho Đạm Đài Thanh Nguyệt Cửu Dương dưỡng nguyên canh phương thuốc, cái này nàng thật là có. Chương 1975, ngăn cửa muốn người chương 1975, ngăn cửa muốn người một ngày này, Linh Thần rốt cục bước ra bích tuyệt cung. Hắn một chân vượt qua cánh cửa, thân thể dựa vào khung cửa, sắc mặt trắng bệch, hai cố rung động, ngẩng đầu nhìn lại, có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Hắn từng cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt khoe khoang khoác lác, giữa bọn hắn nếu có một trận chiến, hắn tất toàn lực ứng phó. Nhưng hắn quên, hắn là siêu phẩm cao thủ, đánh lâu không suy. Nhưng Đạm Đài Thanh Nguyệt là võ đạo số 1. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay Cửu Dương dưỡng nguyên canh phương thuốc chỉ có nửa phần, cho nên dược hiệu giảm phân nửa, dẫn đến hắn một trận chiến này hơi thua nửa bậc. Nhưng một trận chiến này, chung quy là hắn thua. Linh Thần không biết là, kỳ thật hắn không có thua, Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng chỉ là đang giáng chống đỡ mà thôi. Lúc này, Bích Tuyền cung bên trong trên giường đồng, Đạm Đài Thanh Nguyệt lông mày nhẹ trao lại, gian nan xê dịch thân thể, ngay tại cho chính mình thoát thuốc, cái chỗ kia đều sưng. Muốn đứa bé thật không dễ dàng a. Đạm Đài Thanh Nguyệt thấp giọng thì thầm. Thật tình không biết, muốn hải tử căn bản không cần lâu như vậy không hạ giường. Đáng tiếc nàng không có kinh nghiệm, coi là muốn hải tử chính là muốn làm nhiều, để bảo đảm không có sơ hở nào, buông xuống võ đạo số 1 cùng đế vương tôn nghiêm, cho nên quấn lấy Linh Thần một lần muốn. Vương gia, chúng ta nhanh xuất cung a. Một bên khác, Linh Khê thanh âm bừng tỉnh ngay tại nghỉ ngơi Linh Thần. Linh Thần có thể xuất cung, muốn cảm tạ Phùng Kỳ Chính. Bởi vì gần hơn 10 ngày không thấy Linh Thần, Phùng Kỳ Chính gấp, lo lắng hắn đã xảy ra chuyện gì. Trực tiếp dẫn đầu Linh An quân cùng Mạch Đao quân các 100, ngăn chặn cửa cung muốn người. Hắn chỉ cho Tây Lương nửa canh giờ. Nửa canh giờ không thấy Linh Thần, hắn trực tiếp mang binh xông vào hoàng cung. Tây Lương cấm quân liều mạng ngăn cản. Kết quả 3,000 cấm quân bị Phùng Kỳ Chính xuất lĩnh 200 người đánh cho liên tục bại lui. Tin tức bẩm báo đến Bích Tuyền cung, Đạm Đài Thanh Nguyệt lúc này mới thả Linh Thần xuất cung. Vừa tiến cung cửa trên quảng trường, Phùng Kỳ Chính dưới chân dẫm lên đống người, tất cả đều là Tây Lương cấm quân. Hắn đứng tại đống người phía trên, phẫn nộ quát, nhanh lên đem vương gia nhà ta giao ra, không phải lão tử một mũi lửa đốt ngươi cái này phá hoàng cung. Ta nói cho các ngươi biết, sau 2 canh giờ, không gặp được vương gia, ngoài thành 5,000 thiết kỵ liền sẽ công thành. Tây Lương cấm quân thống lĩnh Sầm Lang Phi, đại tư mã Sầm Cấu Nghi trưởng tử trưởng tôn, lúc này vừa tức vừa gấp. Hắn nửa gương mặt sưng thành bánh bao, con mắt sưng thành một đường nhỏ. Đây đều là Phùng Kỳ Chính kết tác, cũng là Sầm Lang Phi tự mình tìm đường chết, nghe hắn ra nói, Phùng Kỳ Chính dũng mãnh thiện chiến, hắn không phục lắm, muốn thử một chút Phùng Kỳ Chính mạnh bao nhiêu, có thể được đến ra hắn khích lệ. Kết quả, Phùng Kỳ Chính chỉ dùng 2 chiêu, đem hắn đánh thành dạng này. Chiêu thứ nhất, tay không đoạt dao sắc, đem hắn đao tay không bẻ gãy. Chiêu thứ hai, một bàn tay quất vào trên mặt hắn, hắn bay ra ngoài đến mấy mét. Dòng dã thời gian một chén trà cơ vu, hắn đều là ù tai hoa mắt, đầu óc ông tác hưởng, khó mà suy nghĩ. Nhìn xem chính mình 3,000 thủ hạ, ngăn không được đối phương 200 người, Sầm Lăng Phi thật là vô năng của nộ. Hắn đã phái người đi thông báo ra hắn, nghĩ đến cũng nhanh đến. Mẹ nó tất cả chớ động, muốn chết ta. Phùng Kỳ Chính một cước đem một cái dây rủa lấy đứng dậy Tây Lương binh sĩ dẫm trên mặt đất, bởi vì hiện tại còn không rõ ràng lắm Linh Thần tình huống, cho nên hắn từ đầu tới đuôi đều là chỉ thương người không giết người. Hắn nhìn về phía Sầm Lăng Phi, "Tiểu tử, lão tử cuối cùng hỏi ngươi một câu, vương gia nhà ta ở đâu?" Không nói, lao tử một mũi lửa đốt các ngươi hoàng cung. Sầm Lăng Phi trở nên đau đầu, lần thứ vô số giải thích, nhưng Phùng Kỳ Chính đem hắn làm cái giám thả, một câu, không gặp được Linh Thần, nói cái gì đều không dùng. Ngay tại Sầm Lăng Phi vô kế khả thi thời điểm, tiếng vó ngựa vang lên. Phùng tướng quân, mau dừng tay, mau mau dừng tay. Là đại tư Mã Sầm Cống Nghi. Sầm Lăng Phi nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Phùng Kỳ Chính quay đầu nhìn xem bị Ninh An Quân ngăn lại Sầm Cống Nghi, mở miệng nói, thả hắn tới. Sầm Cống Nghi phóng ngựa đi tới trước mặt, tung người xuống ngựa, quét một vòng tình huống hiện trường. Phùng tướng quân, ngươi làm cái gì vậy nha? Ta muốn gặp ta nhà vương gia, hắn tiến cung đều nhanh 10 ngày, liền cái bóng đều không gặp được, các ngươi đem hắn làm sao rồi? Sầm Cống Nghi quay đầu nhìn về phía Sầm Lăng Phi, vương gia trong cung sao? Việc này hắn hoàn toàn không biết, nhưng Sầm Lăng Phi thân là trong cung cấm quân thống lĩnh, phụ trách thành cung bên trong an toàn, hắn khẳng định rõ ràng, trong cung có ngoại nam tiến vào, nếu như cái này hắn cũng không biết, cái này cấm quân thống lĩnh liền nên thay người. Sầm Lăng Phi gật đầu, bệ hạ cùng vương gia tại Bích Tuyền cung. Phùng Kỳ Chính nghe xong, lập tức nói, tiểu tử, Bích Tuyền cung ở đâu? Mau dẫn lao tử đi. Nói xong, đột nhiên nhìn về phía Sầm Cống Nghi, hai người các ngươi quan hệ thế nào? Sầm Cống Nghi nói, vị này là lão phu trưởng tử trưởng tôn, Sầm Lăng Phi, nhận được bệ hạ tín nhiệm, đảm nhiệm trong cung cấm quân thống lĩnh. Phùng Kỳ Chính nhìn xem Sầm Lăng Phi, Bích Tuyền cung ở nơi nào? Cho đại gia dẫn đường. Vừa rồi cho lão tử dẫn đường đổi thành cho đại gia dẫn đường, bởi vì Phùng Kỳ Chính cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Nếu là hắn Sầm Lăng Phi lão tử, cái kia chẳng phải thành Sầm Cố Nghi nhi tử rồi. Cái thua thiệt này cũng không thể ăn. Sầm Cố Nghi ông cháu nghe rõ, nhưng bây giờ không phải so đo những ngày thời điểm, Sầm Cố Nghi nói, Phùng tướng quân, ngươi đây cũng quá xúc động, nhà ngươi vương gia cùng nhà ta bệ hạ cùng một chỗ, có thể có nguy hiểm gì? Sao có thể không có nguy hiểm? Ta đều 10 ngày không thấy ta nhà vương gia rồi. Phùng Kỳ Chính trong mắt đạp một cái, dừng một chút nói, nhà các ngươi hoàng đế sẽ không hại vương gia nhà ta, nhưng ngươi có thể bảo chứng những người khác sẽ không sao. Vạn nhất ngày đó tới đón đi hắn người không phải là các ngươi hoàng đế người đâu. Ngày đó ta không tại, chỉ có con kia chim nốc, cũng không biết phân rõ một chút thân phận của đối phương. Vạn nhất có thiết lập nhân vật cái bẫy nửa đường chặn giết đâu. Lại vạn nhất hắn bị các ngươi hoàng đế ép cô, tinh tấn nhân vong đây. Vạn nhất. Phùng tướng quân, nói cẩn thận. Sầm Cố Nghi tê cả da đầu, tranh thủ thời gian đánh gây hắn, hạ giọng nói, nhà ta bệ hạ cùng nhà ngươi vương gia việc tư, liền đừng có lại ở trước mặt mọi người nói a. Phùng Kỳ Chính bĩu môi, có cái gì không thể nói, vương gia nhà ta lại không phải lần thứ nhất ngủ hoàng đế. Sầm Cố Nghi một chán dây đen, vội vàng nói, Phùng tướng quân, nói cẩn thận nha. Gia hỏa này thật sự là không giữ mồm giữ miệng, có chút nói thật là không thể nói. Phùng Kỳ Chính nói, bớt nói nhảm, mau đưa vương gia nhà ta giao ra, không phải ta liền đốt các ngươi cái này phá hoàng cung. Nói, trực tiếp hỏi Ninh An quân binh sĩ muốn một bộ cung tên, mũi tên là một chi hỏa tiễn, nhóm lửa về sau nhắm ngay nơi xa cung điện. Sầm Lăng Phi biến sắc, đưa tay nghiêm nghị nói, cung tiễn thủ chuẩn bị. Vừa rồi, Song Phương mặc dù giao thủ, nhưng không có sử dụng cung tiễn, động cung tiễn liền sẽ người chết coi như không dễ làm. Nhưng bây giờ, Phùng Kỳ Chính muốn hỏa thiêu hoàng cung, Sầm Lăng Phi cũng không thể lại nhẫn. Thủ vệ hoàng cung là chức trách của hắn. Sầm Lăng Phi nghiêm nghị nói, Phùng tướng quân, ta kính ngươi bị danh, nhưng nếu ngươi muốn hỏa thiêu hoàng cung, kia liền cá chết lưới rách, ta Tây Lương cấm quân, thể sống chết không lùi. Phùng Kỳ Chính a một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, có chút bất khí, không cho ra ra ngươi mất mặt, nhưng mà lui không lùi là ngươi định đoạt sao? Chương 1976, hắn đã rất giảng đạo lý. Chương 1976, hắn đã rất giảng đạo lý. Sầm Lăng Phi mặt mũi tràn đầy không phục, nhưng mà Sầm Cố Nghi lại là hướng hắn ép tay, Lăng Phi, để bọn hắn để cung tên xuống. Hắn cái cháu trai này không biết Ninh Thần dưới trướng lợi hại. Đừng nhìn chỉ có 200 người, mỗi một cái đều là từ trong đống người chết leo ra tu la. Năm đó, hắn nhưng là thấy tận mắt Ninh An quân cùng Mạch Đao quân cùng bố, 10 vạn đại quân đều ngăn không được. Lại nói, hắn tin tưởng chuyện này bản thân liền là cái hiểu lầm. Lấy Ninh Thần cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt quan hệ, nếu là song phương đánh nhau chết sống, về sau bọn hắn còn thế nào ở chung? Phùng tướng quân, ngươi có thể tin lão phu. Phùng Kỳ Chính nói, cái kia đạt được chuyện gì, ta Phùng đại thông minh cũng không phải người không giảng đạo lý. Sầm Cố Nghi nói, người ta cũng coi là quen biết đã lâu, lão phu lấy tính mệnh đảm bảo, nhiếp chính vương tuyệt đối không có việc gì. Phùng Kỳ Chính nhíu môi một cái, ta không tin. Sầm Cố Nghi. Phùng Kỳ Chính khinh thường nói, chúng ta nhận biết về nhận biết, nhưng mệnh của ngươi ở trong mắt ta thật không đáng tiền, 100 cái ngươi cộng lại cũng không sánh nổi vương gia nhà ta một người có mái tóc, cho nên cam đoan của ngươi với ta mà nói không có một điểm có độ tin cậy. Hôm nay không gặp được vương gia nhà ta, đừng trách ta không niệm tình xưa. Như thế nói với ngươi đi, hoặc là hôm nay nhường ta gặp được vương gia nhà ta, hoặc là chúng ta cái này hơn 200 người chết trận tại cái này Tây Lương hoàng cung, chính ngươi chọn. Sầm Cố Nghi không khỏi đau đầu, Phùng Kỳ Chính thật là mềm không được cứng không xong. Phùng Kỳ Chính nói, đúng rồi, ta đã phái người thông báo ngoài thành 5,000 thiết kỵ, hai canh giờ không gặp được vương gia, bọn hắn liền sẽ công thành. Bản tướng quân biết, chúng ta những người này cộng lại cũng không cách nào lật tung Tây Lương quốc đô, nhưng đại huyền cùng võ quốc 100 vạn đại quân có thể. Sầm Cố Nghi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phùng tướng quân, cho ta một canh giờ, ta hiện tại đi gặp mặt bệ hạ, nhất định phải tra ra tình huống, như thế nào? Sầm Cố Nghi nói xong, phát hiện Phùng Kỳ Chính không có lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm phía sau hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ hoa lệ xe ngựa chậm rãi lái tới. Đây là tiên tử tòa giá. Sầm Cố Nghi tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Lao thần tham kiến bệ hạ. Sầm Cố Nghi hai cha con túi người hành lễ. Kết quả, màn xe đẩy ra, đi ra không phải Đạm Đài Thanh Nguyệt, mà là Ninh Thần. Sầm Cố Nghi phụ tử đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Phùng Kỳ Chính nhanh chân lao đến. Vương gia, người không sao chứ? Ninh Thần trong lòng cười khổ, hắn hiện tại là dốc túi dạy dỗ, hết đạn cả lương. Nhưng mặt ngoài, còn phải giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Linh Thần lắc đầu, ta không sao. Không có việc gì ngươi cũng không lộ cái mặt, lo lắng chết ta. Ta không phải cho ngươi mang hộ tin sao? Bút tích của ta ngươi còn không biết. Nhận biết, nhưng bạn nhất ngươi là tại người khác dưới sự bức bách biết đâu. Linh Thần, nơi này là Tây Lương hoàng cung, ai có thể bức bách ta? Vậy cũng không nhất định, chúng ta đánh vào Tây Lương hai lần, hận ngươi người cũng không biết. Tây Lương nhiều như vậy quan biên, những cẩu vật này tâm nhãn đều thật nhiều, công khai không dám động tới ngươi, khó đảm bảo âm thầm sẽ không hại ngươi, bố trí mai phục, hạ độc, bị nhân kế, luôn có một cái có thể muốn mạng của ngươi. Nhìn xem lẩm bẩm lầu bầu Phùng Kỳ Chính, đúng là cảm thấy hắn có chút đáng yêu, cái này khiến Linh Thần mỉm cười bật cười. Hắn vươn tay, ra hiệu Phùng Kỳ Chính dịu hắn xuống xe ngựa, hắn hiện tại run chân đến cực liệt. Phùng Kỳ Chính bị Linh Thần xuống xe ngựa, kết quả Linh Thần bởi vì run chân, lảo đảo một chút. Ngươi không sao chứ? Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy lo lắng, Linh Thần một cái siêu phẩm cao thủ, rơi xuống đất vậy mà lảo đảo. Linh Thần lắc đầu. Phùng Kỳ Chính nhìn chằm chằm hắn trắng bệnh sắc mặt, ngươi có phải hay không thụ thương rồi? Thế nào thấy như thế suy yếu, giống như là bị người vòng như vậy. Nhường ta xem một chút, ngươi thương chỗ nào? Linh Thần khẽ miệng giật một cái, đẩy ra Phùng Kỳ Chính tay. Hắn muốn không ngăn cản, con hàng này sợ là trước mặt mọi người muốn tẩy xuống quần của hắn kiểm tra hắn có phải hay không thụ thương rồi. Linh Thần nhìn về phía Sầm Cấu Nghi, nói, chuyện hôm nay chính là cái hiểu lầm, tất cả thụ thương huynh đệ, tiền thuốc men buồn bực ra, mặt khác mỗi người 5 lượng bạc để bù. Nói xong, đối với Phùng Kỳ Chính nói, ngươi cũng quá xúc động, sao có thể cùng Tây Lương huynh đệ lên ma sát đâu? Trở về chính mình đi lĩnh 30 quân côn. Phùng Kỳ Chính gật đầu, chẳng hề để ý ổ một tiếng. Linh Thần im lặng, trong lòng tự đủ ngươi tốt xấu giả bộ một chút. A Sầm Cấu Nghi túi người nói, Phùng tướng quân cũng là tâm hệ vương gia an nguy, vương gia không việc gì liền tốt. Lão phu đời thụ thương tướng sĩ, tạ vương gia quan tâm. Linh Thần cho đủ Tây Lương mặt mũi, Sầm Cấu Nghi rất rõ ràng, đây là nhìn tại nhà hắn bệ hạ trên mặt mũi. Nếu không phải là bởi vì Đạm Đài Thanh Nguyệt, coi như Phùng Kỳ Chính không chịu thiệt, Linh Thần cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đổi lại quốc gia khác, Phùng Kỳ Chính dẫn người xông vào hoàng cung, không những không cần bị phạt, quốc gia này hoàng đế mang theo văn võ bá quan còn phải cúi đầu xin lỗi bồi thường. Linh Thần khoát khoát tay, được rồi, tất cả giải tán đi. Một trận phong ba, Linh Thần một câu liền bỏ qua. Linh Thần bọn người rời đi về sau, Sầm Cấu Nghi nhìn xem cháu của mình mặt mũi tràn đầy khúc phục, nhất thời khó thở, đưa tay ở trên đầu hắn vỗ một cái. Thế nào, không phục à? Sầm Lăng Phi trầm trầm nói, tự tiện xông vào cung đình, tổn thương chúng ta nhiều người như vậy, hắn một câu liền bỏ qua, dựa vào cái gì? Sầm Cấu Nghi nói, chỉ bằng hắn là Linh Thần. Linh Thần cũng phải giảng đạo lý a. Đứa nhỏ đốc, hắn đã rất giảng đạo lý, nếu không phải nhìn tại mặt mũi của bệ hạ bên trên, lúc này hai ông cháu ta đến dẫn đầu cấm quân đến quỳ chịu nhận lỗi, tha thứ hay không còn phải nhìn tâm tình của hắn. Sầm Lăng Phi biến sắc. Sầm Cấu Nghi nói tiếp, hiện tại chỉ là tổn thương nhiều người như vậy, nếu như ngươi không phục, hắn sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chồng thi như núi. Linh Thần không phải thiên hạ trung chủ, hơn hẳn thiên hạ trung chủ, hắn một câu có thể quyết định một nước sinh tử. Tiểu tử túi, thật tốt hiệu trung bệ hạ, chỉ có nàng ngồi tại Tây Lương hoàng vị bên trên, Tây Lương mới có đường sống, tài năng đi hướng thịnh thế phồn hoa. Những người khác ai cũng không được. Sầm Lăng Phi sắc mặt trắng bệch, túi lầu nói, tôn nhi rõ ràng. Một bên khác, Linh Thần trở lại phong vân quán. Ngươi xác định không có việc gì? Phùng Kỳ Chính thấy Linh Thần một bộ bị người trà đạp qua mảnh mai bộ dáng, lo lắng hỏi. Yên tâm, không có việc gì. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, được thôi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi lãnh phạt. Lĩnh cái gì phạt? Không phải ngươi nói nhường ta trở về lĩnh 30 quân côn sao? Linh Thần cười nói cho Tây Lương người nghe mà thôi. Phùng Kỳ Chính gãi gãi đầu, nói, được rồi, cho ngươi nữ nhân một bộ mặt, ta vẫn là đi lĩnh 30 quân côn đi. Không phải ngươi quay đầu không tốt cùng với nàng bàn giao, ta không nghĩ làm ngươi khó xử. Linh Thần tức giận nói, ngươi cho ta trung thực đợi đi. Phùng Kỳ Chính nhíu mày nhìn xem Linh Thần, mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngươi thật không có sự tình sao? Ta nghe ngươi nói chuyện, thể hư một hơi, thân thể rõ ràng rất hư. Linh Thần trợn mắt, ngươi hiểu cái sao à, ngươi chưa từng nghe qua anh hùng khí đoạn, nữ nhi tỉnh giải sao? Phùng Kỳ Chính nói thầm, đều hư thành dạng này, còn thổi đâu? Linh Thần mặt tối sầm, ngươi nói cái gì? Chương 1977, kéo mất nước. Chương 1977, kéo mất nước. Phùng Kỳ Chính trừng mắt hai đại trong mắt, không sợ chết nói, vừa rồi ta trải qua một phen đầu não phong bạo, cho ra ngươi hiện tại vì cái gì như thế hư, ta nói cho ngươi nghe, nhìn ta đoán đúng hay không à? Linh Thần vừa bực mình vừa buồn cười, liền ngươi đầu góc còn phong bạo, ngươi cái hồ bức. Nói nghe một chút, ngươi đoán được cái gì rồi? Ngươi như thế hư, có phải là Đạm Đài Thanh Nguyệt tìm người đối phó ngươi rồi? Linh Thần không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn, cái gì lộn xộn? Phùng Kỳ Chính chém đinh chặt sắt nói, đừng không thừa nhận, khẳng định là Đạm Đài Thanh Nguyệt một người thỏa mãn không được ngươi, sau đó tìm 10 cái 8 cái xinh đẹp cung nữ cùng đi đối phó ngươi, đúng hay không? Lấy bản lĩnh của ngươi, cũng không thể là Đạm Đài Thanh Nguyệt một người liền đem ngươi ép khô a. Ngươi không có như thế hư, khẳng định là nàng tìm người khác đối phó ngươi. Linh Thần trên mặt biểu lộ có chút cứng nhắc. Phùng Kỳ Chính lời này có chút trình độ. Nếu như hắn nói chỉ có Đạm Đài Thanh Nguyệt một cái, như vậy tương đương với chứng minh hắn rất hư. Nếu như hắn nói có, cỏ. Vậy chẳng phải là muốn rơi cái háo sắc dâm loạn thanh danh. Lão Phùng. A. Bổn vương cảm thấy ngươi vừa rồi nói đúng, không chịu 30 quân côn, tiểu đạm tử bên kia không tiện bằng dao, nhanh đi đi. Phùng Kỳ Chính. Không phải nói không cần chịu sao? Ta nghĩ vẫn cảm thấy rất có cần thiết. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, không hiểu thấu chịu 30 quân côn. Lúc này, Lộ Dũng đi đến. Hắn hành lễ về sau, buông xuống trên lưng giỏ trúc. Trong giỏ trúc phát ra dồn dập á ô âm thanh. Giỏ trúc vừa buông xuống, Thiên Hạ liền theo trong giỏ trúc nhảy ra, sau đó hướng Ninh Thần chạy tới. Mấy ngày nay Ninh Thần không tại, là Lộ Dung cùng Vệ Ưng thay phiên đang chiếu cố nó. Đi theo Ninh Thần bên người, không lo ăn uống, dinh dưỡng phong phú, tiểu gia hỏa lớn lên rất nhanh, có 30 mấy cân. Căn cứ trọng lượng để phán đoán, Thiên Hạ có 3 tháng lớn. Thiên Hạ là một cái nhỏ hồ đực, hình thể so với lúc trước độc bộ 3 tháng thời điểm phải lớn, cũng so độc bộ nghịch ngợm. Hắn chạy đến Ninh Thần trước mặt, không ngừng dùng đầu cọ Ninh Thần chân, mùi của nó tuyến trên đầu, đây là tại lưu lại mùi. Sau đó bắt đầu cắn Ninh Thần dày, gật gù đắc ý Ninh Thần nhường Lộ Dung chuẩn bị cắt thành khối nhỏ thịt bò cùng sữa trâu. Cái này thịt bò còn là Cố Tiếu ngu lặng lẽ đưa tới, chính mình căn bản mua không được. Châu đối với bách tính đến nói, vô cùng chân quý. Trừ bệnh châu, châu điên, chết già châu, còn lại giết châu là phạm pháp, trên thị trường cũng không cho phép mua bán thịt bò. Một khi phát hiện, tra đến cùng, nghiêm trị không tha, trực tiếp theo nguồn gốc là tuyệt. Bất quá, những này cũng chỉ có thể hạn chế bách tính, hạn chế không được chế định vi tắc người. Cho nên, làm điểm thịt bò đối với Cố Tiếu ngu đến nói không gọi sự tình. Thiên Hạ, đến, nắm tay. Linh Thần đang huấn luyện Thiên Hạ, lấy thịt bò vì ban thưởng. Lộ Dũng, cái này thịt bò còn nữa không? Lộ Dũng cúi người, nói, có, Cố tướng sáng nay lại phái người đưa không ít đến, rất mới mẻ. Chọn một khối tốt cho bổn vương hầm bên trên, bổn vương cũng cần bồi bổ. Vâng. Đang nói, Vệ Ưng đi đến. Khởi bẩm vương gia, trong cung Linh Khê cô nương đến. Linh Thần sắc mặt đều thay đổi. Cỏ. Sẽ không là đến đón mình tiến cung a? Linh Thần suy tư một chút, nói, mang nàng tiến đến. Vâng. Vệ Ưng lĩnh mệnh ra ngoài, chỉ chốc lát sau mang Linh Khê đi đến. Nô tỳ tham kiến vương gia. Miễn lễ. Không đợi Linh Khê nói chuyện, Linh Thần vô ý thức nói, ngươi trở về nói cho tiểu đảng tử, bổn vương cần nghỉ ngơi mấy ngày, hiện tại không còn, một giọt đều không còn. Linh Khê nao nao, trợn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống nói, vương gia, nô tỳ không phải tới đón ngài tiến cung, là bệ hạ nhường nô tỳ đưa tới một chút thuốc bổ, cho vương gia bổ thân thể dùng. Bệ hạ nói nhường vương gia thật tốt tính dưỡng, mau chóng dưỡng tốt thân thể, qua ít ngày lại phái nô tỳ tới đón ngài tiến cung. Linh Thần một trận tê cả da đầu. Linh Khê buông xuống đồ vật, lúc gần đi lưu lại một phong đạm đài thanh nguyệt thân bút tự viết. Linh Thần mở ra tự viết, đạm đài thanh nguyệt nâng lên thuốc bổ bên trong có một bình khí huyết hoàn, chính là dùng vô cấu băng liên phối hợp mấy chục loại chân quý dược liệu luyện chế, 10 phần chân quý. Mặt khác cái gì linh chi, người tố chờ một chút, tất cả đều là vật đại bổ. Linh Thần chỉ để lại khí huyết hoàn, còn lại nhường Vệ Ưng thu bảo. Những vật này cho dù tốt cũng là thuốc, thuốc bổ không bằng ăn bổ không bằng âm dương bổ sung, không đúng, là ăn bổ không bằng rời xa nữ sắc. Linh Thần hiện tại chính nên câu nói kia, trước đó dâm như ma, sau đó thánh như Phật. Đêm đó, Linh Thần ăn uống no đủ về sau, trở lại gian phòng, phục dụng một hạt khí huyết hoàn, sau đó liền ngồi xếp bằng tại bên giường vận chuyển thể nội cái kia đạo khí, khôi phục thân thể thâm hụt. Ai biết, không đến nửa canh giờ, hắn vọt thẳng đi ra ngoài, thẳng đến nhà xí. Hắn có thể là ăn đau bụng, chạy một đêm nhà xí, kéo đến run chân, ngày thứ hai trực tiếp không rời giường. Vệ Ưng bọn hắn dọa sợ, tranh thủ thời gian mời đến đại phu. Nhưng đại phu sau khi xem xong, nói Linh Thần thân thể khỏe mạnh, không có gì không ổn. Nếu không phải Linh Thần ngăn lại, cái kia đại phu liền bị Phùng Kỳ Chính ném ra. Phùng Kỳ Chính trực tiếp phái người bỏ ra nhiều tiền, mời ba cái Tây Lương đô thành nổi danh đại phu. Nhưng ba người sau khi xem xong, chẩn bệnh kết quả cùng trước đó đại phu, Linh Thần vấn đề gì đều không có. Linh Thần đang muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc, không được, Vệ Ưng, mau đỡ bổn vương đi nhà xí. Vệ Ưng cùng Lộ Dũng mang lấy Linh Thần hướng nhà xí chạy. Phùng Kỳ Chính hướng về phía ba cái đại phu giận dữ hét, cái này gọi không có việc gì. Mẹ nó, các ngươi ba cái này lang băm đến cùng có thể hay không chữa bệnh. Ba cái đại phu dọa đến run rẩy. Phùng Kỳ Chính khoát khoát tay, đều cho ta xéo đi. Ba người dọa đến chật vật mà chạy. Trở về. Phùng Kỳ Chính lại đem ba người hô trở về. Nhìn xem run rẩy thành một đoàn ba người cả giận nói, cầm lên tiền xem bệnh xéo đi, lão tử là người văn minh. Đuổi đi ba cái đại phu, Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy lo lắng, sau đó nhường người đi đem Cố Tiếu ngu tìm đến, nhường hắn khởi bẩm đạm đại thanh nguyệt, phái mấy cái ngựa y đến. Có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ngựa y đến cũng kiểm tra không ra ma bệnh. Chẩn bệnh kết quả cùng trước đó mấy cái đại phu đồng dạng. Các ngươi mẹ nó thương lượng xong a? Bên này đều nhanh kéo mất nước, các ngươi nói với ta không có việc gì. Cho lão tử trị, trị không hết lão tử đem các ngươi đầu vặn xuống tới cho nhà ta vương gia làm bồi cầu. Mấy cái ngựa y run lẩy bẩy, tập hợp một chỗ thương lượng bệnh tình. Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng đạt được kết quả, đó chính là Ninh Thần ban đêm đi ngủ không có đắp kín mền, bị cảm lạnh. Phùng Kỳ Chính con mắt trường giống trung đồng, một bộ ăn người tư thế, mẹ nó, đây chính là các ngươi chẩn bệnh kết quả. Đến, lão tử cũng cho các ngươi chẩn đoán bệnh một chút, ta cảm thấy các ngươi đầu dáng dấp đều không quá rắn chắc, không tin ta hái xuống cho các ngươi nhìn xem. Mấy cái ngựa y kém chút không có hủ chết. Lão Phùng, đưa bọn hắn ra ngoài. Bổn vương có chút mệt, nhường ta nghỉ ngơi một hồi. Ninh Thần nằm ở trên giường, hữu khí vô lực nói, hắn thật sắp kéo mất nước, đột nhiên một cỗ mãnh liệt bối rối đánh tới, nhường hắn con mắt đều không mở ra được, lời nói miễn cưỡng nói xong, người đã ngủ. Nửa đêm canh ba, ngủ say Linh Thần đột nhiên tỉnh, hắn là bị nóng tỉnh, sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình giống như là ngâm tại ao nước bên trong, toàn thân đều ướt đẫm, miệng đắng lưỡi khô. Chương 1978, đau nhức cũng vui vẻ. Chương 1978, đau nhức cũng vui vẻ. Ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, xuyên thấu qua cửa sổ nhường gian phòng trở nên tầm mắt rõ ràng không ít. Linh Thần đang muốn hô Vệ Ưng tiến đến, lời đến khóe miệng lại biến thành quát khẽ, ai? Bên giường ngồi một người, là ta. thanh âm thanh lãnh mang quan tâm, là Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh âm. Linh Thần nhẹ nhàng thở ra, lúc nào đến? Nghe nói ngươi bệnh, trời tối liền đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt một bên nói, một bên nhóm lửa ngọn đèn, dưới đèn đuốc, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp dần dần rõ ràng. Linh Thần nói, thật sự là chờ chút nhìn mỹ nhân, càng xem càng tinh thần. Đạm Đài Thanh Nguyệt trách nói, đều sinh bệnh còn không thành thật. Linh Thần đột nhiên khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới chính mình là cái bệnh nhân, nhưng vì sao lúc này chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm? Chính là miệng đắng lưỡi khô. Tiểu Đạm Tử, giúp ta rót cốc nước. Đạm Đài Thanh Nguyệt giúp hắn rót chén nước, Linh Thần uống một hơi cạn sạch, lại đến một chén. Liên tiếp rót ba chén nước, Linh Thần mới phát giác được dễ chịu nhiều. Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cau lại, lo lắng nói, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Linh Thần cười nói, cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Đạm Đài Thanh Nguyệt biểu lộ nghi ngờ nhìn xem hắn, ngươi sẽ không phải là lấy loại phương thức này lừa gạt chấm đến bồi ngươi đi. Linh Thần. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói khẽ, chấm kiểm tra qua ngươi tình huống, thân thể không có một chút vấn đề. Linh Thần cười khổ, nhưng ta thật kéo một ngày một đêm, hai chân như nhũn ra, người đều mất nước. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, nhưng ngươi hiện tại sắc mặt hồng nhuận, khí tức kéo dài, một điểm không giống một cái nhanh mệt là người. Linh Thần nghĩ hoặc, ta cũng cảm thấy kỳ quái, lúc này không những tinh khí thần khôi phục, giống như thể nội cái kia đạo khí cũng càng thêm hùng hậu chút. Đạm Đài Thanh Nguyệt con ngươi sáng ngời có chút lấp lóe, chợt hỏi, ngươi có phải hay không phục dụng khí huyết hoàn? Linh Thần gật đầu. Khí huyết hoàn chủ yếu dược liệu là vô cấu băng liên, cổ tịch ghi chép, vô cấu băng liên có tẩy cân phạt tùy hiệu quả, có thể đem thể nội dơ bẩn tạp chất thanh trừ, nhường thân thể đạt tới một loại tinh khiết trạng thái, hẳn là ngươi chính là loại tình huống này. Linh Thần, ngươi trước kia gặp qua loại tình huống này sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, không có, ta cũng dùng qua vô cấu băng liên, khả năng thân thể ta trời sinh tinh khiết, cũng chưa từng xuất hiện như ngươi loại này tình huống. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ngươi bẩn thỉu ai đây? Nói ai không sạch sẽ đâu. Mười ngày này ta thế nhưng là dốc túi dạy dỗ, ngươi nơi đó đã sớm thành ta hình dạng, ngươi ta chặt chẽ tương liên thời điểm, ngươi làm sao không chế ta? Đạm Đài Thanh Nguyệt gương mặt từng đỏ, lại xấu hổ vừa giận nhìn chằm chằm Linh Thần, ta tại luận sự, tìm ra ngươi sinh bệnh nguyên nhân, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Linh Thần một mặt hoài nghi, cái gì tẩy cân phạt thủy, ta thế nào cảm giác là ngươi nói bừa? Ngươi thành thật nói cho ta, có phải là cái kia khí huyết hoàn quá thời hạn, mới làm hại ta tiêu chảy? Đạm Đài Thanh Nguyệt một mặt im lặng nhìn xem hắn, ta hẳn là nhường người cho ngươi đưa tới độc dược, đem ngươi độc cầm mới đúng. Vô cấu băng liên có tẩy cân phạt thủy hiệu quả là cổ tịch ghi chép, ngươi nếu không tin, ngày mai ta nhường Linh Khê đem bản kia cổ tịch đưa tới cho ngươi. Linh Thần nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt bởi vì sinh khí mà kịch liệt bộ ngực phập phồng, thật sợ nàng đem quần áo đứt vỡ, chợt nhịn không được trêu chọc, độc cầm ta. Ngươi là muốn để ta chỉ làm không nói đúng không? Đạm Đài Thanh Nguyệt trừng mắt liếc Linh Thần, đừng nhìn, ngươi lại không được. Lời này tổn thương không lớn, tính vũ nhục cực mạnh. Ta không được. Tiểu Đạm Tử, ngươi thật đúng là dùng người hướng phía trước, không cần người hướng về sau, là ai mười ngày không có xuống giường? Là ai khẳng khái rút tiền, vung tinh như đất? Là ai bảo ngươi vui vẻ toàn thân run rẩy không khép lại được chân? Là ai bảo ngươi? Đạm Đài Thanh Nguyệt ngượng ngùng khó nhịn, thân thể nghiêng về phía trước, vội vàng che Linh Thần miệng, ta là nói ngươi hiện tại thân thể suy yếu không quá đi, không nói ngươi một mực không được. Linh Thần đẩy ra tay của nàng, cả giận nói, ai nói ta hiện tại không được, ta hiện tại. Tốt ta hiện tại chính là không được. Con mẹ nó. Kém chút mắt lửa. Nếu không phải nhìn thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt sáng lên ánh mắt, hắn kém chút cũng bởi vì nóng lòng chứng minh chính mình mà rơi vào Đạm Đài Thanh Nguyệt cả bẫy. Nữ nhân này, điểm tiểu tâm tư kia toàn dùng ở trên người chính mình. Quả nhiên, nghe tới chính mình nói hiện tại không được, ánh mắt của nàng mang theo thất vọng. Đạm Đài Thanh Nguyệt đột nhiên hỏi, Linh Lang, ngươi chừng nào thì rời đi Tây Lương? Thế nào, đuổi ta đi? Đạm Đài Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, mới không có, ta chỉ là đang nghĩ, Tây Lương cùng Đại Huyền cách xa nhau vạn dặm, ngươi đi lần này, chúng ta gặp lại không biết năm nào tháng nào. Linh Lang, trước khi ngươi rời đi, ta muốn đứa bé, một cái thuộc về con của chúng ta. Hắn tương lai nhất định sẽ rất ưu tú, cái này Tây Lương Giang Sơn, về sau từ con của chúng ta đến ngồi. Linh Thần giật mình, hỏi, cho nên, cái này hơn 10 ngày, ngươi đều không uống tránh tử canh. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, ta là điên rồi sao? Cho nên ngươi 10 ngày không thả ta xuống giường, không phải là bởi vì mới nếm thử nam nữ chi hoan, vẫn chưa thỏa mãn, mà là muốn đứa bé. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu. Linh Thần nao nao, hắn coi là Đạm Đài Thanh Nguyệt là bởi vì lần đầu cảm giác được nam nữ chi hoan mỹ diệu, không để cho mình xuống giường là bởi vì tham hoan, không nghĩ tới có tâm tư khác. Một cỗ ngọn lửa vô danh xông lên đầu. Cho nên, ngươi cũng không phải là bởi vì thích ta, mà là lấy ta làm ngựa giống. Đạm Đài Thanh Nguyệt giật mình, chợt vội vàng nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta là loại kia nông cạn người sao? Ta nếu không phải thích ngươi, chỉ là muốn đứa bé, vì sao muốn chờ ngươi đến? Tây Lương là không có nam nhân sao? Ta thích ngươi, cho nên mới muốn một cái con của chúng ta, cho nên ta mới cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho ngươi. Linh Lang cũng rất lợi hại, nhường ta thể xác tinh thần vui vẻ. Cuối cùng hai câu, tiếng như rồi muỗi, nhưng Linh Thần còn là nghe tới, nhường hắn lòng hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn. Nếu như ngươi mấy ngày nay không có phục dụng tránh tử canh, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cũng đã mang thai. Đạm Đài Thanh Nguyệt lập tức sửng sốt, khó có thể tin hỏi, thật, hạt giống tốt, mang thai không phải rất bình thường sao? Ta trẻ trung khỏe mạnh, thiện sạng, gần nhất thế nhưng là hỏa lực một lần toàn bao trùm, tăng thêm ta hạt giống sinh mệnh lực rất cứng ngạnh, ngấm lại vũ tinh trường, một phát nhập hồn, chúng đích hồng tâm. Đạm Đài Thanh Nguyệt nụ cười trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bằng phẳng bụng dưới, tựa như cảm giác được nơi đó có một cái tiểu nhân sinh mệnh ngay tại thai nghén. Cái kia Linh Lang ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chấm về trước cùng. Nàng đến nhanh đi về tìm ngự ý hỏi một chút, có bầu nên chú ý cái gì? Cái này đêm hôm khuya khoắt đừng đến về chạy, ngay tại ta chỗ này nghỉ ngơi đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt trợn mắt, đều sinh bệnh còn muốn làm chuyện xấu. Ngươi cần nghỉ ngơi, ta cũng cần nghỉ ngơi, đều sưng, rất đau được không? Cuối cùng mấy ngày, thật sự là đau nhức cũng vui vẻ. Sớm biết liền không như vậy vất vả. Linh Thần, đến cùng ai vất vả a? Đạm Đài Thanh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, đổi chủ đề, chấm hồi cung. Đúng rồi, ngươi tình huống hiện tại cùng trên cổ tịch tẩy cân phạt tùy rất giống, thật tốt vận chuyển thể nội cái kia đạo khí, có lẽ có thể có tiến bộ.